Chương không, phân chia cảnh giới tại nhân giới lời nói đầu, nếu các bạn không muốn mất thời gian tìm hiểu thì có thể bỏ qua chương không này nhé. Từ chương 1 đến 50 thật sự không phù hợp với những người kén chọn, lần đầu bỡ ngỡ nên nó dơ lắm, vì vậy, những ai không muốn tốn thời gian thì mình khuyên là không nên đọc nhé. Tránh đụng chạm nỗi buồn đôi bên. Các cảnh giới của bộ truyện mình dựa vào một phần kiến thức tu tiên, khái niệm Phật giáo và khoa học tâm linh để đúc kết mà ra. Các bạn sẽ thấy một số cảnh giới là khá giống nhau cũng là bình thường. Cảm ơn đã ghé thăm phân chia cảnh giới tại vị diện nhân giới, hạ cảnh giới, còn có thể gọi là những cảnh giới tôi luyện nhục thân, luyện thể kỳ, tái thể kỳ, kết đan kỳ, hóa nguyên kỳ, huyễn nguyên kỳ, hợp nhất kỳ. Trung cảnh giới được xem như cảnh giới luyện hồn, nguyên hồn kỳ, hóa hồn kỳ. Thượng cảnh giới chỉ duy nhất là độ kiếp. Luyện thể kỳ gồm 9 tầng hết thảy. Đây là giai đoạn người tu luyện bắt đầu hấp thụ nguyên lực, tinh thần lực trong thiên địa, tồn tại ở mỗi một phần tụ điểm trên cơ thể và cuối cùng hội tụ lại ở đan điền. Các người tu tập đầu tiên sẽ phải tu luyện bằng một loại công pháp khẩu quyết trụ cột cơ bản, chia ra là 5 loại thuộc tính ngũ hành bao gồm 9 tầng hết thảy, một số người lại có thuộc tính đặc biệt bao gồm lôi, ám và tử huyết. Một lần huyệt vị trên người khai thông sẽ chính thức đột phá tầng tiếp theo. Tinh thần lực đã thông các huyệt vị trên cơ thể bao gồm hai bên tay chân, đầu, ngực, ngũ tạng và cuối cùng hết thảy hội tụ ở đan điền dưới dạng khí. Tái thể kỳ, chia ra là sơ trung hậu kỳ. Đây được xem như là giai đoạn mà có thể tích trữ một lượng nguyên lực vào trong cơ thể. Tái thể như là tên gọi, có ý nghĩa tái cấu trúc lại cơ thể, bồi đắp cho thân thể cứng cáp để chịu được các luồng khí có đặc tính riêng về nguyên tố, nóng, lạnh, nặng nề, sắc bén, an mòn. Và tại cảnh giới tái thể kỳ, nguyên lực tích tụ tại phần đan điền sẽ liên tục xoay vòng bên trong, làm tiền đề cho quá trình hình thành thành kết đan. Bồi thể đan cũng chính là loại đan dược bổ trợ, giúp các tu tiên giả tiến cấp lên tái thể kỳ. Kết đan kỳ chia ra sơ trung hậu kỳ. Luồng khí xoay tròn trong đan điền dần ngưng tụ từ thể khí sang lỏng, rồi lại chuyển thành rắn, tạo thành một viên kim đan. Đối với yêu linh thú, kim đan còn được gọi là hải tâm, thần thú được gọi là châu. Hóa nguyên kỳ chia ra là sơ trung hậu kỳ. Đây là cảnh giới kim đan sau khi hiện hữu sẽ nhanh chóng nở ra, tạo thành một loại hình thái ứng với bản nguyên của người tu tập và có thần thông. Các loại hình thái hình thành tùy thuộc vào mỗi tu tiên giả sở hữu con đường giác ngộ đến đâu, đa số đều là có hình người, có thể là kiếm, đao, pháp bảo hay là long hoặc phượng. Ở yêu, linh thú lại là huyễn hóa thêm sừng hoặc đuôi, hoặc thành dạng người. Chúng sẽ dần được hình thành và phát triển đến một mức độ nhất định. Đạt đến tầng thứ này, một tu tiên giả đã có thể thăng không mà không cần sử dụng các loại pháp bảo hỗ trợ. Huyễn nguyên kỳ chia ra làm sơ trung hậu kỳ, cảnh giới mà những người tu luyện cảm ứng được một tia pháp tắc thiên địa. Tuy nhiên, vẫn không thể vận dụng hoặc điều động pháp tắc. Cảnh giới này, hình thái bản nguyên thật sự to lớn thêm vài phần, có thể tàng hình che giấu. Hợp nhất kỳ thực ra không phân chia cấp độ đạt được, vì ở giai đoạn này, người tu luyện sẽ phải ít nhiều hợp nhất lại ngũ hành thuộc tính linh căn và tạo thành một thể thống nhất. Người ban đầu chỉ có một loại linh căn, phải thật sự tạo lập và hợp nhất thêm ít nhất là 4 loại linh căn khác nhau nữa. Và cứ như vậy, người sở hữu 2, 3 đến 4 linh căn ban đầu, chỉ cần tạo và hợp nhất lần lượt vừa đủ tổng số là 5. Nguyên hồn kỳ chia ra là sơ trung hậu và đỉnh phong. Tại cảnh giới này, người tu đạo đã có thể một phần điều động pháp tắc thiên địa và đi nuôi dưỡng chính linh hồn người tu luyện. Linh hồn có thể tách rời thân thể một cách độc lập. Tuy nhiên, điều này lại rất nguy hiểm, không phòng bị có thể bị kẻ địch tiện tay chạm sát, mất đi nguyên hồn thật sự sẽ chết. Hóa hồn kỳ, sơ trung hậu kỳ và đỉnh phong. Ở cảnh giới này, người tu luyện sẽ hợp nhất hình thái bản nguyên và nguyên hồn của chính mình trước đó, tạo thành một thực thể có thể chuyển xoay thiên địa pháp tắc. Người tu luyện có thể huyễn hóa một cự thần trăm trượng chiều cao ra bên ngoài, xem như là một phần công kích hoặc phòng thủ, như là trạng thái sở xạ đủ của xạ thủ kẻ nếu ai thắc mắc. Cự thần đều là mang hình thái khác nhau, phù hợp với hình thái bản nguyên lúc đầu. Ví như, nếu người tu đạo trước đây tạo thành kiếm, khi kết hợp với nguyên hồn sẽ tạo thành cự thần kết hợp với kiếm. Độ kiếp kỳ, cảnh giới cuối và không phân cấp độ, chính là cảnh giới tiếp theo của hóa hồn kỳ. Độ kiếp thành công sẽ chính thức phi thăng lên một vị diện thế giới bậc cao, cũng là giai đoạn người tu luyện sẽ chịu một trận lôi kiếp. Bối cảnh đầu truyện được đặt trong một thế giới hiện đại, khi tất cả những khái niệm tu tiên chỉ là sự ảo tưởng do chính con người thỏa sức sáng tạo ra nó. Tại một nơi trên trái đất, vào năm 2023, một cuộc gặp gỡ đã thay đổi số mệnh của một con người. Lần đầu tiên trên cái thế giới hiện đại, một con người phàm tục có thể tu tiên. Bối cảnh của những vị diện thế giới khác cũng là một thế giới tương tự như trái đất, nhưng phía trên là vô số những sinh vật kỳ ảo. Yêu thú, linh thú, thần thú, tiên thú, loài người tu chân cùng sống trong một thế giới. Mạch truyện, để đảm bảo việc các độc giả không tốn thời gian, tốn công đọc thể loại không ưng ý thì mình cũng xin nói rõ từ trước. Ban đầu bối cảnh truyện được đặt ở thế giới hiện đại, nên cách tả và mạch truyện bình thường, gần giống với thể loại tu tiên đô thị, một vài tình tiết sẽ thật sự bị ngược. Khi nhân vật chính rời đi trái đất, mạch truyện tương đối sẽ diễn ra nhanh hơn, bối cảnh và cách tả hoàn toàn là thể loại tu tiên cổ trang, tình tiết và câu chuyện sẽ đi một đường mà tác đã bố trí từ trước, nên sẽ có những lúc độc giả cảm thấy phi lý, ví dụ, sao nhân vật chính không làm cái này, tại sao lại bóc như vậy, thiết lập nhân vật, nam chính tên, chu vi phạm nghề nghiệp, ăn không ngồi rồi, một kẻ nghiện game và không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Tính cách, bề ngoài tỏ ra khá nhẹ nhàng và ít nói đối với người lạ, bên trong suy nghĩ nhiều và có tính hài hước, vô âu vô lo, một chút mơ hồ tổn thương về tâm lý dẫn đến nhân tâm, và một phần suy nghĩ đối lập. Sở trường, biệt tài chém gió đi lừa người, khá khôn khéo trong việc thực hiện mục đích, chỉ giết người khi có lợi hay những kẻ có khả năng đe dọa đến bản thân. Kẻ cộng sinh tên, thân khải nghề nghiệp, một trận pháp sư cường đại tại thần giới. Tính cách, điềm tĩnh, ít nói, phong thái thư sinh, và một phần cao ngạo với phàm nhân tầm thường. Sở trường, thiên tài trận pháp, nhu lược tài giỏi, cả khiếu nam chính. Và cuối cùng, chuyện được viết theo lối tự sự giản dị, chuyện không chỉ miêu tả quá trình tu tiên gian khổ của Vĩ Phạm, mà còn xen kẽ với những câu chuyện bi hài của hắn. Mọi người chú ý những tình tiết nhỏ, vì chúng thật sự liên kết về những mạch chuyện phía sau. Chuyện xuất hiện nhiều cảnh máu me, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé một lần nữa. Bước lên đại đạo, đi hướng vĩnh hằng. Thiên địa vì ta, luân hồi bất diệt. Luân hồi chúa tể. Chương 1, mở đầu hỗn độn bốn từ hư vô mà sinh. Vạn vật là bắt nguồn từ hỗn độn mà lập. Thử hỏi, vì sao lại như vậy? Hôm nay, trong một vùng không gian tĩnh mịch tối đen, từ đâu lại vang vẳng bên thai nhất đạo tiếng cười? Hôm nay, chúng ta sẽ là người giải đáp. Người đối diện, chậm rãi mà lắng nghe ta. Vũ trụ này từ vô thủy mà sinh, vốn là một mảng không gian hỗn loạn, không chiều không hướng, không sinh linh, vạn vật trụ định hết thảy đều chưa từng tồn tại. Nhưng ở nơi đó, lại hay chỉ duy nhất tồn tại một loại năng lượng tối, không ngừng va chạm và tranh chấp đến vô cùng, vô tận. Sau đó, hỗn độn từ hư vô mà sinh ra, mang theo mầm non là tri thức, là hết thảy khái niệm diễn sinh ra vũ trụ. Hỗn độn không ngừng xoay tròn và giao thoa, từ đó tạo ra một quả cầu năng lượng, quả cầu lại theo đó mà lớn dần, tiếp tục lớn dần trong cái vô hạn không gian hỗn loạn ấy. Một ngày nọ, cái quả cầu năng lượng tích lũy đủ năng lượng cần thiết, nó thật lớn nổ tung và hình thành thứ gọi là vũ trụ. Hỗn độn sinh ra vũ trụ, sinh ra cái không gian vô hạn có chiều hướng, được gọi là không gian hồng mộng tử khí. Nhưng chưa dừng lại ở đó, năng lượng dư thừa từ hỗn độn lại tiếp tục diễn sinh, tạo ra năng lượng bản nguyên và tinh thần bản nguyên. Từ đó, cái không gian hồng mộng tử khí vô cùng, vô tận bắt đầu vận hành mạnh mẽ. Lúc này, năng lượng bản nguyên sinh ra từ hỗn độn lập tức hội tụ tạo ra vật chất, tinh thần bản nguyên lại hội tụ và sinh ra linh vật. Mà vật chất tuân theo định luật chủ định, không ngừng hội tụ tạo ra các nguyên tố, có đất, có nước, có lửa, các hành tinh và hết thảy mọi thứ hiện hữu. Nhưng đó chỉ là về sau này. Còn đối với linh vật, chúng tích lũy tinh thần bản nguyên mà hình thành. Một khi linh vật hấp thụ năng lượng bản nguyên đến một lượng nhất định, chúng sẽ khai mở linh trí. Từ khi có linh trí, linh vật một lần nữa hấp thụ năng lượng tinh thần bản nguyên và kiến thức vũ trụ, thăng lên cấp linh tính và trở thành linh căn. Linh căn chính là linh vật được tạo thành từ tinh thần bản nguyên và kiến thức từ vũ trụ. Cấp độ tiến hóa của linh căn được thể hiện ở mức độ hấp thụ tinh thần bản nguyên gọi là tinh thần lực và kiến thức về vũ trụ gọi là trí huệ. Và rất nhiều tỷ năm về sau này, không rõ là bắt đầu từ khi nào, mà muôn loài lại đi tìm con đường trở về cội nguồn, kết nối hồng hoang để mà học hỏi, tiến hóa, tăng trưởng giá trị tích lũy tinh thần lực và trí huệ theo muôn vàn phương thức khác nhau. Đó chính là sự hình thành cái mà người ta gọi là tu đạo. Đây chỉ là mở đầu, ta vẫn sẽ tiếp tục kể đấy. Khí trời trong xanh, cảnh sắc thiên giới huyền ảo, muôn loài sinh linh kỳ ảo xuất hiện rộng khắp cả mặt đất, trên trời và dưới nước. Đây chính là thế giới thần tiên. Đại thiên thần giới lăng mộ thượng cổ. Đuổi theo hắn. Hôm nay, ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Một giọng nói mang hết thảy sát khí, cùng theo sau là một nhóm 5 người nam nhân đang truy sát một vị nam tử. Nhóm người như là loài chim, phi thăng trên bầu trời mà không cần cánh, rồi thật nhanh đuổi theo một vị nam tử đến trước một vết nứt không đáy. Vết nứt không đáy với hơn vạn mét chiều rộng, chia cắt một vùng thung lũng và một khu rừng rộng lớn, cứ thế kéo dài đến cuối chân trời. Mà về phần vị nam tử bị truy đuổi, nhìn gần thì dung mạo của hắn thật sự là điển trai, với cái phong thái có vài phần như là một người thư sinh nho nhã. Hắn sở hữu một mái tóc trắng và để dài đến ngang lưng, ăn mặc lịch thiệp với một bộ văn phục màu trắng có những đường viền bán trong suốt ở xung quanh. Lúc này, vị nam tử đang cố ra sức thoát thân, tránh sự truy sát của nhóm người thần bí. Là ai? Là người nào? Vị nam tử nhíu mày tự hỏi, trên trán đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi, gương mặt lộ rõ nét căng thẳng. Đồng thời, ngay khi vị nam tử chuẩn bị phi hành để vượt qua vết nứt không đáy, từ hư không phía sau lại bỗng dưng xuất hiện một cây trường thương kim sắc lao đến, trường thương với thân và cán thương như là một con mãnh long uốn lượn, xé toạc không khí và thẳng hướng vị nam tử. Cây thương cứ như sống dậy, mặc cho vị nam tử có tìm mọi cách để né tránh, nó vẫn một đường truy sát sát sao đuổi theo ngay phía sau. Thương. Vị nam tử nhíu mày nhìn trường thương, nghiến răng. Và sau vài lần né tránh nhằm thoát ly, trường thương hình rồng đột nhiên tăng tốc rồi xuyên thủng không gian mà đuổi theo. Bởi vì quá bất ngờ khiến cho vị nam tử không kịp phản ứng, vai trái của hắn tức khắc bị trường thương xuyên thủng một đường. Sau một tiếng kêu đau đớn, vai trái của hắn bị xé toạc ra một mảng thịt lớn, máu đỏ như tương rồi theo miệng vết thương không ngừng chảy xuôi. Vị nam tử cũng theo đó liền mất đi thăng bằng, đâm đầu xuống mặt đất, máu từ trong miệng cũng trực tiếp nôn ra một ngụm lớn. Xuất huyết, đáng ghét. Vị nam tử gắng gượng điểm huyệt cầm máu, lập tức đứng lên và đưa mắt nhìn về đám người ở phía sau, đồng thời lớn tiếng quát, vì sao lại truy sát ta? Ha ha ha, sau màn quát lớn của người nam tử, một tiếng cười thật sự thống khoái bất ngờ vang lên. Tiếp theo là một người nam tử, với toàn thân là khải giáp kim sắc hình rồng, trên tay nắm lấy một cây trường thương vẫn còn đang dính máu, hắn chậm rãi từ phía sau nhóm người bước ra trước. Vị nam tử này gương mặt như là điêu khắc, tuấn tú dung mạo với một dấu ấn lửa đen ở ngay trên mắt trái. Mái tóc tử khí uy dũng trong gió, hắn chĩa mũi thương đến trước, thể hiện ra phong thái bài phong lẫm liệt, vạn người chỉ có một. Trước khi chết, nhà ngươi muốn biết nguyên do sao? Cùng một tiếng hừ lạnh, hắn ngừng cười rồi gằn giọng, các ngươi, đến lấy mạng hắn cho ta. Cùng lúc này, nhóm 5 người toàn thân áo đen nghe thấy chỉ thị của vị nam tử, bọn họ đã lập tức lao đến không một tia do dự. Mà nam tử tóc trắng thấy vậy thì cũng liền chửi mẹ một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm từ hư không, cũng xông đến đường đối. Theo sau là một màn phi vũ nghiêng trời lệch đất, cảnh chém giết bắt đầu diễn ra. Vì sức một người không thể đối phó được 5 kẻ có võ công cao cường, và lại trên thân còn là mang thương nên nam tử khó lòng để một mình chống đỡ. Sau vài phút, người nam tử thật sự không thể ngăn cản nhanh chóng bị đẩy lùi về phía sau vết nứt không đáy. Vị nam tử tóc trắng lúc này, trên thân y phục hiện đã rách nát, vết thương xuất hiện chi chít với nhiều đường kiếm đâm, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt nhọc. Hắn ôm ngực thở hổn hển rồi quát lớn, "Ta với ngươi không cừu không oán, vậy vì lý do gì, thần thương?" Nam tử cầm thương quan sát ở phía sau, nghe thấy tiếng quát thì khuôn mặt dần trùng xuống lộ rõ tiêu dung, nhất thời lớn tiếng, "Hừm, quả thật ta và ngươi không có ân oán, nhưng có điều vì để thần tộc thực hiện được dã tâm vạn năm, Thần Khải, ngươi thực sự là nên chết. Các ngươi lui ra cho ta." Quát xong một tiếng, thần thương trên tay là trường thương kim sắc cũng tức tốc lao lên, hướng về phía Thần Khải mà đánh tới. Trên tay hắn là trường thương kim sắc, toàn thân uốn lượn như thần long, trong phút chốc tỏa ra một lượng sát khí khủng bố. Hắn hiện ra nụ cười tiêu dung trên khuôn mặt, nắm chặt cán thương và xoay vòng, liên tiếp chạm kích về phía Thần Khải. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên Thần Khải chỉ có thể lách người né tránh, nhưng thật sự là không thể tiếp tục với cái sức lực hiện đang giảm dần. Nhất khắc, Thần Khải lập tức bị trường thương đâm trúng và đoạn mất một bên tay phải. Sau một màn đó, Thần Khải cắn răng hự một tiếng, để mặc cho cánh tay loang lổ máu liền rơi bịch xuống đất, máu tươi cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng. Mặc dù rất đau đớn nhưng Thần Khải vẫn cố gắng giữ lấy khoảng cách. Đến nước này thì không cần phải thật nhiều suy nghĩ, ta có chết cũng sẽ kéo theo các ngươi. Hắn lùi về phía sau và cách thần thương 5 mét, gương mặt lúc này nhăn lại vì oán hận, sau đó quát lớn. Thần Khải cũng biết hiện tại hắn khó lòng để có thể chạy thoát, đồng thời không thể một mình trực diện đối chọi với thần thương, càng không thể sống sót mà rời đi nơi này. Đường nào cũng là đường chết nên hắn chỉ còn cách là tự bạo. Mặc dù không giết chết được thần thương, nhưng ít nhiều cũng kéo theo được vài người đệm lưng. Trước khi chết thì như vậy cũng đáng. Cứ xông hết lên đây. Hắn bỏ qua cánh tay đang không ngừng dỉ máu, đứng bất động và bắt đầu vận chuyển nội lực bên trong. Mà về phần thần thương, nhận thấy xung quanh Thần Khải bắt đầu hội tụ một lượng lớn năng lượng, hắn cau mày, cũng liền quát, "Thần Khải, ngươi thật muốn đồng quy vu tận? Thật sự muốn nổ chết ta?" Sau dòng suy nghĩ, hắn nhìn sang đám người, "Các ngươi mau đến ngăn hắn lại." Cùng lúc này, nhóm người thật nhanh xông đến ngăn cản, nhưng dường như Thần Khải hiện tại không mấy quan tâm đến bọn hắn, mà vẫn một chỗ ra sức dồn nén lực lượng bên trong thân thể. Thoáng chốc, lực lượng bộc phát ra khí thế hết sức kinh người, bao phủ và từ từ thiêu đốt nhục thân Thần Khải. A! Thân thể Thần Khải bị xé nứt thành từng mảnh, các vết nứt trên thân dần xuất hiện, kéo theo sau là máu tươi cứ như thế chảy, nhưng vì nhiệt độ quá cao nên cũng liền bốc hơi. Ánh mắt Thần Khải hiện rõ vẻ đau đớn, hiện tại nhìn hắn quả thật rất đáng sợ. Ha ha, ngăn ta. Ngăn được sao? Hẹn gặp các ngươi trên đường xuống Hoàng Tuyển. Thần Khải gắng gượng cười lớn. Chết đi. Quang mang ẩn hiện trong đôi mắt, Thần Khải nói lời cuối cùng. Ngay sau là một tiếng nổ đùng đoàng nghiêng trời lệch đất, vang lên như muốn phá vỡ màng nhĩ của những người nghe thấy. Thoáng chốc, tiếng oanh minh vang lên chói tai một lần nữa và kéo dài đến vạn dặm khoảng cách. Thiên địa vạn dặm chấn động, thật sự trở về một đống tro tàn, mà tiếng bạo liệt vẫn lan khắp vết nứt cao đến hàng trăm trượng. Thời gian nửa ngày trôi qua, một bóng người chậm rãi ngoi lên từ trong lớp cát bụi. Đáng ghét, cho đến chết vẫn muốn làm cái gai trong mắt ta. Người mắng một tiếng chính là Thần Thương, hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, toàn thân khải giáp đã vỡ nát từ lâu, lộ ra những vết chảy sức do vụ nổ để lại. Khuôn mặt Thần Thương có vẻ nhợt nhạt đi vài phần. Thiếu gia, ba người không phòng bị kịp đã chết. Thần Thương nắm chặt lại tay rồi đánh mạnh xuống đất, ra hiệu cho người ở phía sau ngừng lại. Chuyện hôm nay an bài thỏa đáng cho ta. Sắp tới ta sẽ dành một đoạn thời gian bế quan trị thương, nên không phải là chuyện quan trọng thì nhất định không được làm phiền. Vâng. Nói xong, nhóm người lập tức quay lưng mà thăng không rời đi. Được một đoạn thời gian, Thần Thương liếc nhìn về phía sau, khuôn mặt tiếu dung tự nói, "Thần Khải, ngươi đừng trách ta. Tại tiểu thế giới, được gọi là trái đất, lại thua nữa sao? Trận thứ 10 rồi đấy, chắc là phải quăng luôn cái game này. Tài khoản VIP tôi thượng rồi mà vẫn không thể thắng. Đùa nhau sao?" Một giọng nói than vãn, kèm với tiếng thở dài của một nam thanh niên vang lên trong một căn phòng tối đen. Thanh niên hiện đang than phiền này có tên là Chu Vĩ Phạm, hắn là một tên suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính, khuôn mặt và ngoại hình tầm thường, không việc làm, không người thân. Tuy khuôn mặt tầm thường có thể cho qua, nhưng vì lười vận động và lười ra bên ngoài nên thân thể hắn thật sự là còi cọc, đôi mắt thâm quầng, làn da xanh như xác sống vậy. Vĩ Phạm thường xuyên than phiền cho cái cuộc đời thật sự bất công và nhàm chán của hắn, cái cuộc đời không có ai để mà tin tưởng. Và có thể ông trời đã thật sự nghe thấy, nên vào 4 năm trước khi sắp phải cuốn gói ra đường sống thì may mắn hay, hắn đã trúng ngay một tờ bìa lọt. Giải thưởng lên đến 100 tỷ Việt Nam đồng. Từ lúc đó cho đến nay hắn không cần phải ra ngoài làm lụng cực khổ việc gì, chỉ nhàn nhã trốn một góc tại nhà mà vẫn có cái ăn, cái mặc. Đúng rồi. Hôm nay là ngày tiên kiếp ra bản phát hành đêm nhỉ. Vĩ Phạm này chờ gần 5 năm rồi đấy. Lần này phải một chuyến ra ngoài săn mua mới được. Vĩ Phạm nằm út mặt trên mặt bàn máy tính, bất giác thẳng lưng lên chỉ vì chợt nhớ ra có chuyện gì đó, đồng thời lớn tiếng hô lên trong cái căn phòng tối đen. Mà trong căn phòng tối đen lúc này, nhìn kỹ một chút chỉ thấy có một dàn máy tính nằm ở chính diện. Phía bên trái cách Vĩ Phạm khoảng 4 bước chân là một cánh cửa sổ có rèm, kích thước vừa đủ cho một người trưởng thành chui qua. Và kế bên góc tường nằm cạnh cửa sổ lại được đặt gọn là một cái tủ quần áo bằng gỗ, chỉ cao 2 mét. So sánh với diện tích căn phòng rộng hơn 3 mét vuông thì những đồ vật bên trong có lẽ hơi ít. Lúc này, Vĩ Phạm thật nhanh tiến đến tủ gỗ, mở ra cửa, cánh cửa gỗ kéo kẹt liền được mở ra. Hắn nhìn một lúc vào mớ quần áo bên trong, rồi đưa tay chụp đại một cái áo khoác màu đen có cả mũ trùm nối liền. Cũng gần 5 năm rồi ấy nhỉ. Hắn nắm chặt áo khoác trên tay, vẻ mặt có vài phần đượm buồn rồi cười khẩy. Có lẽ hắn hiện đang nhớ lại cái quá khứ vào 5 năm trước, chính là thứ đã biến hắn trở thành kẻ thất bại và không có ý chí như hiện tại. Suy nghĩ vu vơ không được bao lâu, hắn liền thay mới đồ trên người, cũng là nhanh chóng rời khỏi nhà. Bên ngoài, bầu trời mịt mờ với làn khói bụi, thành phố nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Dòng người hối hả đông đúc, phương tiện di chuyển hiện đại trên mặt đường ngập ngừng, nhìn vào liền có thể nhận ra đây thực sự là một thành phố lớn và phát triển. Súp cua heo, 20.000 một ly. Một ly mang đi. Tiếng người bán rong trên vỉa hè đang chào mời khách đến. Mà từ nơi này nhìn lại gần, liền nhìn ra Vĩ Phạm với toàn thân kín mít áo khoác đen trùm đầu, đồng thời đang cúi đầu di chuyển trên ngã tư đường với vẻ mặt hớn hở. Kỳ hỉ, mua được rồi. Phải nhanh chân trở về thưởng thức ngay mới được. Hắn ôm lấy một đĩa game trên tay, cười cười tự nói. Tiếp theo Vĩ Phạm thật nhanh băng qua ngã tư, cắm mặt chạy mà không hề quan sát xung quanh người xe vẫn đang di chuyển. Có lẽ là do quá vui mừng và mải mê suy nghĩ, nên hắn không để ý đến việc đèn hiển thị giao thông đã chuyển sang đỏ từ lâu. Đúng lúc hắn vừa di chuyển ra giữa đường, một bên liền đâm ra một chiếc xe tải màu xanh. Nhất khắc nó lao nhanh với tốc độ kinh người và thẳng hướng Vĩ Phạm mà đi. Bíp bíp bíp, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Và ngay khi Vĩ Phạm định thần nghe thấy tiếng còi xe thì thật sự đã là không còn kịp, hắn liền trực diện bị xe tải đâm thẳng. Trong phút giây ngắn ngủi đó, những suy nghĩ bên trong đầu Vĩ Phạm vô tình lướt qua. Chó, đừng bảo là nhân phẩm ta đây đã cạn. Một thanh niên sắp tròn 25, chưa vợ, không con, cũng như Trinh Tiết vẫn còn phải chết vì tai nạn giao thông. Không. Vĩ Phạm nhắm mắt tuyệt vọng hét lớn giữa đường, đám người xung quanh lúc này lại giật mình hoảng sợ rồi nhìn hắn với vẻ mặt hiếu kỳ. Một đoạn thời gian giống cổ họng đã mệt, Vĩ Phạm nhất thời mở ra hai mắt. Lúc này, nhìn xung quanh hắn là đám người qua đường đang đưa mắt liếc nhìn, trong phút chốc liền khiến hắn đỏ mặt rồi luôn cúng sờ vào toàn thân kiểm chứng là mơ hay thật. Khi nhận ra lúc nãy thật sự chỉ là ảo giác, hắn liền thở phào. Không bị làm sao? Vậy vừa rồi chỉ là tưởng tượng thôi sao? Dễ ra vu sao? Thật là, mình điên chắc. Hắn tiếp tục cúi gằm mặt mà di chuyển, nói nhỏ một tiếng, rồi lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ viển vông và tiếp tục bước tới. Vĩ Phạm chậm rãi một đường băng qua hai, ba con phố để về đến nhà. Hắn thường ngày thật sự nhàm chán, suốt ngày chỉ cắm mặt trong căn phòng tối, đói thì đi ăn, ăn xong liền dành thời gian chơi game, chơi kiệt sức lại lăn ra mà ngủ. Thời gian 2-3 ngày nhạt nhẽo chỉ trôi qua như vậy. Quá tuyệt, không uổng công lặn lội ra bên ngoài, game thật sự là hết sẩy. Vĩ Phạm nằm thẳng lưng trên chiếc ghế tựa mềm, đặt hai tay lên ngực rồi mãn nguyện nói. Một đoạn thời gian nằm như thế, tay hắn vô tình chạm nhẹ vào một vật trên cổ, cảm thấy có điều không đúng, hắn liền mở ra hai mắt. Quái lạ, từ khi nào mà mình có đeo dây chuyền vậy nhỉ? Hắn tự nói như vậy, phát hiện trên cổ của mình hiện tại đang đeo một sợi dây chuyền liền cầm lên che mắt quan sát. Dây chuyền với một màu vàng đục, xung quanh dây là vô số những hoa văn và ký tự phức tạp, phía chính giữa còn được đính một viên hồng ngọc tinh xảo. Quái lạ. Vĩ Phạm nhíu mày, nghiêng đầu, rồi theo quán tính mà đưa tay chạm nhẹ vào viên hồng ngọc ấy. Tức khắc, một luồng tia sáng chói mắt bắt đầu phát ra từ viên hồng ngọc, nó phát sáng sắc đỏ chói mắt và bao khỏa lấy toàn thân Vĩ Phạm. Về phần Vĩ Phạm, nhìn rõ dị biến xảy ra đối với bản thân mình, hắn đã luống cuống hoảng sợ, lập tức quát lớn, "Chuyện gì xảy ra?" Sau tiếng quát thì tia sáng đông đúc tắt, Vĩ Phạm cũng là không hiểu vì sao mà đột nhiên bất tỉnh. Chương 2, Thu Tiên, ta, có thể sao? Nơi này là chốn quỷ quái nào? Chuyện quái gì đang xảy ra với ta vậy? Người đâu? Một vài tiếng hô lớn giữa khoảng không như muốn kiểm chứng. Thật ra điều gì đã xảy ra với Vĩ Phạm lúc này? Bởi vì, trước mắt hắn giờ đây chỉ tồn tại duy nhất là một khoảng không gian trống rỗng, đồng dạng chỉ là một vùng trắng và không tồn tại bất cứ thứ gì khác, cũng như là không thể thấy điểm kết thúc. Và sau một lúc nhìn trái ngó phải, Vĩ Phạm chậm chậm sải từng bước chân đi về phía trước, như là dân nông thôn lần đầu đứng trước thành thị. Hắn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh với suy nghĩ ngỡ ngàng, kinh ngạc và không hiểu chăng sao gì. Mình chơi đá lúc nào vậy? Mang theo cái suy nghĩ mơ hồ và liên tục tìm tòi mọi ngóc ngách bên trong không gian trống rỗng, lúc này thật sự đã là không thể kiên nhẫn thêm, Vĩ Phạm đã ngay lập tức chạy loạn lên rồi hò hét trong tuyệt vọng. Có ai không? Cứu ta! Cứu ta với! Này tên kia, ngươi có thể bất làm ổn được không? Nhất thời, trong lúc Vĩ Phạm loạn lên chạy gần nửa canh giờ, liền từ trong không gian trống rỗng trắng thuần lại vang lên một giọng nói có đôi phần khó chịu. Khi nghe thấy âm thanh lạ, Vĩ Phạm kinh ngạc đứng khựng lại người. Cảm nhận giọng nói thật gần từ phía sau thì liền chậm rãi quay đầu, rồi đưa mắt liếc nhìn. Mà ngay phía sau lưng hắn lúc này là một quả cầu như nhất đạo ngọn lửa, toàn thân rực lên một màu vàng nhạt, bay lơ lửng phía trên và tỏa ra một luồng khí tức mơ hồ. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, Vĩ Phạm ba phần kinh ngạc, bảy phần cũng coi như là bay mất hồn đĩa. Sau một tràng âm gọi mẹ và ma chơi, Vĩ Phạm cả người loạn choạng lập tức cắm đầu cắm cổ chạy không màng đường lối. Về phần quả cầu lửa, từ xa trông thấy Vĩ Phạm hoảng sợ chạy như vậy, dường như bản thân nó cũng đang thể hiện ra cái thái độ là lắc đầu ngán ngẩm. Sau một lúc chạy qua chạy lại và đã thấm mệt, Vĩ Phạm liền lười nhác ngồi bậy xuống nền đất trắng. Hắn hồng hộc thở như sắp hết hơi, rồi đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn vào quả cầu lửa đang lơ lửng trên không và đang chậm rãi tiến sát đến gần. Lại mơ ư? Hắn hiện tại thật sự không thể chạy thêm, chỉ có thể bất lực ngồi đó đưa ra cái bản mặt ngây ngốc. Trong đầu hắn hết sức mơ hồ, bởi vì không phân biệt được hiện tại là mơ hay thật, hay tại vì hắn chơi game nhiều quá nên đâm ra cái đầu bị thần kinh rồi. Ai đâu tỉnh dậy trong một vùng trắng, sau đó lại gặp ngay một đốm lửa biết nói tiếng người nữa chứ. Ngươi gọi, ngươi thực ra là cái quái gì? Sợ vẫn là sợ, nhưng so với sức lực mỏng manh dễ vỡ, Vĩ Phạm hiện tại cũng không thể làm gì khác ngoài suy nghĩ trực tiếp hỏi rõ đầu đuôi, hắn thực sự là hết đường chạy. Mà ngay lúc này, quả cầu lửa không một chút vòng vo, liền nói, ta không muốn tốn thời gian dài dòng giải thích với một phàm nhân. Ngươi tiến đến chạm nhẹ vào ta, lúc đó sẽ biết rõ đầu đuôi ngay thôi. Có quỷ mới đi tin lời ngươi. Lỡ như ta chạm vào ngươi nốt, hay là chiếm luôn thân thể của ta thì phải làm sao? Vĩ Phạm nghe thấy, mặc dù run rẩy lo sợ nhưng không tìm được bản thân mà đã lập tức thốt lên. Không hiểu có phải là do Vĩ Phạm hay xem và đọc truyện huyền huyễn, hay là trực giác của hắn tự mách bảo, rằng quả cầu lửa đang bay lơ lửng này thật sự không là bình thường, nó mang lại cho hắn một loại cảm giác e sợ. Cảm giác như là phàm nhân đang đối diện với một vị thần, áp lực vô hình mà người phàm mắt thịt như hắn, nhìn không thấu. Thôi được, ta gọi thần khải. Ta không phải là người của thế giới này. Cái bộ dạng của ta mà ngươi nhìn thấy như hiện tại thực chất chỉ là một luồng hồn phách của ta mà thôi. Quả cầu lửa lơ lửng xung quanh, nhận thấy được người thanh niên phía trước mang tâm phòng bị và e sợ đối với mình, nhất thời thở dài và lên tiếng giải thích. Ta biết, hiện tại là ngươi vẫn đang thắc mắc. Ta là ai? Là cái gì? Tại sao lại có thể trò chuyện? Hoặc đại loại bản thân ngươi có đang làm mơ? Có đúng hay không? Ừm. Vĩ Phàm nuốt một ngụm chọc khí rồi gật gật đầu. Chuyện dài dòng, ta khó lòng mà có thể một hơi giải thích. Mà nhà ngươi cũng chớ đem lòng phòng bị ta làm gì. Ta chỉ là một luồng hồn phách yếu ớt, thật sự không thể làm hại đến ngươi lúc này. Và lại, thân thể của ngươi cũng thật sự không phù hợp. Quả cầu lửa lơ lửng đảo một vòng xung quanh Vĩ Phàm rồi nói tiếp, ngươi thử nghĩ đi. Nếu ta thật sự có thể làm hại ngươi, vì sao hiện tại vẫn chưa ra tay? Nếu ta thật có thể, thử hỏi, bản thân ngươi có thể ngăn cản ta sao? Sau một vài câu hỏi ngược, Vĩ Phàm có đôi chút phân vân tự nghĩ. Nhưng một lúc ngồi đó suy ngẫm, hắn đồng dạng nhận thấy lời nói của quả cầu lửa này cũng mang vài phần có lý. Đúng là vậy. Nếu thật sự chiếm xác hay làm hại mình, tên này đã thực hiện lúc mình còn đang bất tỉnh rồi. Hắn chờ đến hiện tại làm cái quái gì cơ chứ? Xem ra lời hắn nói cũng có vài phần hợp lý. Nhận thấy Vĩ Phàm đã bình tâm hơn trước, quả cầu lửa gọi thần khải liền nói tiếp, kỳ thật, ta đây không phải là ma quỷ hay quái vật gì. Ta đây chính là một tu tiên giả. Ban đầu còn là hoảng loạn, nhưng khi nghe thấy hai từ tu tiên, Vĩ Phàm đã lập tức trừng lớn hai mắt, há miệng hốc mồm vì kinh ngạc. Ngươi thật sự là tiên nhân? Vĩ Phàm này cũng không phải 5 tuổi hải tử, đừng hòng lừa gạt ta. Ma quan, có khi đây lại là mơ thật. Vừa dứt lời, hắn thật mạnh tự đánh vào đầu. Sau khi cảm nhận được cơn đau, hắn lại nhìn về phía quả cầu lửa rồi kinh ngạc trừng mắt. Mà hai con mắt lúc này cứ như là muốn lọt ra ngoài vậy. Ngươi không tin thì thử chạm vào ta sẽ rõ. Ngươi sẽ hiểu được vì sao hai ta có thể gặp nhau. Nếu là mơ, đau quá cũng sẽ tỉnh giấc mà thôi. Dám không? Trong lòng Vĩ Phạm lúc này vẫn còn phân vân, nhưng khi nghe quả cầu lửa tự gọi mình là tiên nhân, điều này khiến cho hắn hết sức hiếu kỳ và chờ mong. Mặc dù không dám chắc chắn, nhưng hắn cũng muốn một lần liệu mạng xem thử. Nếu là mơ thì cũng không có quá nhiều mất mát. Quả cầu này trông vậy nhưng nói cái gì cũng là có lý. Thôi cứ mặc, chạm vào một lần xem thử đi. Suy nghĩ vừa xong, Vĩ Phạm đội vàng ngồi dậy rồi sải từng bước tiến đến gần quả cầu lửa. Sau khi nuốt lấy một ngụm trọc khí, hắn lập tức đưa hai tay ra trước, đồng thời chạm vào quả cầu lửa tự gọi là tiên nhân thần khải này. Mà ngay thời điểm Vĩ Phạm tiến đến gần, một luồng hơi ấm nhất thời từ quả cầu lửa liền lan tỏa ra toàn thân. Và ngay khi hắn vừa chạm nhẹ vào quả cầu lửa, đột nhiên trong tiềm thức hắn lại bắt đầu xuất hiện vô số những hình ảnh lạ thường. Vô số những hình ảnh không ngừng xuất hiện bên trong đầu, chúng cứ thế diễn ra một cách rõ ràng và chân thực. Trong tiềm thức thật sự chân thật đó, cứ như là hắn hiện đang đứng một bên và quan sát hết thảy. Hắn thấy cảnh chém giết, thấy cảnh tiên địa hùng vĩ, thấy cả con người. Không, không phải người, đó thật sự là tiên nhân mới đúng. Sau một khoảng khắc ngắn ngủi chạm vào thân khải, hắn mới thực sự ngộ ra được là từ đâu mà hai người có cái cơ duyên gặp gỡ và vì sao bản thân vào được cái không gian này. Thiên địa ơi, ta thật sự trông thấy. Ta thấy cảnh ngươi thực sự bị truy sát, thấy cả cảnh mà ngươi tự bạo. Nó nổ một cái thật lớn như là bom nguyên tử vậy. Vĩ Phạm sau khi nhìn rõ chân tướng liền vươn tay, múa chân vì kinh ngạc trước điều bản thân nhìn thấy, một lúc lại lùi ra phía sau và trừng mắt nhìn quả cầu lửa. Thấy vậy, thần khải ngay lập tức giải thích, đúng vậy. Ta đã tự bạo, nhưng lại may mắn được sợi dây chuyển trên cổ ngươi thu lấy hồn phách và bị phong cấm tại đây. Ta nằm trong này đã hơn vạn năm lâu, xuyên qua vô số những vị diện thế giới, nhìn thấy biết bao là viễn cảnh và cuối cùng nó đưa ta đến đây. Gặp ngươi. Thật vậy, sau khi đụng độ nhóm người thần thương, thần khải đã tự bạo. Sau đó hắn bị chính sợi dây chuyển Vĩ Phàm đang đeo phong cấm lại hồn phách, may mắn giữ lại được cái mạng rồi một hơi sống sót đến hôm nay. Hắn đã bị nhốt hơn vạn năm bên trong dây chuyển, chu du xuyên qua các tầng thế giới và cuối cùng trôi dạt đến trái đất nhỏ nhoi này. Và sau một hồi giải thích, thần khải cũng nói thêm rằng Vĩ Phàm có lẽ đã chết, nhưng bất ngờ được chính sợi dây chuyển này di động, quay ngược một khoảng thời gian để cứu hắn. Sau đó sợi dây chuyền lần nữa tự động dính chặt lên cổ và để cho Vĩ Phàm nhìn thấy cảnh tượng như là đệ giả bù. Đã chu du vạn năm lâu, vô vàn thế giới, mơ hay là ngốc? Khi đã trò chuyện với quả cầu có dáng vẻ như là một người thư sinh nho nhã này, Vĩ Phàm có chút tự xem bản thân là thằng ngốc. Mà với những cảnh tượng hắn đã trông thấy tận mắt, đây rõ ràng không thể nào là lừa gạt được. Hắn cũng dần chấp nhận cái sự thật này. Vậy, vì sao ngươi lại bị truy sát? Và vì sao sợi dây chuyền ngươi nói lại đến cứu ta? Hắn đứng quanh tay, tiếp theo một tay liền đưa lên sờ cằm, hỏi. Về phần thân khải, hắn trầm tư một đoạn thời gian rồi lơ lửng qua lại, đáp, chuyện ta bị truy sát ngươi không cần phải biết quá nhiều. Còn vì sao sợi dây chuyền này dị động tự đến cứu ngươi, quả thật ta đây cũng không rõ. Ta chỉ biết đáng ra bản thân ngươi đã bị quái vật đâm chết. Còn vì sao sợi dây dị động thi triển thần thông để cứu ngươi, ta không dám chắc. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp hoặc hai ta thật sự có duyên chăng? Thân khải tiến đến trước mặt Vĩ Phàm, sáo rông nói thêm. Mà quái vật ở đây chính là ám chỉ chiếc xe tải đã đâm vào Vĩ Phàm lúc trước, từ đó dẫn đến cơ duyên gặp gỡ. Tuy nhiên thần khải vẫn có một điều suy đoán khác, là có lẽ sợi dây chuyền này đã nhận Vĩ Phàm làm chủ nhân mới. Nghe thấy Thần Khải nói đến hai từ duyên phận, hai chân Vĩ Phạm hơi hơi khép lại liền tỏ thái độ rồi nói ngay, hay ra, mặc dù ta là trai tân, nhưng ít nhiều vẫn là nam nhân đó. Đứng hình thật không ra thể thống gì. Thần Khải như đang ngán ngẩm lắc đầu. Sau một đoạn thời gian lượn vòng xung quanh, hắn lần nữa lên tiếng, bây giờ ta hỏi cái gì, ngươi chỉ cần giải đáp lại cho ta biết rõ cái gì. Được chứ? Ừm. Vĩ Phạm sau khi hiểu rõ sự tình, biết được quả cầu phía trước thật sự là ai và dần cũng tin tưởng nó hơn, đồng dạng không còn e sợ mà tỏ thái độ vui vẻ gật đầu. Đương nhiên về phía Thần Khải, đôi bên không còn khúc mắc gì thì cũng liền trực tiếp hỏi. Thế giới quái lạ này tên gọi là gì? Có tu tiên giả hay không? Và vì sao ta không thể cảm thấy được một tia nguyên khí nào ở đây? Sao ở đây nguyên khí lại nhỏ yếu và ô nhiễm đến vậy? Ý của ngươi là nơi trốn? Vĩ Phạm sau một đoạn suy nghĩ, vội đáp, à, ta hiểu rồi. Ở đây được gọi là trái đất, nơi ta đang sinh sống thuộc lãnh thổ nước Việt Nam thân yêu, năm nay lại là năm 2023. Còn người tu tiên như là ngươi nói, quả thật ta chưa từng gặp qua bao giờ. Nếu có, chắc chỉ là trên phim ảnh hay truyện tranh mới có thôi. Và ta không biết nguyên khí mà ngươi gọi có thật sự giống với cái thứ như trong phim hay không, nhưng ở đây, do các nhà máy gây ô nhiễm nên xung quanh chỉ toàn là bụi khí độc hại mà thôi. Vĩ Phạm bắt đầu luyên thuyên không dứt. Một hồi thời gian tiếp nhận thông tin với vô số những thứ trên trời dưới đất, Thần Khải trầm tư một lúc, nhưng khi xem xét lại những thông tin đã thấy được trong tiềm thức của Vĩ Phạm, hắn cũng đã bắt đầu ngộ ra được nhiều điều bên trong. Tất nhiên, Thần Khải một phần biết rõ là do khi Vĩ Phạm chạm vào hắn để nắm rõ thông tin thì Thần Khải cũng đã lén xâm nhập vào trong tiềm thức của Vĩ Phạm và xem trộm những thứ bên trong hắn. Đôi bên đều có qua có lại. Ta đại khái đã nắm rõ. Thần Khải hiểu được, ở mỗi thế giới đều sẽ tồn tại nguyên lực, tinh thần lực, nguyên khí, dù ít hay nhiều, nhưng ở cái trái đất này thì rất khó cảm nhận, có cũng như không vì nồng độ quá thấp. Điều làm hắn cảm thấy khó hiểu hơn là, vì sao nơi đây khái niệm tu tiên lại chỉ là những điều viển vông, và chỉ tồn tại bên trong phim ảnh hay là tiểu thuyết, truyện tranh do chính con người tạo ra. Kỳ thật, hắn nghĩ là phải tự mình dành thời gian để tìm hiểu thêm. Và lại, việc cần làm duy nhất của hắn lúc này là phải tìm cách quay trở lại thần giới, tìm cách tái tạo lại nhục thân, cốt cũng là vì mục đích tìm hiểu và báo thù. Dù sao nguyên lực ở đây không còn phù hợp với hắn, nhưng làm sao để có thể rời khỏi? Những suy nghĩ này thật sự làm hắn phải đau đầu, suy nghĩ vạn năm thời gian vẫn chưa thể giải đáp. Lại nói qua, Thần Khải là người tu tiên nhưng ở một mức độ cao hơn, nên nguyên lực ở nơi đây không còn phù hợp với hắn. Hơn nữa ở trái đất, nơi này là một thế giới cực kỳ đặc biệt mà Thần Khải không hề hiểu rõ. Nơi nguyên lực thưa thớt, khái niệm tu tiên không thực sự tồn tại. Mà ở cái thế giới không còn tu đạo theo tinh thần lực, thì ắt hẳn sẽ tự mình đi và phát triển trên một con đường khác, con đường của cách mạng khoa học. Có rất nhiều thế giới các tầng thứ, nhưng trái đất lại là một thế giới đặc biệt hơn cả. Sau một hồi sắp xếp suy nghĩ lợi hại, Thần Khải trong đầu liền nảy ra một ý tưởng. Hắn dự định, tên phàm nhân còi cọ phía trước, mặc dù ốm yếu nhưng hắn lại cảm nhận được một tia linh căn. Có thể chỉ là phế vật, nhưng cũng là lối thoát duy nhất của hắn lúc này. Chỉ còn cách giúp phàm nhân này bước vào con đường tu tập rồi đột phá, về sau thành công sẽ có cách thăng không và rời khỏi thế giới này và trở về nơi đó. Nhưng chắc chắn sẽ là một chặng đường gian nan. Với lại, tên này có thể đồng ý hay không? Thế giới này rất khác biệt, nó không giống với những thế giới mà ta đã từng đi qua. Ở đây vạn năm chỉ là đồ trang sức, chi bằng một lần trông đợi vào tên thanh niên này. Mình cũng đã trôi giặt vạn năm có dư, hiện tại chịu khổ chờ đợi thêm vài trăm năm nữa thì đã sao? Người này không được lại tìm kiếm người khác. Giờ đây cũng không còn cách nào. Thật sự là không còn cách nào khác. Sau một hồi lâu tự mình suy nghĩ, Thần Khải nhất thời ho khan một tiếng rồi quay sang nói ngay, Vĩ Phạm, có thể hơi đường đột nhưng ngươi có muốn tu tiên hay không? Thần Khải mặc dù một hơi nói rõ, thật sự là mời chào đến Vĩ Phạm, nhưng thực sâu trong thâm tâm hắn vẫn còn mang đắn đo là có nên hay không. Đánh cứ thôi. Được ăn cả, ngã thì bắt đầu lại. Mà bên phía Vĩ Phạm, từ đầu tới cuối hắn chỉ nghĩ đây là một giấc mơ. Hắn gặp gỡ một quả cầu tự nhận mình là tiên nhân, cho hắn xem phim, hiện tại liền hỏi hắn là có muốn tu tiên hay không. Tu tiên, ta, có thể sao? Hắn trừng lớn mắt kinh ngạc rồi một chỗ đứng thất thở, sau đó miệng lắp bắp, từng chữ nói. Chương 3, quyết định trong cái không gian trắng thuần ấy, đây là lần đầu Vĩ Phạm nghe thấy một câu nói mà nó thật sự rõ ràng và vang vọng đến vậy. Câu nói cứ như là một lời mời chào ngọt ngào, có thể khiến một người liều mạng đâm đầu vào nguy hiểm. Ngươi nói là ta thật sự có thể tu tiên. Vĩ Phạm đứng một chỗ không ngậm được miệng nói, đồng thời để lộ ra hào quang sáng rực bên trong đôi mắt thâm quầng. Hắn nhìn thẳng vào quả cầu lửa lơ lửng trước mặt, tâm thần cứ ngỡ như bản thân đang đứng trước là ánh sáng của hy vọng. Kinh ngạc khi bản thân hắn có thể tu tiên. Sau một đoạn thời gian dài im lặng đứng nhìn rồi đưa ra cái vẻ mặt ngờ nghệ, Vĩ Phạm đã không kiềm chế được liền đứng như vậy cười. Nụ cười quả thực là buồn nôn. Nếu như hiện tại hắn đứng trước là một người nữ nhân mà cười như thế này, có lẽ hắn sẽ bị người buộc tội là biến thái cũng nên. Mà bên phía Thần Khải, hắn không hiểu vì sao tên phạm nhân phía trước lại vui sướng như vậy. Thật ra là vui khi được mời chào, hay là sợ hãi đến cả ngốc luôn rồi. Quả thật, bộ dạng của Vĩ Phạm lúc này nhìn rất mờ ám. Ừ dừng. Thần Khải ho nhẹ một tiếng nhằm đánh thức tâm thần của Vĩ Phạm, sau một vài vòng lượn lờ, hắn liền nói, ngươi nên biết giữ ý tứ một chút. Mà ta hỏi lại lần nữa, ngươi có muốn trở thành người tu tiên hay không? Phải biết rằng, thế giới Vĩ Phạm đang sống không tồn tại những thứ huyền bí. Con người chỉ tạo ra chúng duy nhất với cái mục đích là để thỏa mãn trí tưởng tượng, đồng thời là niềm mong ước của một người phàm mắt thịt để hướng đến sự bất tử mà thôi. Thử hỏi, mấy ai ở cái thế giới này không một lần ao ước bản thân ít nhiều có thể phi thăng, có khả năng đặc biệt hay đại loại là có một cơ thể phi thường? Vĩ Phàm cũng như bao người, hắn thất bại, hắn bị người đời coi khinh, thật sự ao ước sở hữu sức mạnh chỉ để khiến bản thân trở thành người đặc biệt hơn, cũng để không còn bị người xem là thứ kém cỏi. Nếu sống trong cái thế giới mà mọi người đều quay lưng, vậy chi bằng hắn rời đi rồi thật sâu sống ở một cái thế giới nào khác. Làm như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Đơn giản là, hắn ao ước bản thân trở thành một thứ gì đó đặc biệt hơn. Ta muốn. Hắn nhìn thẳng vào quả cầu lửa lơ lửng gọi thần hải, kiên định đáp. Thật sự muốn sao? Không hối hận. Nhận được câu trả lời kiên định từ Vĩ Phàm, thần hải ngay lập tức hỏi lại. Và sau khi xác thực là nhất cái gật đầu không một tia dao động từ Vĩ Phàm, thần hải đồng dạng là đã có ý định chấp nhận hắn, nên tiếp sau liền nói, ngươi thực sự có thể tu tiên. Hãy xem đây là điều may mắn. Nhưng trước khi quyết định hoàn toàn, ta có điều muốn nói với ngươi. Ngươi cứ việc nói, dù là gì thì ta vẫn gật đầu đồng ý. Vĩ Phàm lập tức trả lời mà không mang một tia do dự. Lúc này, bản thân Vĩ Phàm vẫn đang đứng trong một cái không gian vô tận, nhưng đối với hắn mà nói, nơi này vô hình từ lúc nào đã trở thành một nơi nóng bức và chật hẹp. Hắn không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, mà nhìn thấy Vĩ Phàm nôn nóng như vậy, Thần Khải cũng không muốn vòng vo thêm. Cùng với thanh âm chậm rãi, hắn nói, "Đầu tiên, cái thế giới của ngươi đang sống, nguyên khí chỉ tồn tại thưa thớt, mà tu tiên lại là quá trình gian nan và khổ luyện. Vậy nên, nếu nhà ngươi hứa là bản thân không bỏ cuộc giữa chừng, dù gặp khổ hải vẫn không bỏ cuộc thì ta đây mới thực sự giúp ngươi. Thứ hai, một khi ngươi bước vào con đường này, ngươi phải chút bỏ hết thể ân ái cũng như duyên phận với phàm nhân. Đặc biệt là với những người không phải là tu tiên giả, ngươi càng không nên có tình cảm. Hiện tại ngươi vẫn chưa thể nhận ra, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu, nó thật sự là vật cản đường của một người tu đạo. Phàm nhân một khi bước vào con đường tu tiên ắt hẳn sẽ có tuổi thọ cao hơn người thường, nên ở các thế giới tu tiên thì người tu đạo thường sẽ không muốn dính dáng đến chuyện ân ái và gắn bó với phàm nhân. Người tu đạo đều chọn cô độc một phần vì không muốn liên lụy, và một phần lại sợ sinh ra những tạp niệm không đáng có, dễ lầm đường đi vào ma đạo. Tuy giữa những người tu đạo có thể kết hôn với nhau, nhưng là nếu điều này thực sự cần thiết, ví như song tu. Nói đến đây, Thần Khải liền ngừng lại một lúc, rồi một đường bay đến trước mặt Vĩ Phàm, thật tâm nói, cuối cùng, ta để ngươi tu tiên cũng là vì mục đích lợi dụng ngươi. Với những điều trên, ngươi thật sự quyết định. Thật ra, Thần Khải chỉ không muốn quá nhiều che giấu, mà hắn chỉ muốn biết rõ tên phàm nhân phía trước có suy nghĩ như thế nào về cái ý chí tu tiên mà thôi. Tên này thật sự sẽ chấp nhận gian nan và một đường đi lên đỉnh đỉnh hay không? Thần Khải không muốn công sức của bản thân hắn phải đổ sông đổ biển. Thời gian đối với hắn là có dư, nhưng hắn lại không muốn tổn hao thời gian vào những việc vô ích, không có kết quả. Lúc này, trong khoảng không gian tĩnh lặng và vô tận đó, Vĩ Phàm giống như là không tìm thấy lối thoát để đi ra mà chỉ biết túi sờ mặt rồi im lặng không nói gì. Hắn có nên suy nghĩ thêm, hay là nên chấp nhận từ bỏ cuộc sống hiện tại và cứ thế lao đầu vào những thứ huyễn hoặc hay không? Một đoạn thời gian đứng trước suy tư, Vĩ Phàm chỉ cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng vào Thần Khải, thần thật nói, cứ nghĩ là ngươi sẽ bắt ta làm việc gì đó khó khăn. Ta đại khái đã hiểu những gì mà ngươi nói rồi. Vĩ Phàm thẳng thừng liền một hơi nói rõ, điều đầu tiên và thứ hai nhà ngươi nói, ta hứa sẽ không phụ lòng. Ngươi biết không, từ nhỏ ta đã không thân không thích, không ai coi trọng ta, nên ta cũng đã chán ngấy cái cảnh tượng đó rồi. Ta thật sự chỉ muốn rời đi, rồi tự do tự tại mà hết mình ở một nơi chỉ riêng ta thuộc về. Còn về vấn đề lợi dụng hay không? Quả thật, ta thực sự không hề để tâm đến. Có lẽ mục đích của ngươi thật sự là lợi dụng ta, nhưng ta cũng như ngươi thôi. Lợi dụng ngươi để mà đi lên. Hai ta coi như là song phẳng. Và lại, tính ra cũng nhờ sợi dây chuyền của ngươi mà ta mới được cứu, vậy nên cứ xem như là ta trả ơn đi. Chỉ vậy thôi. Nói xong, Vĩ Phàm đưa tay lên sờ mũi và cong môi cười một tiếng đầy mãn nguyện. Mà về phần Thần Khải, sau khi nghe Vĩ Phàm trả lời như vậy, hắn có vẻ đã hơi ngạc nhiên. Bản thân hắn đã sống qua vạn năm lâu, đi qua vô vàn thế giới lớn nhỏ, đến mức không còn nhớ đã bắt gặp hết thảy bao nhiêu phàm nhân, cũng như là thần tiên. Mà trong đó có người quyền quý, có kẻ lại ngạo mạn, người vô tình, người thì vong ân bội nghĩa. Nhưng với tên phàm nhân trước mặt thì mang lại cho hắn một cảm giác khác lạ, cho hắn cái cảm giác thật sự là không thể hiểu đấu, hay dùng suy nghĩ bình thường để mà phán đoán. Hắn biết, nhưng vẫn chấp nhận. Mà chuyện đã đến nước này, Thần Khải cũng không cần phải đắn đo thêm nữa. Hắn chỉ có thể chờ đợi và tin tưởng vào Vĩ Phàm mà thôi. Tiếp sau, Thần Khải liền nhấn mạnh từng câu chữ, vậy là ngươi không hối hận? Không. Vĩ Phàm một từ nói thẳng, bởi vì hắn có cái niềm tin mãnh liệt ở bên trong là sẽ chắc chắn làm được, đồng thời sẽ không từ bỏ. Ha ha, được. Ta hứa với ngươi. Ta sẽ giúp ngươi tu tiên, Vĩ Phàm. Thần Khải hài lòng và cười lớn. Và sau một lúc cân nhắc, hắn nói tiếp, vậy trước tiên ta sẽ giảng thuật qua cho ngươi về khái niệm tu tiên, để ngươi từng bước nắm rõ. Tu tiên thực chất là quá trình sinh linh tu đạo mà thành. Đạo là gì? Đạo chính là khởi nguyên của hết thể căn nguyên. Đạo sinh vạn vật lại từ đạo mà sinh. Như vậy chúng ta sinh ra từ đạo thì hành trình trở về cũng là đạo. Đạo tồn tại trong vạn vật, nói không hoa khi tu đạo cũng chính là hành trình tìm hiểu từ thiên địa. Sinh linh muốn tu đạo ắt hẳn phải tồn tại linh căn là hạch tâm, chính là khởi đầu. Tạm dừng một chút. Nhất thời chính là tiếng cắt ngang đến từ Vĩ Phàm, cơ hồ là hắn không thể dùng cái đầu óc mụ mị của mình để hiểu hết những gì Thần Khải đang trình bày. Thần Khải à, ta thật sự chỉ là phàm nhân, mà nơi ta sống ấy tu tiên, tu đạo gì đó cũng thật sự là không có. Ngươi có thể giải thích dễ hiểu hơn một chút được không? Ha ha, ngươi không muốn, ta đây cũng không ép. Vậy để ta giảng thuật ngắn gọn hơn một chút. Thần Khải nghe xong thật chỉ muốn chửi, nhưng sau một hồi kiềm chế cơn bực tức vì đại sự trước mắt, nên đã cố gắng nhẹ nhàng thanh âm rồi cười nói. Cái tên thật sự như này, mới đó mà mình cảm thấy bản thân đã chọn sai người rồi. Với dòng suy nghĩ thầm chửi, Thần Khải lần nữa nói, tu tiên là cái quá trình rèn luyện thân thể và linh hồn con người, tức là con người sẽ hấp thụ nguyên lực, tinh thần lực, nguyên khí bên trong thiên địa để mà tiến hóa, giúp cải biến thân thể cũng như làm cho phàm nhân trở thành thần tiên. Người muốn tu tiên phải có linh căn, không có linh căn thì không thể tu tiên. Rèn luyện thân thể và linh hồn đến cực hạn để nắm giữ quy luật thiên địa, người làm được sẽ được thiên địa ban phước, có thể là thọ nguyên, cũng có thể là quyền năng cực hạn, mà hết thảy cuối cùng là phi thăng tiên giới. Ngươi hiểu chưa? Thần Khải một hơi nói rõ, hắn thật sự là đã giải thích một cách đơn giản nhất có thể cho Vĩ Phạm. Mà đứng một chỗ nghe xong, Vĩ Phạm liền chỉ gật đầu rồi sờ cằm. Thì ra là vậy, ta đại khái nắm rõ. Quả thật, tu tiên chính là quá trình sinh linh hiểu rõ pháp tắc thiên địa mà thành. Sinh linh tồn tại sơ khai linh căn, giúp linh căn hấp thụ tinh thần lực và trí huệ thiên địa, và sau khi tích lũy đủ một lượng nhất định thì sinh linh sẽ tiến hóa lên một cái cảnh giới cao hơn. Nhờ vậy, tu tiên được chia ra làm nhiều cảnh giới khác nhau, mỗi cảnh giới sẽ giúp con người đạt được một lần cải biến về chất, cũng như là quá trình giúp con người đắc đạo. Tu tiên có nhiều cảnh giới, mỗi cảnh giới chính là một lần khổ luyện. Vì không để ngươi sinh ra nản chí, nên ta chỉ nói sơ qua cho ngươi những cảnh giới đầu tiên. Được chứ? Vĩ Phạm gật đầu. Thấy vậy, Thần Khải tiếp tục giảng thuật, hai cảnh giới đầu tiên lần lượt là luyện thể kỳ và tái thể kỳ. Luyện thể kỳ gồm 9 tầng hết thảy. Đây là giai đoạn người tu luyện bắt đầu hấp thụ nguyên lực trong thiên địa và tồn tại ở mỗi một phần tụ điểm trên cơ thể, và cuối cùng hội tụ lại ở đan điền. Các người tu tập đầu tiên sẽ phải tu luyện bằng một loại công pháp khẩu quyết trụ cột cơ bản, chia ra là 5 loại thuộc tính ngũ hành bao gồm 9 tầng. Một số người còn có thuộc tính đặc biệt bao gồm lôi, ám, tử huyết. Một lần huyệt vị trên người khai thông sẽ chính thức đột phá tầng tiếp theo. Các huyệt vị cần được đã thông bao gồm tứ chi, thái dương, lục phủ ngũ tạng, cuối cùng tất cả sẽ hội tụ ở đan điền dưới dạng khí. Đây là cảnh giới đầu tiên nên rất cần sự khổ luyện cũng như sự hoàn mỹ. Một khi độ hoàn mỹ đầy đủ thì sẽ rất có lợi trong tương lai. Tiếp theo là tái thể kỳ, chia ra làm sơ, trung, hậu kỳ. Đây được xem như là giai đoạn để có thể tích trữ nguyên lực vào trong cơ thể. Tái thể như là tên gọi, có ý nghĩa tái cấu trúc lại cơ thể, bồi đắp cho thân thể cứng cáp để chịu được các luồng khí có đặc tính riêng về nguyên tố, nóng, lạnh, nặng nề, sắc bén, an mòn. Thần Khải lần nữa nói, ngươi chỉ cần hiểu đơn giản như này, cấp đầu ngươi cần làm là học một bộ khẩu quyết để hấp thụ nguyên lực đi đã thông các huyệt vị. Sau khi hoàn tất bước đầu sẽ lên cấp độ thứ hai, tái cấu trúc cơ thể để thêm phần cứng cáp, khống chế nguyên lực. Đạt đến cảnh giới này, tuổi thọ trung bình của ngươi cũng đã rơi vào khoảng 250 tuổi, đại loại là vậy. Mà ngươi còn thắc mắc gì nữa không? Vĩ Phạm sau một đoạn thời gian chăm chú lắng nghe, hắn thật sự là đau hết cả đầu khi phải tiếp nhận vô số những thông tin. Hi hi, ta đại khái nắm rõ. Vĩ Phạm cười nhẹ một cái rồi đưa tay lên gãi đầu. Hắn quả thật vẫn chỉ mới đại khái hiểu mà thôi. Nhưng đối với một người chỉ mới lần đầu tiếp nhận như hắn, việc đại khái nắm rõ đã là quá tốt. Thân Khải như đang liếc nhìn hắn bằng nửa ánh mắt, sau đó thở dài rồi lên tiếng, thôi bỏ đi. Trước tiên ngươi cứ cầm lấy viên châu này. Thân Khải nói xong, phía trước hắn đống nhiên phát ra một vầng hào quang có màu lam ẩn hiện, ngay sau liền hội tụ tại một điểm. Tiếp theo, khi chùm hào quang vừa mới bút tắt, một hạt châu màu lam chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay liền xuất hiện và lơ lửng trước mặt Vĩ Phạm. Đây là thứ gì? Trong cái không gian trắng thuần ấy, Vĩ Phạm tiến đến và đưa tay chỉ vào hạt châu màu lam, hiếu kỳ hỏi. Đây là linh châu. Thứ này sẽ giúp ngươi nhìn xem bản thân hiện tại đang tồn tại cái gì linh căn. Một khi đã biết rõ linh căn của ngươi, ta cũng sẽ dễ dàng nhận biết và giúp đỡ ngươi tốt hơn. Cùng với màn giới thiệu của Thần Khải về viên linh châu, Vĩ Phạm liền sải bước tiến đến gần rồi lập tức đưa ra bàn tay để nắm lấy. Mà khi Vĩ Phạm nắm lấy, bên trong linh châu đông dương phát ra những tia sáng. Nhất khắc, những tia sáng di chuyển xung quanh và dần dần hội tụ tại một điểm. Cuối cùng nó liền hiện rõ thành một chùm sáng mờ nhạt, phản chiếu xung quanh không gian với đầy đủ những màu sắc của ngũ hành, có đỏ, có vàng, có xanh, lam và nâu. Sau một phút như vậy, ánh sáng cũng đã dần vụt tắt. Thần Khải, linh căn của ta đây sao? Tại sao lại nhiều màu như vậy? Vĩ Phạm đưa tay gãi đầu, hỏi. Một hồi thời gian hắn liền đưa ra cái vẻ mặt tự luyến rồi cười phá lên mà nói ngay, đừng bảo ta là người có linh căn đặc biệt. Vậy chắc chắn ta là người có thiên phú xuất chúng, người sinh ra để mà tu tiên. Đúng không? Kỳ hỉ. Về phần Thần Khải, từ khi nhìn thấy rõ luồng kia sáng đó, hắn đã thật sự như muốn bật ngựa ra sau. Mà hiện tại lại còn trông thấy cái bộ dạng buồn nôn của Vĩ Phạm, làm hắn chỉ còn nước thở dài và lắc đầu. Thiên phú. Lầm nhầm một tiếng thở dài than trời, Thần Khải trực tiếp quát lớn, thiên phú cái đầu quỷ của ngươi. Đây là ngụy linh căn, chính là ngụy linh căn đấy. Ngươi hiểu không? Ngụy linh căn xuất hiện thì đồng nghĩa với việc ngươi là một phế vật. Phế vật trong phế vật. Ngươi hiểu chưa? Các cấp độ tu tiên trong chuyện là mình thật sự có tham khảo từ khái niệm đạo và khoa học tâm linh. Sẽ có những cảnh giới mới và một chút tương tự như một số chuyện tu tiên khác. Vì tu tiên là quá trình hấp thụ tinh thần lực để tiến hóa và tồn tại rất nhiều phương thức khác nhau. Cảm ơn chương 4, địa nguyên công cái gì? Thật chứ? Lời của Thần Khải cứ như sét đánh ngang tai, kéo thẳng Vĩ Phạm từ trên trời rơi xuống mặt đất một cái thật đau. Bị xem là một thân phế vật, thực sự nhẫn tâm với hắn đến vậy sao? Lúc này, Vĩ Phạm liền trưng ra cái bộ mặt chán nản, sau đó một chỗ liên tục lẩm nhẩm, phế vật, nhẫn tâm với ta như vậy. Ta ban đầu chỉ nghĩ là ngươi sẽ có thiên phú chỉ kém một chút, nhưng không ngờ thiên phú của ngươi lại tệ đến mức độ này. Thần Khải lượn lờ xung quanh rồi thở dài. Như từ đầu Thần Khải đã nói qua, linh căn sơ khai chính là trọng điểm để một người có thể tu tiên. Một người có thể sở hữu nhiều loại linh căn mang những đặc tính khác nhau, nhưng thông thường sẽ thuộc trong ngũ hành thuộc tính, và chỉ có một số linh căn sẽ mang những tính chất đặc biệt hơn, sẽ thuộc lôi linh căn hoặc tử huyết linh căn. Ngoài ra, linh căn được sắp xếp và phân chia từ mạnh cho đến yếu. Các loại linh căn bao gồm: dị linh căn, nhị linh căn, tam linh căn, tứ linh căn và cuối cùng chính là ngụy linh căn. Trong đó, dị linh căn là loại đặc biệt mạnh mẽ, chỉ tồn tại duy nhất một loại nguyên tố nằm trong ngũ hành đặc biệt nhất là lôi hoặc tử huyết. Người có dị linh căn sẽ cần ít và hấp thu nguyên lực một cách hiệu quả hơn, từ đó dẫn đến ít tổn hao tài nguyên và chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã có thể tiến giai. Hơn nữa người sở hữu dị linh căn còn mạnh về thiên phú, mà từ nhị linh căn cho đến tứ linh căn cũng tương tự như vậy. Người sở hữu sẽ tồn tại nhiều loại thuộc tính bên trong, nhưng cũng vì mang quá nhiều nguyên tố dẫn đến việc giữa chúng sẽ xung đột lẫn nhau, từ đó sinh ra hiện trạng mất đi cân bằng và làm cho người tu luyện cần nhiều, cũng như mất nhiều thời gian hơn trong quá trình hấp thụ nguyên lực để tiến giai. Càng nhiều thuộc tính linh căn thì tốc độ tu luyện càng chậm dần, thiên phú chỉ thuộc tầm trung. Cuối cùng, được mệnh danh thiên phú cực kém đó chính là ngụy linh căn. Người sở hữu thường một lần có nhiều hơn cả năm thuộc tính, mà đa phần chỉ nằm trong ngũ hành thuộc tính. Và cũng chính vì nguyên do có quá nhiều nguyên tố không ngừng xung đột ở bên trong, nên người tu luyện đồng dạng sẽ mất gấp 5 lần nguyên lực hấp thụ mới có thể tiến giai, chưa kể cái thời gian tu luyện lại cực kỳ dông dài. Chưa hết, người sở hữu ngụy linh căn được trời hạn chế về mặt thiên phú. Vì vậy từ thở xa xưa cho đến nay, những người mang ngụy linh căn đều bị xem là phế vật, không ai có thể một đường đi lên mà không phải cần đến tài nguyên tài bồi. Mà về phần vi phạm, lúc này dường như là đã tỉnh mộng và có vài phần xấu hổ sau khi tự đem chính mình, bản thân hắn trở thành một đại nhân vật trong một bộ tiên hiệp. Hắn đã bị tát một cái thật đau vào mặt để xác định lại bản thân. Giờ đây còn lấy cớ gì để mà tự luyến? Nhưng mà quan, không phải trong các tiểu thuyết đều như vậy sao? Nam chính ban đầu đều rất phế và cũng bị người đời xem thường, nhưng được cái nỗ lực và có ý chí, cuối cùng cũng thành công đi đến cực hạn thực sự bá đạo đó sao? Vĩ Phàm bất chợt nghĩ đến những tác phẩm tu tiên hắn đã từng xem qua, nào là nhân vật bị ngược, là phế vật từ nhỏ, nhưng đùng một cái đều trở nên cường đại. Nghĩ đến đây, suy nghĩ tiêu cực cơ hồ đều đã bay đi tán loạn, nhất thời khiến hắn trở nên tươi tỉnh hơn và rồi lại ảo tưởng hơn. Trong khoảng không gian trắng tuần ấy, một tiếng cười khoái chí bất ngờ vang vọng. Thần Khải à Thần Khải, ngươi an tâm đi, ta nói ngươi nghe, có thể hiện tại ta chỉ là một phế vật, thiên phú thật sự thấp kém, nhưng ngươi đừng quá thất vọng làm gì. Bởi vì với ý chí sắt đá và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Vĩ Phàm này sẽ một mình xông pha trận mạng, tự mình đi đến chí cao vô thượng. Ha ha ha, đứng hình hài dự, ta đúng là xui xẻo mà. Tới đâu không tới, lại đến cái thế giới đến khái niệm tu tiên cũng không có. Gặp ai không gặp, lại đụng phải cái tên đã phế còn rất tự tin. Thật sự lãng lưu hết phần của thiên hạ rồi. Thân Khải hiện tại thực sự tuyệt vọng, giống như là một người đang đánh cược vậy. Chính là biết rằng bản thân sẽ thua nhưng vẫn không thể nào rút lại cái quyết định ngu xuẩn ấy. Mà cũng hết cách, hắn đi đến đâu thì tính đến đó. Sau một đoạn suy nghĩ và than thở, Thần Khải ho khan rồi lên tiếng, vậy được rồi. Theo ta thấy như này, mặc dù là ngụy linh căn, nhưng ngươi lại thiên về thổ thuộc tính. Vậy trước mắt ngươi cứ dành thời gian để học công pháp thổ hệ đi. Ừm. Nghe xong một lời như vậy, Vĩ Phàm tuy là gật đầu nhưng thái độ của hắn lại có đôi chút thất vọng. Bởi vì trong đầu hắn đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh, như là học công pháp hỏa diễm hay thủy độn như vậy có vẻ sẽ rất ngầu. Nhưng xui xẻo cho hắn là ngay từ đầu đã được đất mẹ lựa chọn. Thật sự là quỷ mà. Ngươi trước tiên cứ an tâm. Muốn bước vào luyện thể kỳ thì trước hết cần có một bộ công pháp phù hợp để mà tu luyện. Mỗi một bộ hay hệ công pháp đều sẽ có tác dụng và lợi ích khác nhau. Nhìn rõ Vĩ Phàm có vẻ không hài lòng, Thần Khải liền nhẹ giọng an ủi, nói thật, ngươi cũng có thể học những loại công pháp khác thuộc tính. Tuy nhiên, nếu chọn lựa những công pháp không phù hợp, ảnh hưởng căn cơ sau này là không thể tránh khỏi. Sau khi liếc nhìn Vĩ Phàm bằng nửa ánh mắt, hắn tiếp tục nói, theo ta thấy, thế giới này mật độ nguyên lực rất thấp và của ngươi là hệ thổ công pháp. Vậy trước tiên ngươi cứ học địa nguyên công đi. Ta không thích rông dài, ngươi chịu khó một lần nữa đến, sau đó là một lần nữa chạm vào ta. Rất nhanh ta sẽ dùng ý niệm truyền lại cho ngươi khẩu quyết của môn công pháp này. Địa nguyên công, công pháp thuộc thổ thuộc tính, chính là loại chủ yếu được sử dụng ở những nơi thưa thớt nguyên lực và thường dành cho những người mang ngụy linh căn, gồm có 9 quyển hết thảy. Nó được vận hành một cách đơn giản. Đầu tiên, người tu luyện sẽ hấp thụ một lượng ít nguyên lực đi nuôi dưỡng thân thể và dùng chính lực lượng sẵn có bên trong, gián tiếp kích phát các huyệt vị. Mà bởi vì là gián tiếp kích phát, nên người tu luyện không cần hấp thụ quá nhiều nguyên lực. Hầu như trước tiên đều rèn luyện về nhục thân, sau khi đã đạt đủ yêu cầu sẽ tự động kích phát và tiến giai. Có thể xem đây là một loại công pháp đi đường tắt. Địa nguyên công. Vĩ Phàm bất chợt thốt ra tiếng, trong khi vẫn đang chậm rãi sải từng bước đến gần Thần Khải. Sau khi bước đến trước, hắn một lần nữa đưa tay chạm vào cái quả cầu lửa, đồng thời nhắm nghiền hai mắt. Ngay tức khắc, một luồng ý niệm như là một tia sáng nhìn giống sợi dây, bắt đầu chuyển từ Thần Khải sang não hải của Vĩ Phàm. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, trong đầu Vĩ Phàm đã không ngừng xuất hiện những hình ảnh rõ ràng của bộ công pháp, từ đó không ngừng tự động thôi diễn lại những câu khẩu quyết. Mặc dù chỉ mới là tiếp xúc trong giây lát, nhưng hắn đã ngờ ngợ cảm ngộ tất thảy. Cứ như là hắn đã biết trước môn công pháp này từ rất lâu về trước. Vĩ Phàm đứng bất động một chỗ khá lâu, đồng dạng vẫn nhắm nghiền hai mắt và không hề cử động. Một hồi thời gian như vậy, hắn từ từ mở ra hai mắt, rồi ngay lập tức trừng lớn mắt kinh ngạc và thốt lên, "Thiên địa ơi, sao lại thần kỳ như vậy? Dù chỉ là lần đầu, nhưng chỉ trong giây lát ta đã có thể nhớ và hiểu được." Vĩ Phàm quả thật đã cảm thấy rất thần kỳ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn biết được cái phép thần thông như thế này. Nếu như mọi kiến thức từng biết cũng được truyền qua như vậy, có lẽ hắn sẽ trở thành thiên tài. Nếu mọi kiến thức đều có thể làm tương tự, ta thật sự sẽ thành thiên tài. Là thiên tài, như vậy sẽ tốt biết bao. Mà vì sao phải là địa nguyên công? Vĩ Phạm hiếu kỳ và muốn biết vì sao Thần Khải lại chọn cho hắn môn công pháp này. Sao không để hắn tu luyện một loại công pháp mạnh mẽ nào khác? Ví dụ như Thổ Long hay Thổ Liệt Nham công chẳng hạn. Nếu có, thì nghe mỗi cái tên thôi đã là rất bá đạo, Vĩ Dũng biết nhường nào rồi. Đồng thời nghe vậy, Thần Khải nhất khắc đã bay đến và lượn lờ xung quanh Vĩ Phạm, chậm rãi giải thích, kỳ thật, ta chuyển cho ngươi cái công pháp địa nguyên công cũng là có nguyên do đằng sau. Ngươi tự thử hỏi chính mình đi. Ngươi là Ngụy Linh Căn, mà thế giới của ngươi lấy đâu ra đủ nguyên lực để cho hấp thu? Và nếu không đủ, vậy ngươi đến bao giờ mới có thể thăng cấp? Mặt khác, thân thể của ngươi quá yếu, thật sự rất khó để tu luyện. Vậy chi bằng sử dụng địa nguyên công, một phần rèn luyện thân thể và một phần lợi dụng nó để tiến giai. Một mũi tên trúng hai đích. Thần Khải mới nói đến đây đã khiến Vĩ Phạm thâm tâm cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì suốt bao nhiêu năm qua hắn ngoài thời gian chơi game và thức khuya, chưa một lần nào hắn dành thời gian để mà vận động, chỉ lười biếng nên thân thể gầy gò ốm yếu là điều tất yếu. Vĩ Phạm cũng hiểu rõ bản thân hắn thật sự yếu kém. Nhưng với việc từ xưa đến nay không hề tồn tại khái niệm tu tiên, trái đất lại chỉ toàn là khí thải độc hại và môi trường ô nhiễm, điều này không nhiều nhưng chắc chắn sẽ một phần ảnh hưởng đến thiên phú của hắn. Có trách thì nên trách thiên đạo đã sinh ra hắn trên cái thế giới này và lấy đi hết thảy mọi thứ của hắn mà thôi. Được rồi, chúng ta không nên quá rong dài. Nói cho ngươi biết, ở trong không gian này cũng tồn tại một lượng lớn nguyên khí tinh khiết. Hiện tại ngươi cứ dành thời gian bên trong này mà tu luyện. Việc còn lại của ngươi là đọc khẩu quyết và bắt đầu cảm ngộ nguyên lực ở đây là được. Cũng nhanh bắt đầu đi. Vĩ Phạm gật nhẹ đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống bắt chéo hai chân, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt và bắt đầu cảm ngộ. Mà Thần Khải lơ lửng bên cạnh không ngừng lên tiếng giảng thuật, hướng dẫn tận tình từng chi tiết nhỏ. Lúc này, trong cái không gian trắng thuần ấy, một giọng nói liên tục vang vọng, lại lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói: Địa đạo tu thân, thân tu địa nguyên. Và cứ như thế, trong khoảng không vô định, Vĩ Phạm nhắm mắt xếp bằng và lặng lẽ trôi qua từng ngày thời gian. Thoáng chốc, thời gian nửa năm liền kẻ nhạt mà trôi qua. Lúc này, Thần Khải bất ngờ xuất hiện bên trong không gian trắng thuần, một bên lười nhác rồi lơ lửng qua lại và quan sát Vĩ Phạm dưới dạng một đốm lửa sáng rực. Thời gian một phút liền trôi qua, thân thể Vĩ Phạm đã bắt đầu có những tia dị động đầu tiên. Xung quanh hắn mơ hồ bao phủ một lớp nguyên khí mờ nhạt, Vĩ Phạm chậm rãi mở ra hai mắt, đồng thời mơ hồ nở một nụ cười. Từ lần đầu tiên gặp gỡ đến hiện tại đã trôi qua nửa năm thời gian, ngoại hình Vĩ Phạm hiện có một sự thay đổi thật sự rõ ràng. Cái làn da ban đầu xanh nhợt nhạt vì quá lâu trong bóng tối, hiện tại đã thật sự thay đổi và chuyển dần sang một màu trắng, kèm thêm một vài tia ửng hồng. Thân thể của hắn mặc dù trước đây chỉ là da bọc xương, nhưng hiện tại đã thay đổi vì lượng cơ bắp ẩn hiện. Nhìn hắn hiện tại đổi thay hoàn toàn, thật sự mang một tia dung mạo xoáy khí ẩn chứa bên trong. Người đã xong rồi. Thần Khải nhất thời lên tiếng hỏi. Vĩ Phạm gật đầu nhẹ rồi đưa mắt nhìn qua một lượt thân thể chính mình. Làn da trắng sáng, cơ bắp ẩn hiện, thật sự có một tia xoáy khí. Quả nhiên lợi hại. Mặc dù không vận động, chỉ duy nhất ngồi một chỗ mà thân thể của ta cứ như là người đã từng đi tập gym hơn một năm vậy. Hắn ngồi đó vừa giải bày, vừa mừng rỡ và kinh ngạc về sự thay đổi nhanh chóng của bản thân. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời cảm phục công pháp địa nguyên công này, nghe cái tên khá tầm thường nhưng quả thật lợi hại. Địa đạo tu thân, thân tu địa nguyên. Quả nhiên lợi hại. Vĩ Phạm bật dậy, sau đó tiến đến gần Thần Khải. Cảm ơn ngươi, ta thay đổi như ngày hôm nay, phần lớn là do ngươi giúp ta hết thảy. Hắn liền cười, đưa tay gãi đầu. Mà ta có điều thắc mắc muốn hỏi. Là vì sao ta ở lại đây nửa năm, không ăn không uống nhưng lại không hề có cái cảm giác đói hay là kiệt sức? À, vấn đề này ngươi phải cảm ơn ta. Khu cụ là do ta thi triển thần thông để giúp ngươi. Thật sự là không muốn trì hoãn. Thần Khải mơ hồ đã ấp úng một đoạn khi nói ra những lời này. Mà nói đến đây, Thần Khải cảm thấy hơi áy náy đôi chút. Vì trong nửa năm này hắn thực chất đã không hề thi triển thần thông, mà chỉ là mượn tạm thân thể và giúp Vĩ Phạm hoạt động ở bên ngoài. Hắn nửa năm nay chỉ là học hỏi, thay Vĩ Phạm ăn uống và nhàn rỗi một chỗ mà thôi. Đồng thời cũng nói qua một chút, mặc dù trước đây Thần Khải có nói thân thể của Vĩ Phạm không phù hợp, nhưng hắn lại chưa hề nói là không thể làm được. Do hồn phách của hắn bị sợi dây truyền bị quái này phong cấm lại, khiến hắn chỉ có thể đoạt xá thân thể người khác một đoạn thời gian, nếu lâu hơn không chịu thoát ra thì hắn sẽ kiệt sức và chết đi, do ảnh hưởng của việc phong cấm. Ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của hắn được. Coi như là bản thân giúp hắn đi. Thì ra là vậy. Vậy thực sự cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt. Vĩ Phạm trong nửa năm nay chỉ chú tâm thiền định để rồi không hề nhận ra, là thân xác của mình đã bị người chiếm giữ. Hắn ngây ngô chỉ gật đầu cho qua, rồi rít cảm ơn những gì Thần Khải đã giúp hắn. Khu khu. Thần Khải ho khan. Thời gian nửa năm ngươi đã rông dài ở đây, hiện tại là thời điểm tốt để rời khỏi nơi này. Đi mà thu dọn bãi chiến trường ấy đi. Làm sao để ra? Ta hiện tại không biết. Vĩ Phạm lần nữa gãi đầu. Ngươi chỉ cần tập trung ý niệm, suy nghĩ là muốn rời khỏi liền được. Mau đi đi. Nửa năm trước Thần Khải từng nói qua, khoảng không gian trắng thuần này là một chiều không gian nằm bên trong sợi dây truyền hồng ngọc, có thể tách rời ý niệm và linh hồn của một người tiến nhập vào bên trong, nhưng vẫn mật thiết liên kết với thân thể. Tuy nhiên, chỉ chủ nhân của sợi dây truyền mới có thể tự mình làm được. Đó cũng là nguyên do, mặc dù ý niệm của Vĩ Phạm nằm bên trong tu luyện nhưng lại thật sự tác động lên chính thân thể thực của mình. Người nhanh chân lên một chút, bỏ trống thân thể thực quá lâu cũng không có tốt lắm đâu. Thần Khải không ngừng hối thúc. À ừ, được. Nghe vậy, Vĩ Phạm cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Nghe theo lời Thần Khải, tiềm thức của hắn bắt đầu biến thành một luồng tia sáng và rời khỏi cái không gian trắng thuần bên trong. Hắn đã trở ra bên ngoài để nhập vào lại thân thể. Chương 5, anh hùng cứu mỹ nhân trong căn phòng tối đen, Vĩ Phạm sau nửa năm mới tự thân kiểm soát phần thân thể, đôi mắt chậm rãi mở, hai bàn tay từ đó cũng đưa lên ôm đầu, rồi lại lắc lắc mà xua đi cái cảm giác lâng lâng để ngồi dậy. Hắn ngồi không người một đoạn thời gian nhằm ổn định nhận thức. Gương mặt lúc này trông đờ đẫn nhưng mơ hồ là tràn đầy sức sống. Phần râu trên cằm đã mọc dài, mái tóc vì nửa năm không đụng đến nên một đoạn cũng đã dài lêu nghêu xuống ngang vai. Sau khi hoàn toàn làm chủ cơ thể, Vĩ Phàm ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tối. Đây là lần đầu, sau khoảng thời gian nửa năm hắn mắc kẹt bên trong không gian trắng không thấy hồi kết ấy. Lúc này, xung quanh căn phòng không một tia sáng, hầu như mọi thứ đều phủ lấy một lớp bụi mờ, nó bám vào sàn nhà bằng gỗ và phủ đầy trên cái dàn máy của hắn, dường như ngoài vị trí của hắn ra thì toàn bộ căn phòng đều bị bao phủ bởi một mảng bụi bẩn. Ai ra? Nửa năm bất động, giờ chắc nhà mình liền như một bãi chiến trường rồi. Lại phải dành một khoảng thời gian để tổng vệ sinh lại thôi. Vĩ Phàm bất tỉnh, hắn nghĩ rằng bản thân đã nằm một chỗ hơn nửa năm thời gian. Mới mở mắt liền nhìn rõ xung quanh căn phòng toàn bộ đều là phủ bụi. Dù vẫn ở trên phòng nhưng hắn đoán là cả căn nhà hiện tại đều gặp tình trạng tương tự. Dẫu sao đã nửa năm thời gian không người dọn dẹp, chắc chắn là phải bám bụi thôi. Mà về phần thần khải, nằm bên trong dây chuyền nghe thấy Vĩ Phàm tự nói phải tổng vệ sinh, hắn đột nhiên tự cảm thấy ngứa ngáy rồi vội khụ khụ thêm mấy tiếng khó hiểu. Lúc này Vĩ Phàm ngoại hình không còn như trước, liền thong thả bật người ngồi dậy. Hắn vươn vai khoe ra cái thân thể cao gần 2 mét, cơ bắp ẩn hiện bên trong, có lẽ cái khí chất mờ mịt tự ti ngày thường đều đã mất đi. Hắn của hiện tại thật sự toát lên một tia xoáy khí nam nhi. Hắn hai bước tiến đến phía cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cần gạt mở ra cửa, cánh cửa không một động tĩnh lập tức được mở toang ra. Nhất thời, tia sáng ấm áp bên ngoài tức khắc chiếu xạ vào bên trong, thoáng chốc liền bừng sáng cả cái căn phòng chật hẹp. Những hạt bụi mờ, nó ẩn hiện bên trong cái tia sáng ấm áp ấy, nhẹ nhàng mà lơ lửng như đã bị thời gian ngưng động vậy. Vĩ Phàm nhắm mắt thong thả cảm nhận khí trời, đồng thời hít lấy hít để cái không khí thông thoáng đang không ngừng tràn vào. Hắn thật lâu hưởng thụ. Sau bao năm đem lòng chán ghét cái thế giới bên ngoài, đây là lần đầu tiên hắn có một điểm suy nghĩ khác. Không hiểu vì sao hắn cảm thấy tự tin hơn, dường như hắn muốn tận hưởng một cuộc sống thú vị hơn ngay từ bây giờ. Tận hưởng những niềm vui mà không tự ti hay sợ hãi một điều gì cả. Nửa năm thời gian đột phá luyện thể tầng 1. Cuối cùng Vĩ Phàm này đã chạm gần hơn một bước. Vậy để xài thêm một bước tiếp theo, chắc là ngươi phải cần thêm rất nhiều năm thời gian. Trong căn phòng chỉ duy nhất Vĩ Phàm đang đứng, một giọng nói khinh thường đã bất ngờ vang lên. Nhưng thay vì là ngạc nhiên quay đầu, Vĩ Phàm cơ hồ là đã nảy sinh thái độ. Hắn có đôi chút khó chịu đối với những lời nói mang ẩn ý này. Lời của ngươi là có ý gì đây? Ý của ta là ngươi nên dành nhiều thời gian hơn trong việc tu luyện. Chứ mất nửa năm để đột phá tầng đầu, thực sự là quá chậm. Quả thật không khó để đoán ra là, cái âm thanh đã cắt ngang sự hưởng thụ của Vĩ Phàm chính là của Thần Khải. Bởi vì hiện tại Vĩ Phàm là chủ nhân mới của sợi dây truyền hồng ngọc này, mà Thần Khải lại bị phong cấm ở bên trong, nên cả hai vô tình có thể dễ dàng trò chuyện với nhau và không lo sợ bị người ngoài nhận ra. Đồng thời cùng những ẩn ý mà Thần Khải đã nói, thì kỳ thật, với một người có thiên phú đủ tốt, việc chỉ trong vòng nửa năm lên được từ 3 đến 4 tầng luyện thể đã không phải là chuyện khó khăn. Mà Vĩ Phàm trong vòng nửa năm thời gian mới lên được một tầng, đặc biệt ở trong không gian dây chuyển lượng nguyên lực tinh khiết cũng vì hắn liền dẫn đến cạn kiệt. Nếu hắn cứ gặp tình trạng như hiện tại thì biết đến khi nào mới có thể đột phá để rời khỏi. Chưa kể cảnh giới càng cao, yêu cầu nguyên lực lại càng nhiều. Tất nhiên với lượng nguyên lực hiện tại ở nơi này, e là cũng không đủ cho Vĩ Phàm lên được tái thể kỳ nữa. Ta đại khái đã hiểu được dụng ý của ngươi. An tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Vĩ Phàm sau bao lần suy xét liền ngầm hiểu ra vấn đề, nhưng vừa nói đến đây, dưới bao tử của hắn lại bất ngờ phát ra những thanh âm than đói. Âm thanh quặn thắt đã vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện này. Thấy vậy, Vĩ Phàm với gương mặt ngại ngùng liền ôm bụng, cười nói, kỳ hì, nửa năm không có thứ gì bên trong, chắc nó đang biểu tình đây mà. Khu khu. Thần Khải, ngươi bị gì mà liên tục ho khan vậy? Thần tiên vẫn bị cảm như người sao? Vĩ Phàm nghe tiếng Thần Khải ho khan, nhất thời đã hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ta quả thật không sao. Nửa năm ngươi không ăn gì, ta thấy dưới nhà ngươi nửa năm qua cũng không còn có cái gì ăn được. Chi bằng hiện tại ra ngoài tìm thức ăn, nhịn đói lâu như thế thật sự là không chịu nổi. Sau câu hỏi của Vĩ Phàm, Thần Khải đã lập tức thay đổi chủ đề. Đồng thời cách ăn nói của hắn lúc này lại mang vài phần mờ ám, dường như là đang muốn che giấu một chuyện gì đó. Mà cũng phải thôi, Thần Khải trong nửa năm nay đã lén mượn tạm thân thể của Vĩ Phàm để mà hoạt động. Ngoài việc tìm hiểu thông tin bằng những thứ có sẵn, hắn thường dành nhiều thời gian để hưởng thụ, thật giống như là một người bình thường và chỉ biết đến ăn với ăn. Hắn hiện tại thật không muốn để Vĩ Phàm nhận ra là cả căn nhà đã vì mình mà trở nên lộn xộn hết lên. Ngươi nói cũng có lý, vậy ta sẽ đi cạo râu và thay đồ, thật sự là đói không chịu nổi. Vĩ Phàm quả thật hồn nhiên, chỉ gật gật đầu và không nghi ngờ gì. Vừa dứt lời, hắn liền thong thả bước qua phía tủ gỗ, rồi từ bên trong chọn ra một bộ đồ tương tất để mặc vào người. Mặc trên người hắn là một chiếc áo phông màu đỏ, phía dưới bận một cái quần dài tối màu, mang thêm đôi giày màu trắng bóng loáng dưới chân, hơn nữa còn khoác lên người là một cái áo khoác xám xịt. Sau khi cạo sạch phần râu để lấy lại phong độ, Vĩ Phàm thong thả, không do dự nhảy ra khỏi phía cửa sổ và rời đi. 10:05 AM ISO. Này tiểu thư, đi đâu mà vội bằng thế? Ở lại trò chuyện với mấy anh một chút đã nào. He he. Bên trong con hẻm nhỏ và không bóng người qua lại, một nhóm 5 người thanh niên hiện đang chặn đường trêu chọc một cô gái trẻ tuổi. Các anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra, tôi lớn tiếng lên đấy. Cô gái với vẻ mặt có chút hoảng, liền lùi về phía sau và lớn tiếng. Cô nhận ra bản thân mình hiện đang bị lũ người quấy rối, nên đã lớn tiếng la lên. Mục đích là cầu cứu một sự giúp đỡ ở gần đây. Nhưng so với dáng vẻ và ngoại hình hiện tại, lại quả thật khiến người khác phải động tâm. Với một thân phấn hồng hoa hồng bánh ngắn, uyển chuyển dáng người với bờ eo thon, tóc dài đen nhánh bối lên bằng một tấm vải lụa thắt nơ hồng, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu, còn là lộ ra thân thể yêu kiều làm mê người tâm hồn. Mắt như hải dương xanh biếc, gương mặt lại nõn nà với làn da trắng sáng, toàn thân trên dưới tỏa ra nữ nhân khí chất, nhẹ nhàng mà thuần khiết. Cô gái xinh đẹp và đáng yêu một cách giản dị, đồng thời mang thêm một tia thuần khiết đến lệnh người tâm thần phải chập chờn. Mà về phía đám thanh niên, nhìn thấy cái dáng vẻ hoảng sợ nhưng càng khiến lòng người phải xao xuyến từ cô gái, bọn hắn lại càng không nỡ cho đi. Lúc này, một tên thanh niên với bộ dạng đê tiện lập tức đi lên trước. Ngoại hình của tên này có phần bình thường và gầy hơn những người còn lại, ăn mặc xuề xòa, phía trên cổ còn có hình xăm mánh hổ. Có lẽ trong nhóm người thì hắn là đại ca đứng đầu. Hắn tiến đến sát thân cô gái, sau đó manh động nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, rồi nhìn thẳng vào mặt cô gái và cười nói, "Ê ra, sao lại hoảng sợ như vậy? Cùng đi chơi với mấy anh đây một chút, mấy anh hứa sẽ không làm đau em." Không chỉ thanh niên này cười đùa, mà đám đệ đang tụ tập ở phía sau cũng lên tiếng phụ họa. Tuy nhiên, ngay khi nam thanh niên vừa mới dứt lời, đột nhiên trong không khí lại bay đến một nắm đấm với vận tốc cực nhanh, tức khắc dính thẳng vào mặt hắn và vang lên một tiếng bốp gió to. Bởi vì lực quá mạnh nên khuôn mặt của hắn liền biến dạng, lập tức bị đẩy văng một lực ra xa. Hắn lăn lộn vài vòng trên mặt đất, sau đó đâm thẳng cả người vào góc tường gần đâu. Mà người thanh niên sau một đòn bất ngờ thì cũng liền hấp hối ngay tại chỗ, mất vài cái răng bên trong miệng, gương mặt trợn trắng, thật sự không rõ hắn có sống được nữa hay không. Đặc biệt là với nhóm người theo sau hắn. Cùng với một màn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong phút chốc đã khiến bọn chúng phải há miệng hốc mồm cả kinh. Đại ca không sao chứ? Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn thấy đại ca của mình bị người đánh lén, một tên với thân hình nhỏ con và gương mặt hốt hoảng đã lập tức chạy đến phía trước, lớn tiếng hỏi. Và sau một lúc xác nhận đại ca của mình thật sự là con thở, hắn mới quay đầu và chỉ tay thẳng mặt kẻ đã bất ngờ lao đến tấn công, quắc, thằng kia, mày chán sống rồi. Lời nói vừa rơi hạ, nhóm người liền cùng lúc đổi hướng và chăm chăm nhìn lấy cái người lạ mặt, nhất thời khiến tên này quả thật cũng phải bối rối một lúc. Thôi xong, tự bóp mình rồi. Sau một lúc bối rối, người bí ẩn liền nhẹ giọng tự nói, mà ngạc nhiên thay, cái người này lại chính là vi phạm. Hắn nhìn nhóm người với vẻ mặt gượng gạo, cười nói, xin lỗi, thật sự không cố ý, chỉ là lỡ tay. Kỳ thật, Vĩ Phạm không hiểu vì sao bản thân lại làm ra cái hành động như thế này. Ngay khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, hắn nhìn thấy 5 người thanh niên chặn đường và trêu chọc một cô gái trẻ. Sau khi nhìn thấy cô gái bị nhóm người quấy rối, bởi vì một phút giây nghĩa hiệp mà hắn đã không ngần ngại lao vào, rồi thẳng tay đấm vào mặt người thanh niên kia để một phần giúp đỡ. Hiện tại hắn lo lắng là chỉ vì một phút đồng bột muốn làm anh hùng, mà dẫn đến việc bản thân hắn sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây. Thần Khải, ngươi nghĩ cách giúp ta? Không giúp, thật sự sẽ chết. Hắn lùi vài bước, trong miệng khe khẽ cầu cứu. Đồng thời, nhóm người bên ngoài đã từng bước tiến đến, lấy ra gậy gộc và trưng ra cái bộ mặt hung hăng. Mà Vĩ Phạm lúc này ngược lại liền tỏ ra lung túng, chỉ suy nghĩ trong đầu là có nên chạy hay không. Người ngốc sao? Quên bản thân đã là người tu tiên rồi. Nhìn thấy Vĩ Phạm lung túng lùi lại như vậy, Thần Khải lập tức truyền âm. Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói từ Thần Khải, Vĩ Phạm như được tiếp thêm động lực vậy. Mình quên bén đi mất. Hắn bởi vì lo lắng nên phút chốc đã quên đi, quên rằng bản thân hiện tại liền khác. Thằng danh con này, hôm nay mày đừng hỏng mà toàn mạng rời khỏi. Túi bay, lên chơi trên nó. Thanh niên nhỏ con hung hăng nói, cùng lúc ra hiệu cho nhóm người lao lên đánh. Lúc này, nhóm người trên tay gậy gộc rồi lao thẳng đến hung hăng dùng lực. Thật sự là muốn lấy mạng Vĩ Phạm qua từng đòn vung vậy. Mà về phía Vĩ Phạm, hắn chỉ bình thản đứng, thần thái hoàn toàn không như lúc nãy. Hắn của hiện tại thực sự là bình tĩnh đến lạ thường. Và mặc cho nhóm người liên tiếp đánh, Vĩ Phạm chỉ đơn giản một việc là tránh né. Quả thật là chỉ đứng một chỗ để né tránh mà thôi. Tất nhiên, Vĩ Phạm hiện tại đã bước một chân vào con đường tu tiên, ít nhiều thì hắn đã khác xa với người thường, thân thể bên trong lực lượng di chuyển nhanh nhẹn. Hiện tại đối với mắt thường Vĩ Phạm mà nói, nhóm người còn là di chuyển khá chậm, nên việc một chỗ né tránh chỉ là chuyện khá dễ dàng với Vĩ Phạm lúc này. Thằng khốn này, mày đứng yên một chỗ có được không? Nhóm người tất thể đều cay cú và chỉ biết bất lực dùng sức đánh, hy vọng với những đòn thô kệch của mình có thể khiến Vĩ Phạm thành thật nằm một chỗ. Mà lại là hay, không hiểu tên này là thần thánh phương nào mà lợi hại như vậy. Dù cho bọn hắn có vung gậy cả buổi, nhưng với bấy nhiêu cũng không hề chúng lấy được một đòn, khiến hắn chảy sức lại càng khó hơn. Một đoạn thời gian cứ thế trôi qua, nhóm người lúc này đã kiệt sức và đứng một chỗ hòng học tở, đồng dạng là đã ngừng lại công kích từ lâu. Về phần Vĩ Phạm, thấy do nhóm người đã kiệt sức như vậy, hắn cũng không muốn phải lằng nhằng tiếp, nhất thời trưng ra một nụ cười mơ hồ và từng bước đi tới. Buốt buốt, chát chát. Theo sau là tiếng kêu thảm thiết xin tha của nhóm người vang vọng trong cái con hẻm ấy. Thật sự khiến con người ta khi nghe thấy cũng liền một phần kinh sợ. Một lúc sau, nhóm người la liệt nằm bất tỉnh trên mặt đất, ai ai cũng để lộ ra cái khuôn mặt như sắp phải gần đất xa trời. Và sau khi đã giải quyết xong, Vĩ Phạm phủi tay bỏ qua nhóm người rồi vội vàng sải bước rời đi. Anh gì ơi, ngừng một chút. Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang, thoang thoảng trong đó lại có phần ấm áp đến lạ thường. Mà Vĩ Phạm sau khi nghe thấy đã bất giác quay đầu nhìn lại. Mình quên mất là còn có người. Mà cô gái này nhìn kỹ thì, hắn lúc này mới kịp để ý đến gương mặt của cô gái trẻ. Quả nhiên, gương mặt của cô ta sở hữu một nét đẹp tuyệt thiết, không chỉ đơn giản là đẹp một chữ, mà thật sự như là trên trời nữ thần hạ phàm. Cô gái này quả là dễ thương rồi. Suy nghĩ tự hiện rõ trong đầu, Vĩ Phạm liền lảng tránh đi cái ánh mắt ấy, đồng thời nhỏ giọng, tôi chỉ vô tình đi ngang qua nên cô không cần phải cảm ơn đâu. Xin lỗi, tôi xin phép đi trước. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Sau những gì Vĩ Phạm đã làm, cô gái trẻ liền không người cảm ơn, nhưng Vĩ Phạm không mấy quan tâm mà chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng rời đi. Lúc này, dòng người tấp nập trên phố, tiếng còi xe linh loại đều, Vi Phạm chỉ biết túi sầm mặt và thật nhanh từng bước. Lại đi thêm một đoạn đường, hắn liền rẽ vào một con đường vắng, tiếp theo thở dài khó chịu một cái rồi quay đầu lên tiếng, tôi đã bảo không cần phải cảm ơn. Tại sao cô lại theo sau tôi hỏi vậy? Tất nhiên, phía sau Vi Phạm chính là cô gái trẻ lúc nãy. Hắn thật sự tỏ rõ khó chịu khi luôn bị một người bám theo sau như vậy. Nhưng ngay khi Vi Phạm vừa dứt lời, cô gái liền rụt rè tay chân và cúi đầu ngại ngùng. Xin lỗi, em thật sự không cố ý, chỉ vì
cái gì?
Cô gái chưa nói dứt lời thì Vi Phạm đã tiến lại sát gần, sau đó nhìn thẳng mà hỏi. Vì tại vì nhà em cũng ở trên con đường này. Cô gái gương mặt ửng hồng lộ ra một tia đáng yêu, từng câu từng chữ ra đúng. Mà khi nghe thấy rõ ràng như vậy, Vi Phạm liền từ cơn tức giận chuyển dần sang ngại ngùng lúc nào không hay. Đương nhiên, hắn ngại bởi vì đã đem lòng hiểu lầm cô gái. Thật sự là muốn tìm một chỗ rồi chui đầu vào. Hắn cũng quá ảo tưởng rồi. Xin lỗi, tôi không biết. Về phần cô gái trẻ, nhìn thấy được dáng vẻ ngại ngùng của Vi Phạm, cô liền bất giác cười nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ giọng, không sao, em thật sự không có để tâm đến. Sau cái gật đầu từ Vi Phạm, cô gái trẻ nói tiếp, em tên Khả Vi, cảm ơn anh đã không màng nguy hiểm cứu giúp. À ừm, tôi gọi Vi Phạm. Và cứ như thế, hai con người lạ mặt đã đối diện nhau mà gặp gỡ, cùng lúc là ngại ngùng không nói. Cả hai cùng nhau trên đường bước đi nhưng thật sự là giữ im lặng. Được một đoạn thời gian, đôi bên đi đến một đoạn đường có hai ngã rẽ thì liền ngừng lại nhìn nhau. Thấy vậy, Khả Vi đã lên tiếng trước, nhà em nằm phía bên trái đường, của tôi bên phải. Thôi, tôi xin phép đi trước. Vi Phạm không mấy mặn mà với cái gọi là tình cảm nam nữ hay cuộc gặp gỡ định mệnh, không hiểu vì sao nhưng hắn lại không muốn tiếp xúc quá nhiều với những người khác giới. Nói xong, hắn liền vội vàng chạy đi mất, khiến Khả Vi không kịp đáp lại lời nào. Mà Khả Vi chỉ đứng phía sau lén nhìn bóng lưng vội vã ấy, trên môi lại bất giác nở một nụ cười. Vi Phạm chạy được một khoảng khá xa rồi mới ngừng lại. Lúc này, thần khải bên trong dây truyền liền lên tiếng, Vi Phạm, ta khuyên ngươi không nên tiếp xúc nhiều với nữ nhân. Ngươi đã là người tu tiên thì không nên có thất tình lục dục với phàm nhân. Mà ta khuyên ngươi vậy thôi, sau này khi ngươi đột phá cao hơn, ắt sẽ hiểu nguyên do. Dường như thần khải đang lo sợ Vi Phạm sẽ vì cơ duyên hôm nay mà dẫn đến việc không chú tâm vào quá trình tu luyện. Đương nhiên khi nghe thần khải nhắc nhở, Vi Phạm cũng đoán được là tên này đang có ý gì. Hắn cũng đã đọc rất nhiều chuyện tu tiên, nên hắn biết rõ là người tu tiên thì tuổi thọ tất nhiên sẽ cao hơn phàm nhân. Nếu có ái tình chỉ làm khổ cho phàm nhân và chỉ tổ liên lụy đến, và hậu quả lại không mấy tốt đẹp gì. Hắn không muốn bản thân phải đạp lên vết xe đổ mà đi, và lại, hắn cũng không mấy mặn mà gì với chuyện này. Ta biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn. Vậy thì được. Nói đoạn, Vi Phạm liền tiếp tục di chuyển, nhưng khi đến trước một đoạn đường cao tốc thì hắn bất ngờ dừng lại. Dường như hắn đã nhớ đến một điều gì đó, ngay sau liền hiếu kỳ rồi hỏi ngay, à, khi ta giao chiến với đám lưu manh kia, ta cảm nhận lực lượng trong thân thể rất mạnh. Vậy không biết, hiện tại ta mạnh bao nhiêu? Thửm, để ta xem. Nếu như là trước đây, nếu như ngươi bị quái vật, à không, là xe tải mới đúng. Nếu bị xe tải đâm chắc chắn là ngươi sẽ chết ngay, nhưng với ngươi của hiện tại thì sẽ không vấn đề gì. Ừm, không vấn đề gì. Thần Khải vừa suy tư, vừa nói ra những gì hắn nghĩ. Thật không? Ừm. Vậy ta phải kiểm chứng xem sao, hi hi. Dường như sau khi nghe được sự so sánh của thần Khải, Vi Phạm đã ngay lập tức nảy sinh hiếu kỳ và muốn kiểm chứng nhận định của thần Khải là có thật hay không. Quả nhiên là đã may mắn cho hắn. Bởi vì trong lúc đang suy nghĩ là sẽ phải kiểm chứng như thế nào, thì bất ngờ từ bên đường liền xuất hiện một đầu xe tải đang trên đường chạy đến. Chặn xe. Vi Phạm buột miệng nói ra, sau đó khỏe miệng liền nở rộ một nụ cười quái dị, đồng thời gật gật đầu ngầm hiểu ra vấn đề. Và rồi chỉ trong nhất khắc chưa hiểu chuyện gì, bên ngoài đường nhất thời vang lên một tiếng rầm va chạm. Có lẽ là đã có một tên ngu ngốc nào đó, không hiểu từ đâu lại chạy ra giữa đường cao tốc. Kéo theo sau là thanh âm của một người qua đường hô hào. Người đâu? Chết người rồi. Mau, mau. Gọi xe đến. Một người đàn ông hô hoán với giọng điệu thất thanh. Đứng hình, ao ước của tác từ nhỏ, ngay khi có sức mạnh là phải chạy ra đường chặn xe xem thử. Chương 6, bị thương cũng có lợi ấy chứ, bệnh viện trung ương khoa phục hồi chức năng. Trong một căn phòng tại bệnh viện trung ương, một thanh niên trẻ với toàn thân vải trắng băng bó, hôn mê chưa tỉnh, đang nằm thẳng lưng trên chiếc giường bệnh được đặt phía chính diện của căn phòng. Chân phải thanh niên nặng trĩu bởi bực cứng, đồng thời được treo dây để cố định lại phía trên. Mà bên phải giường là một góc cửa sổ, có rèm mỏng trắng, thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ hiu hiu từ ngoài thổi vào trong, nhẹ nhàng đung đưa cái chân gãy. Trực tiếp tiến đến gần phía thanh niên đang còn mải mê ngủ với thân thể kín mít băng bó này, không khó để đoán ra người nằm phía trên chẳng phải ai khác mà chính là thanh niên họ Chu, tên gọi là Vi Phạm. Qua một đoạn thời gian không một động tĩnh, Vi Phạm ngón tay lúc này mới giật giật mấy cái, đôi mắt đang còn khép hờ nhất thời mở nhẹ, đồng thời bờ môi nhợt nhạt khẽ nhếch rồi ú ớ, từ hiện tại thời gian bao lâu đã trôi qua. Sau cái lần bị xe tải đâm trúng do cái suy nghĩ dùng người chặn xe, Vi Phạm liền rơi vào hôn mê. Hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, mà chỉ mơ hồ nhớ là có một người lạ mặt đã gọi và đưa hắn vào viện. Tuy nhiên, hắn hiện tại lại không nhớ rõ là bản thân đã hôn mê bao lâu thời gian. Nói rồi lại nghĩ, hắn chậm rãi mở ra hai mắt và một vòng đảo mắt nhìn xuống thân thể thương tích kín mít băng bó, gương mặt mệt mỏi, giọng điệu có vài phần tự giễu, ta còn chưa có chết, xem như còn có chút may mắn. Cùng với một tiếng thở dài, Vi Phạm dùng lực chống một bên tay rồi ngồi dậy. Sau đó dựa vào thành giường bệnh và nhẹ giọng hỏi một tiếng vào trong không khí, "Thần Khải, ngươi có ở đó không? Gọi ta có việc gì sao?" Một giọng nói trong đầu Vi Phạm bất ngờ vang lên. Tất nhiên, giọng nói hời hợt này là từ quả cầu lửa gọi Thần Khải phát ra. Mà ngay khi nghe thấy giọng nói của Thần Khải, Vi Phạm dường như không thể kìm lòng nổi. Hắn trên mặt gân máu lập tức xuất hiện, tức giận mà quát, ngươi còn hỏi ta là có việc gì? Ngươi nói với ta cái gì? Ngươi bảo với ta là tu luyện lên được luyện thể kỳ thì bị xe đâm cũng không việc gì. Làm ta thật sự tin lời ngươi. Cũng may ta mạng lớn, nếu không liền một chút nữa là ta đã đi chầu Diêm Vương rồi. Hắn liên tiếp lên tiếng, có cằn nhằn, có chỉ trích, rồi chút hết thể tức giận chỉ để chửi. Đương nhiên, Thần Khải một chàng nghe chửi đồng dạng cũng không thể chịu được thêm, nhất thời lớn tiếng cắt ngang, ngươi nhắc lại ta xem. Ngươi nói ta lừa ngươi. Thật là tức chết mà. Ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta chỉ có nói qua là ngươi hiện tại đã khắc trước dù có bị xe đâm cũng sẽ không chết. Đến đây, Thần Khải từng câu từng chữ nhấn mạnh, ngươi nghe rõ không? Bị đâm cũng không chết. Ai bảo với ngươi là ngươi sẽ chặt được, rồi thật sự ngu ngốc mà đi kiểm chứng. Phế vật. Hừ, nếu ngay từ đầu ngươi nói rõ mọi chuyện thì lấy đâu ra nông nỗi này? Vĩ Phạm bị phản ngược liền cau mày khó chịu, muốn cũng không muốn nói. Tuy nhiên, ngay khi Vĩ Phạm chuẩn bị nói tiếp thì từ phía bên ngoài bất ngờ vang lên một thanh âm đẩy cửa. Tiếp sau liền nhìn rõ là bóng dáng của một cô gái trẻ, đang nhẹ nhàng từng bước từ bên ngoài cửa tiến vào bên trong căn phòng. Ngay lúc này, Vĩ Phạm theo quán tính liền đưa mắt nhìn ra, sau đó nhất thời cả kinh rồi im bặt không nói gì. Mà ở bên ngoài đúng lúc đi vào lại là một cô gái trẻ, với gương mặt xinh đẹp, duyên dáng, thân hình mảnh mai với đầm trắng chế bay, với chân váy xòe vừa phải liền để lộ ra đôi chân thon gọn, nuột nà và còn cân xứng với cơ thể. Tuy đôi chân ấy không quá dài, nhưng lại vừa đủ để được xem là tỷ lệ vàng mà khiến nhiều người phụ nữ hàng mong ước. Cô gái sở hữu đôi mắt to tròn, màu mắt xanh như mặt nước mùa xuân, cùng đôi lông mày thanh tú, hai hàng mi dài và cùng càng là điểm nổi bật. Kèm với đó là một chiếc cằm nhọn vừa phải, chuẩn chỉnh như điêu khắc, mũi ngọc tinh xảo cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tựa nữ thần, chính là điều khiến bao người đàn ông cũng phải ngước nhìn. Hơn nữa, với tóc dài uốn xoăn và môi son hồng phấn chúm chím hình trái tim, cô gái này thực sự không một điểm có thể chê. Nét đẹp hài hòa như mặt nước tĩnh lặng ngồi san xuân, đồng thời một phần lại thâm thẳm như vực sâu, mê hoặc lòng người phải khám phá. Quả thực là một nét đẹp giản dị bên ngoài, nhưng nhìn lâu lại khiến lòng người không thể dễ dàng mà trốn thoát lẩn trốn khỏi vực sâu của cái gọi là mị lực. Cô gái trẻ duyên dáng bước tới, mang theo sau là cả một mùa xuân. Khả Vi, sao cô lại ở đây? Vĩ Phạm trên giường ngồi nghỉ, ngạc nhiên đưa mắt nhìn không rời, bất giác hô lớn một tiếng. Ngay lúc này, người xuất hiện trước mắt Vĩ Phạm chính là Khả Vi, người được hắn giúp đỡ khi bị một nhóm lưu manh chặn đường trêu chọc, cũng chính vào cái ngày bản thân hắn bị xe đâm trúng do chơi dại. Khả Vi bất thình lình xuất hiện, mang theo trên tay là một giỏ táo đỏ. Khi nhìn thấy Vĩ Phạm hôn mê đã tỉnh thì liền kinh ngạc một ánh mắt rồi vội vàng tiến đến. Anh đã tỉnh rồi. Nói rồi, Khả Vi nhanh chóng đặt xuống giỏ hoa quả một bên giường, lần nữa nói, chờ em một chút, bây giờ em sẽ đi gọi bác sĩ. Không một phút giây chần chờ, với dáng người duyên dáng yêu kiều, Khả Vi thật nhanh rời khỏi để gọi người tới. Mà nhìn thấy cảnh này, Vĩ Phạm ngơ ngác vẫn là chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, thật lâu chớp chớp hai mắt. Cuối cùng là chuyện gì? Ít nhiều trả lời xong câu hỏi rồi hắn đi chứ. Và sau khoảng vài phút một mình chờ đợi, từ bên ngoài căn phòng, Khả Vi lúc này hối hả bước vào và cùng đi theo sau cô là một vị nam bác sĩ trung niên. Vị bác sĩ gương mặt bình thản, khoác lấy một bộ bờ lọc trắng trên người, thong thả sải bước tiến đến để thăm khám cho Vĩ Phạm. Thời gian nửa canh giờ thấm thoát trôi qua. Tình trạng của cậu hiện tại đã ổn, thời gian tiếp theo cậu Vĩ Phạm không nên hoạt động quá nhiều, dành thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Sau một màn thật lâu hỏi han và kiểm tra sức khỏe, đồng thời hướng dẫn Vĩ Phạm nghỉ ngơi, vị bác sĩ cũng liền nhanh chóng rời khỏi. Mà về phần Vĩ Phạm, nửa canh giờ chỉ im lặng mà nằm một chỗ, sau khi vị bác sĩ rời khỏi hắn mới chống tay ngồi dậy. Khả Vi một bên thấy vậy, vội vàng tiến đến nâng đỡ và nhẹ nhàng dịu Vĩ Phạm dựa vào thành giường. "Cảm ơn." Vĩ Phạm một tiếng cảm kích, sau một hồi im lặng liền nhẹ giọng, "À, từ nay đến giờ thật sự là không dám hỏi. Sao cô lại có mặt ở đây?" Vĩ Phạm thực sự muốn biết. Quả thật, hắn với người con gái này trước đây không hề quen biết, vậy cái cơ duyên gì mà cô gái này lại có mặt ở đây để chăm sóc hắn? Và vì sao biết hắn ở đây để mà đến thăm? Khả Vi nghe thấy Vĩ Phạm hỏi như vậy, cô một bên ngại ngùng tiến đến cạnh bàn rót một ly nước, rồi nhẹ đưa đến tay Vĩ Phạm, sau đó ngập ngừng nói, chuyện là ngày xảy ra tai nạn chiếc xe tải đâm trúng người lái xe chính là cha của em. Trùng hợp như vậy. Vĩ Phạm rõ ràng nghe thấy, há hốc kinh ngạc thốt lên. Hôm đó, cha em gọi về nhà và có nói qua là đã vô tình lái xe rồi gây tai nạn cho một nam thanh niên. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện thì cha liền vào thẳng bệnh viện để xem xét tình hình. Em cũng vì lo lắng nên mang vào cho cha một ít đồ để thay. Mà lúc đến nơi mới kinh ngạc nhận ra, người bị cha gây tai nạn lại chính là anh. Khả Vi ngại ngùng ngừng đỏ trên mặt, kể lại đầu đuôi cho Vĩ Phạm được rõ. Kỳ thật, sau khi Vĩ Phạm bị thương nặng và rơi vào hôn mê, vì không thể liên lạc với gia đình thân nhân của hắn, nên Khả Vi đã quyết định nán lại chỉ để chăm sóc. Ít nhiều cha của cô là người gây ra tai nạn, Vĩ Phạm lại là ân nhân nên Khả Vi mới mạnh dạn quyết định ở lại chăm sóc. Suy nghĩ như vậy cũng là một lẽ thường tình. Mặc dù lỗi sai là về phía người đi đường, có chuyện trùng hợp như vậy. Vĩ Phạm ơi Vĩ Phạm, vì điều ngu ngốc của mày nên mới. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, Vĩ Phạm trong lòng chất đầy hãi náy, thầm nói, không ngờ bởi vì sự ngu ngốc của hắn mà khiến cho một cô gái không hề quen biết phải bỏ ra một khoảng thời gian chỉ để chăm sóc cho hắn tại đây. Quả thật Vĩ Phạm cảm thấy rất xấu hổ, cũng vì hắn nên mới xảy ra cái mớ rắc rối này. Thật sự xin lỗi, do tôi qua đường không cẩn thận, thật sự là phiền cho cô. Về phần Khả Vi, nhận thấy Vĩ Phạm tỏ ra áy náy và khó xử như vậy, tâm tư của cô cũng mang một chút tâm tư khó tả. Không sao, thật sự không sao mà. Dù sao anh cũng là ân nhân. Nói đoạn, cả hai liền một hồi qua lại áy náy với nhau, dẫn đến cái không khí bên trong căn phòng dần chuyển sang sự ngại ngùng, sau đó lại lặng im và không ai nói thêm gì. À, mà tôi đã ở đây được bao lâu thời gian? Vĩ Phạm vì để giảm bớt cái không khí nặng trĩu bên trong căn phòng, sau khi nhấp vài ngụm nước, hắn liền nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Ừm, thêm 2 ngày nữa là tròn 2 tháng thời gian rồi. Khả Vi gật nhẹ đầu, liền đáp. Vĩ Phạm còn chưa uống xong một ngụm nước, sau khi nghe rõ câu trả lời từ Khả Vi thì cũng ngay lập tức phun hết ra bên ngoài. Thật sự là kinh ngạc khi nghe thấy cái thời gian mà chính mình đã hôn mê. Anh không sao chứ? Khả Vi lo lắng lên tiếng, đồng thời tiện tay lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa, rồi vội đưa cho Vĩ Phạm lau đi cho ướt trên người. Khu. Vĩ Phạm nhận lấy, nhất thời hỏi thêm lần nữa, 2 tháng. Thật sự là 2 tháng thời gian sao? Khả Vi nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt lúc này nhìn quả thực hồn nhiên. Hôn mê lâu như thế. Nếu nói như vậy, cô gái này đã chăm sóc cho mình suốt 2 tháng thời gian này. Thầm nghĩ, Vĩ Phạm hiện tại một phần kinh ngạc, vì không ngờ là hắn đã hôn mê lâu đến như vậy, và một phần lại càng thêm phần áy náy, bởi vì phải để Khả Vi ở đây suốt 2 tháng cực khổ chỉ để chăm sóc cho hắn. Tất nhiên, hắn lúc này chỉ biết đem hết thảy tội lỗi rồi tự đi trách chính mình mà thôi. Thực sự là không biết lấy gì để đền đáp. Quả thật cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cô. Nói rồi, Vĩ Phạm gương mặt thể hiện rõ áy náy liền không người về phía Khả Vi. Em không thấy phiền đâu. Khuôn mặt Khả Vi ửng hồng, ngại ngùng. Và sau một lúc không ai nói gì, Khả Vi bất chợt lại lên tiếng, đúng rồi. Giờ em phải đến trường. Xin lỗi, em xin phép đi trước. Lần sau em lại đến. Vừa nói dứt lời, Khả Vi lập tức túi nhẹ đầu rồi vội vàng quay người rời đi. Cùng lúc này, Vĩ Phạm chỉ im lặng ngồi đó và phức tạp suy nghĩ ở bên trong đầu, một phần áy náy, một phần lại cảm kích về người con gái này. 2 tháng thì cũng quá sức tưởng tượng. Nhưng nếu đi suy nghĩ, dù sao cũng là may mắn. Thật may khi mình còn chưa có chết. Nói xong một lời như vậy, Vĩ Phạm lập tức lên tiếng hỏi Thần Khải, "Này Thần Khải, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Cứ nói. "Rõ ràng, 2 tháng trước ta mới vào luyện thể tầng 1 thôi. Vì sao một chỗ bất tỉnh liền lên thành luyện thể kỳ tầng 3 rồi? Kỳ quái như vậy." Vĩ Phạm một lúc sau cảm nhận khí tức bản thân đã có sự thay đổi, phát hiện hắn vô duyên vô cớ lên đến tầng 3 luyện thể thì liền hiếu kỳ hỏi. Mà nghe vậy, Thần Khải cũng liền đáp, "Ừm, có thể nhờ chấn động mạnh lúc đó đấy. Nó giúp ngươi đã thông được một số huyệt đạo trên người, nhờ đó nguyên khí tiếp nhận trong quá trình hội tụ đột nhiên tăng mạnh, rồi đi kích phát thêm 2 huyệt vị trên người, vì vậy ngươi mới may mắn đột phá lên được 2 cái tiểu cảnh giới. Thật ra, Thần Khải cũng không biết vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy. Ngay lúc Vĩ Phạm gặp chấn thương thì đột nhiên từ hư vô lại có một lượng lớn nguyên lực tự động chảy vào người, khiến cho hắn nhanh đột phá. Thần Khải lúc này liền có 2 cái giả thiết. Đó là có thể huyệt đạo được đã thông, và cũng có thể là thân thể của Vĩ Phạm có điểm đặc biệt nào đó. Tuy hắn không dám chắc chắn để nói chính xác, nhưng điều khả thi nhất là do tai nạn xảy ra, nên đã vô tình khiến cho 2 huyệt vị trên người Vĩ Phạm được kích phát nhanh đến như vậy. Ra là vậy. Vĩ Phạm nhận được câu trả lời chỉ gật đầu nói, ngay sau hắn liền nghĩ, lúc đầu cứ nghĩ là ngu ngốc, nhưng không ngờ lại vô tình đạt được cơ duyên. Xem ra, bị thương cũng có lợi ấy chứ. Vĩ Phạm không biết rõ Thần Khải là người như thế nào và là người đã tu tiên đến cái cấp độ gì, nhưng hắn cảm nhận được là Thần Khải chắc chắn rất mạnh, vì vậy hắn không ngần ngại mà luôn tin tưởng vào lời nói của Thần Khải. Không một tia nghi ngờ và không một tia thắc mắc, hắn nói gì thì nghe gì. Sau một hồi dò xét lại thân thể, Vĩ Phạm liền tự đắc, ngươi xem, bị thương thì huyệt đạo 2 cái được đã thông, rồi làm ta nhanh đột phá. Xem ra, bị thương cũng có lợi ấy chứ. Hắn cười hài lòng một tiếng rồi nói tiếp, chi bằng như thế này, ta ra đường chịu đau để bị đâm thêm vài phát nữa. Chắc chắn lúc đó sẽ có thể lên được tái thể kỳ luôn ấy chứ. Đứng hình tái cái đầu của nhà ngươi. Lần này là do ngươi may mắn thôi, lần sau có thể ngươi sẽ thành người tàn phế thật luôn không chừng. Nhìn thấy Vĩ Phạm không sợ chết mà tự hào nói như vậy, Thần Khải liền lớn tiếng. Ê ê, ngươi chủ ta. Ta mà có mệnh hệ gì thì về sau để xem ai liền thèm giúp một quả cầu chỉ biết mỗi tự đại như ngươi. Vĩ Phạm nhíu mày rồi cũng nhanh chóng đáp lời. Mà nghe thấy Vĩ Phạm gọi mình là quả cầu, Thần Khải nhất thời tức giận, ngươi dám gọi ta là quả cầu. Ngươi dám? Ta dám đấy. Sao? Muốn đánh ta? Ta ngồi chờ ngươi đây. Ừ, ta không rảnh nói chuyện với ngươi. Dù có hơi tức giận nhưng Thần Khải cơ hồ cũng liền kìm lòng và dừng lại ngay sau đó. Thần Khải biết bản thân mình là người tu tiên, hắn không có thời gian để đi đôi co với người ấu trí như Vĩ Phạm. Nhưng vẫn không hiểu vì sao một người như Vĩ Phạm lại có thể chọc giận được hắn. Bất quá vì cớ sự trong tương lai nên đành cho qua cái vấn đề nhỏ nhặt ở trước mắt. Sau một lúc không ai nói gì, Thần Khải lúc này mới lên tiếng, ta thấy ở đây có một lượng lớn nguyên khí, chi bằng trong vài tháng chờ thân thể hồi phục lại bình thường, ngươi nhân cơ hội này mà nhanh chóng đi tu luyện đi. Ta vừa mới tỉnh, ngươi đã bắt ta đi tu luyện. Không có tình người mà. Vĩ Phạm liền một tiếng cằn nhằn. Nhanh, nhanh. Thần Khải lên tiếng thúc giục. Ta biết rồi. Mặc dù ngoài miệng Vĩ Phạm có vẻ chán nản, nhưng thật ra, khi hắn biết trong vòng 2 tháng đã đến được luyện thể kỳ tầng 3 thì trong lòng hắn đã rất phấn khích. Hắn đã nghĩ ra viễn cảnh sau này có thể sớm được bay lượn khám phá thế giới, cùng những chuyến phiêu lưu, một mình tự do tự tại, nhất thời những điều này khiến hắn càng thêm chờ mong. Thật là cố gắng lên nào. Vĩ Phạm cong môi thì thầm, tự đủ. Lúc này Vĩ Phạm, với thân thể thương tích được băng bó, hắn gắng gượng thẳng lưng trên giường rồi chậm rãi nhắm nghiền 2 mắt. Và cứ như vậy, 2 tháng thời gian lại thấm thoát mà trôi qua. Trong suốt 2 tháng thời gian trị liệu tại bệnh viện, ngoài những lúc có người và gặp mặt cô gái tên Khả Vi, Vĩ Phạm thường dành chọn khoảng thời gian nhàm chán chỉ để chuyên tâm tu luyện, từng ngày chỉ duy nhất là cảm ngộ. Đồng thời trong 2 tháng này, Khả Vi luôn vì hắn và đến chăm sóc, khiến hắn thật sự cảm kích lòng tốt của cô. Hơn nữa hai người cũng từ đây mà đã gần gũi hơn trước, và cũng dành nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Vĩ Phạm hiện tại dần xem Khả Vi như là một người bạn khác giới, chính là người có thể tin tưởng. Chương 7, luyện thể kỳ tầng 4 trong căn phòng bệnh lúc này, Vĩ Phạm toàn thân băng bó vẫn ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền không một tia dị động. Mà xung quanh căn phòng, mơ hồ đang dần hội tụ và chậm rãi bao khỏa toàn thân Vĩ Phạm, là một lượng nguyên khí mờ nhạt. Nguyên khí như một mảng sương mờ, vô thanh vô tức cuốn lấy nhục thân người, không ngừng thẩm thấu qua từng kẽ hở rồi tìm cách đi sâu hơn vào bên trong. Xong rồi, cuối cùng ta cũng lên được luyện thể tầng thứ 4. Sau 2 tháng đã có thể, ha ha. Sau một khoảng hấp thu cho đến cạn sạch nguyên khí như xương, Vĩ Phạm điều hòa nội lực bên trong cơ thể rồi chậm rãi mở ra hai mắt, khóe miệng khẽ nhếch, liền nói: "Với 2 tháng thời gian tĩnh dưỡng cùng rèn luyện, nhờ quá trình hấp thu nguyên khí tăng mạnh, Vĩ Phạm đã nhanh chóng kích phát thêm một huyệt vị tại tứ chi và thành công lên được tầng thứ 4 luyện thể." Hắn lúc này mở ra mắt, vui mừng nhìn lại thân thể đã có sự chuyển biến, sau đó duỗi ra chân phải còn đang nặng trĩu bó buộc, thở dài một hơi rồi bật miệng: "Hiện tại bên trong cơ thể vết thương đã lành lặn, đồng thời vừa thăng lên nhất cấp. Thật sự là rất nhanh. Mà này thần khải, sao vết thương lại nhanh bình phục như vậy?" Nhanh bình phục là điều đương nhiên. Ngươi hiện tại đã trở thành một người tu hành, hấp thu thiên địa tinh hoa để mà tiến hóa, vì vậy việc thương tổn hồi phục nhanh chỉ là điều bình thường mà thôi. Trong căn phòng chỉ một người ngồi, một giọng nói có phần điềm đạm, bất ngờ phát ra từ chính sợi dây chuyển trên cổ Vĩ Phạm. Đương nhiên, người nói vẫn là thần khải. Người tu hành khác phàm nhân ở chỗ, chính là có thể hấp thu tinh hoa thiên địa để mà tiến hóa, cả về nhục thân lẫn linh hồn. Ngoài việc có tuổi thọ cao hơn, người tu hành còn có thể tự chữa lành thương tổn trên thân thể cũng nhờ việc hấp thu thiên địa tinh hoa. Người tu hành cảnh giới càng cao, còn có thể cải lão hoàn đồng. Thật sự chỉ là một chuyện đơn giản. Thân Khải cảm thán nói thêm, ngươi hiện tại chỉ mới đạt tới luyện thể, nên tốc độ hồi phục còn là khá chậm. Sau này càng cao hơn về cảnh giới, việc chỉ vài canh giờ liền có thể khôi phục một cánh tay đã bị chặt đứt, cũng là một chuyện tương đối bình thường mà thôi. Kinh khủng như vậy. Vĩ Phạm kinh ngạc vạn phần với những gì Thân Khải kể rõ, ngay sau liền đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới thân mình, âm thầm gật gù, thực sự đơn giản như vậy. Quá là thần kỳ rồi. Sau một lúc gật gù, Vĩ Phạm nhất thời nhớ tới một chuyện khiến hắn thắc mắc bấy lâu. Không chờ đợi gì thêm, hắn đã ngay lập tức hỏi, mà này, ta vẫn có vấn đề thắc mắc cần hỏi. Nếu ta cảnh giới thật lâu tăng lên, vậy có thể dùng cách nào khác không? Như là đan dược trong các tác phẩm tiên hiệp chẳng hạn. Với người chỉ là ngụy linh căn như ngươi, muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới thật chỉ có thể dùng đan thuốc hoặc linh tài mà thôi. Vừa nói đến đây, Thần Khải cũng mới nhận ra một điểm. Đó là một nơi thưa thất nguyên lực như trái đất, làm sao có đủ môi trường thích hợp để cho linh tài phát triển? Chưa kể nơi này khái niệm tu tiên không hề tồn tại, người tu hành lại càng không thấy. Vậy tìm đâu ra luyện đan sư để mà tạo thành đan thuốc bổ trợ? Nghĩ vậy, Thần Khải mới tiếp tục nói, đan thuốc hoặc linh tài ta nghĩ muốn tìm ở một nơi như trái đất này cũng khó, vì ở đây thật sự quá thiếu thốn. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Vĩ Phạm gương mặt có hơi thất vọng, mà Vĩ Phạm lúc này thật sự là lo cho con đường tu hành của bản thân sắp tới. Hắn đồng dạng tự cảm nhận được bản thân là ngụy linh căn, nên rất cần hấp thụ một lượng lớn nguyên lực chỉ để đột phá. Trái đất nguyên khí thưa thớt, nếu không có tài nguyên hỗ trợ thì việc tăng mạnh lên cảnh giới đối với hắn là điều khó khăn. Dẫu sao càng lên cao cảnh giới, yêu cầu thu nạp nguyên lực liền càng nhiều, có thể tính theo cấp số nhân. Ngươi cứ an tâm, trước mắt cứ tìm đến những nơi có lượng nguyên lực tập trung để mà tu luyện trước. Còn vấn đề tài nguyên, về sau ta cảm nhận được sẽ báo lại cho ngươi. Mặc dù việc tìm kiếm ở nơi này quả thật gian nan, nhưng ta nghĩ ít nhiều cũng phải có một nơi linh tài thực sự phát triển. Cũng hết cách. Nếu sau này có cơ duyên và hắn đủ may mắn có lẽ sẽ tìm được thôi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng như vậy. Thần Khải thầm đủ. Tuy Thần Khải bản thân hồn phách bị phong cấm, khiến cho chính hắn không thể thi triển được thần thông, nhưng ít nhiều vẫn có thể dùng hồn lực để cảm nhận thế giới bên ngoài tồn tại những gì. Vậy chăm sự nhờ ngươi. Vĩ Phạm gật đầu, tạm thời đem tất thể lòng tin đặt ở Thần Khải. Dẫu sao hắn là người tu tiên ở thế giới cao, dù muốn dù không thì Vĩ Phạm bắt buộc phải dựa dẫm vào để tìm một con đường đi lên. Vậy hiện tại, chúng ta cũng nên xuất viện thôi. Ở lại đây lâu, chỉ mỗi thêm nhàm chán. Nói rồi, Vĩ Phạm tay trái lập tức bóp vào cái chân phải bó bột, thật mạnh dùng lực để phá vỡ lớp bột cứng bên ngoài. Đồng thời chỉ với một cái chạm tay, màng bột cứng đã có dấu hiệu nứt ra từng đường đứt gãy nhỏ, nhất thời không hẹn từ trước mà lập tức văng ra tán loạn thành từng mảnh bột mịn. Bờ môi lúc này khẽ nhếch, Vĩ Phạm dùng tay tháo hết toàn thân vải trắng băng bó. Sau một hồi khởi động thân thể với bộ đồ bệnh nhân mặc trên người, hắn chậm rãi rời khỏi giường bệnh, tiến đến mở ra cửa phòng và rời đi. Vĩ Phạm rời khỏi phòng với đôi chân trần sải bước trên hành lang, tiến đến trước quầy thanh toán của bệnh viện trung ương. Đến nơi, hắn liền nhìn vào một nữ y tá khuôn mặt che kín đang ngồi bên trong quầy, nhẹ giọng lên tiếng: "Chào chị, tôi muốn làm thủ tục xuất viện. Hiện tại có thể." 6:00 PM, thực sự thoải mái. Với quần áo bệnh nhân vẫn còn mặc trên người, Vĩ Phạm đứng trước cổng bệnh viện trung ương thành phố, thật sâu hít vào một tia khí trời. "Anh Vĩ Phạm, sao nhanh như vậy đã xuất viện rồi?" Một thanh âm ngạc nhiên từ phía sau vọng tới, mà người lên tiếng lúc này chính là Khả Vi. Khả Vi hiện tại toàn thân là váy đen bó sát, mái tóc xoăn dài búi gọn phía trên, khuôn mặt tường hồng đậm nét trang điểm, thật sự lệnh người say đắm chỉ muốn ngắm nhìn. Với dáng người yêu kiều, Khả Vi từ phía sau tiến đến gần. "À ừm, anh cũng vừa mới." Vĩ Phạm quay đầu nhìn, khuôn mặt lúc này hiện lên vài tia hồng nhuận. Dù sao chỉ mới làm thân được hơn 2 tháng, hắn vẫn còn một chút chưa quen. Hôm nay cô ấy hơi khác, nhìn rất thu hút. Mà cũng phải thôi, dù sao hiện tại cô ấy là sinh viên năm cuối. Vĩ Phạm thầm nghĩ. Khả Vi năm nay vừa tròn 23 tuổi, cô sống một mình với cha và là sinh viên tại một trường sư phạm có tiếng trong thành phố. Sau 2 tháng nữa cô sẽ chính thức lên đường đi thực tập, nói đúng hơn là làm giáo viên ở một trường trung học, mà ngôi trường này cũng nằm bên trong thành phố. Thật nhanh như vậy đã lành rồi. Mà sao anh không nói trước với em một tiếng? Khả Vi quan sát Vĩ Phạm từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi. Ừm. Cũng vì cơ thể anh hồi phục nhanh hơn người bình thường, mà nằm bên trong lâu cũng nhàm chán không quen. Xin lỗi, anh quên nhắn tin báo trước. Vĩ Phạm gãi đầu, nhẹ giọng. Không sao đâu. Vậy em đi với anh, chúng ta cùng một đường về được chứ? Khả Vi gật đầu rồi nói. Ừm. Sau cái gật đầu, Vĩ Phạm liền cùng Khả Vi một đường. Lúc này Vĩ Phạm, trên người là bệnh phục, dưới chân lại không mang lấy một thứ gì, hắn cùng Khả Vi dạo bước trên con đường tấp nập người lui tới, đồng thời cùng nhau trò chuyện, rồi cùng nhau một đường trở về. Cả hai đi được một đoạn khá dài mới kịp nhận ra là đã đến con đường với hai ngã rẽ khác biệt. Sau một hồi khựng lại im lặng, đôi bên chỉ biết nhìn nhau và ngại ngùng không nói. Tiếp theo một khoảng lặng im như vậy, Khả Vi mới ngập ngừng một lúc, liền nói, hiện tại cũng là khác đường, vậy em xin phép. Ừm, tạm biệt. À này. Nhìn Khả Vi quay lưng chọn bên trái đường mà đi, Vĩ Phạm bất ngờ lên tiếng gọi. Thời điểm Khả Vi quay lưng nhìn, Vĩ Phạm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói tiếp, anh thật sự thật không biết nên cảm ơn em như thế nào cho phải. Vĩ Phạm một phần cảm kích, một phần vẫn còn cái cảm giác mắc nợ. Hắn được một người ban đầu không hề quen biết dành thời gian để chăm sóc và giúp đỡ. Mặc dù trước đây Vĩ Phạm đã từng một lần giúp đỡ Khả Vi, nhưng so sánh với những gì cô gái này đã bỏ ra thì bản thân hắn còn là mang nợ rất nhiều. Em đã bảo là không sao mà. Nhận thấy Vĩ Phạm vẫn còn mang nặng suy nghĩ mắc nợ người, Khả Vi với gương mặt ôn hòa, chỉ cười nhẹ. Tiếp sau Khả Vi ấp úng, lại nói, nếu anh thấy ngại. Vậy thì lần sau anh mời em đi ăn là được rồi. À ừ, được thôi. Vậy chào anh nhé, em đi trước. Nói xong một lời, Khả Vi khuôn mặt từng hồng hiện do nét đáng yêu liền cúi gằm xuống, vội vàng chào tạm biệt Vĩ Phạm một lần nữa, sau đó liền nhanh chân quay lưng rời đi. Tất nhiên, Vĩ Phạm thật sự là không hiểu, ngay sau cũng chọn một ngã rẽ để quay về. Trên đường đi tới, phía bên trong dây chuyền, giọng nói thần khải khẽ vang, ngươi có thích cô ta? Vĩ Phạm trên mặt đường đêm bình thản dạo bước, xung quanh là những ngôi nhà bên trong đã thắp sáng đèn. Thích. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta tự biết có chừng mực. Vĩ Phạm một mình dạo bước, lại âm thầm ngước mắt lên bầu trời đêm. 7:00 PM lúc này, Vĩ Phạm đã về tới nhà của hắn, nằm cách biệt một góc với những căn nhà ở xung quanh. Hắn đơn thân sống trong một căn nhà nhỏ, được bao xung quanh là một lớp rào chắn bằng gỗ. Căn nhà phủ lấy một màu nâu nhạt với một tầng trệt và một tầng gác nhỏ phía trên, ngoài ra căn nhà còn có thêm một khoảng sân khá rộng. Căn nhà được lợp ngói xám, mặc dù khá nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, gồm có một phòng khách, nhà bếp nằm ở tầng trệt, phía sau phòng khách, kế bên là một không gian nhỏ dành cho nhà tắm, cuối cùng tại vị trí cao nhất là dùng cho phòng ngủ. Lúc trước nhờ trúng số, nên hắn đã mua lại căn nhà này. Bởi vì không muốn tốn công dọn dẹp và một mình phải sống trong cái căn nhà quá lớn, nên hắn đã chi tiền chỉ để sở hữu căn nhà giản đơn này. Hắn một mình sống ở đây đã hơn 4 năm thời gian. Cuối cùng cũng được yên tĩnh một góc. Vĩ Phạm buông lỏng hai bên vai sau khi trở về. Ngay sau đó, hắn liền đưa tay mở ra cửa và chậm rãi bước vào bên trong. Và với một hồi loay hoay tìm kiếm nguồn điện, cuối cùng ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt cũng đã được thắp lên, thoáng chốc tỏa sáng cả một căn nhà tối. Đèn vừa thắp, Vĩ Phạm liền đảo mắt nhìn ngắm xung quanh. Được một lúc nhìn như vậy, với nụ cười khựng lại trên khuôn mặt, Vĩ Phạm bất ngờ há miệng hốc mồm, "Thiên địa ơi, cái gì đây?" Vĩ Phạm há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì trước mắt hắn hiện tại là một mớ lộn xộn. Bên trong căn nhà khắp nơi đều là bụi bẩn và rêu phong, rác thải bốc mùi hôi thối liền cứ như vậy mà chất đống. Nhìn bên trong, phải gọi nơi này là bãi rác, không thể nào gọi là nhà được nữa. Đây, có còn gọi là nhà nữa không vậy? Hắn thật sự quên mất, từ lúc gặp thần khải đến nay thì ít nhiều đã trôi qua 10 tháng thời gian. Nửa năm bế quan tu hành, kèm thêm 4 tháng nằm một đống tại bệnh viện khiến hắn không một điểm nào ghi nhớ. Bình thường, dù có hơi lười biếng nhưng ít nhiều định kỳ hàng tháng hắn đều sẽ tự mình dọn dẹp một lần, mà hiện tại, hắn lại không nhớ gì sau hơn 10 tháng. Cũng tại ngươi, vừa mới bế quan xong đã muốn ra ngoài. Thần khải bên trong dây chuyền nhìn mớ lộn xộn chính mình gây ra, ấp úng lên tiếng. Đương nhiên hắn là đang cảm thấy may mắn, bởi vì Vĩ Phạm đã không nhớ rõ. Hôm nay, chắc phải một hôm ngủ bên ngoài sân nhà. Vĩ Phạm thở dài một hơi, sau đó quay đầu đi ra khỏi nhà. Vĩ Phạm quyết định không dọn dẹp mà ra bên ngoài, vì lúc này trời cũng đã tối, suy nghĩ dọn dẹp để ngày mai hăng tính, hiện tại hắn thật sự không có thời gian. Vĩ Phạm ra bên ngoài, leo lên phía nóc nhà ngồi, một chỗ chỉ thở dài. Tối hôm đó thật sự là một đêm khó ngủ đối với Vĩ Phạm, vì vậy, hắn đã dành thời gian ngồi thiền tu hành và cảm ngộ quyển thứ 5 của Địa Nguyên Công. Người mới bước chân vào con đường tu tiên đều cần tu luyện một môn công pháp khẩu quyết, dùng để hỗ trợ, giúp thân thể dễ dàng cảm ngộ và hấp thu nguyên lực, từ đó ngược dòng nguyên lực mà đi kích phát 9 cái huyệt vị trên người. Vì vậy, với các tầng phân chia, mỗi công pháp khẩu quyết cũng được chia làm 9 quyển hết thảy, tương ứng với 9 tầng của luyện thể kỳ. Vĩ Phạm mất một đêm thức trắng và ngồi phía trên nóc nhà cảm ngộ quyển thứ 5 Địa Nguyên Công cho tới lúc trời sáng. Quyển thứ 5 thật sự khó khăn hơn ta nghĩ, phải cần thời gian mới có thể nắm bắt được. Trước tiên khởi động gân cốt một chút, ngồi một chỗ lâu cũng không có kết quả gì. Vĩ Phạm lớn tiếng phàn nàn. Vào buổi sáng sớm, vì vẫn chưa nắm bắt được quyển thứ 5 nên hắn quyết định đi vài đường quyển nằm trong Địa Nguyên Công. Điều này giúp Vĩ Phạm nắm bắt các thế võ, cũng như để thân thể linh hoạt hơn và rèn luyện độ bền bỉ. Trước mắt hắn chỉ có thể làm như vậy. Địa Nguyên Công không chỉ là công pháp thông thường, mà bên trong còn có một bộ võ học đi kèm, đó là lý do vì sao đến hiện tại Thần Khải vẫn chưa truyền thụ môn công pháp nào khác cho Vĩ Phạm. Dù sao trái đất cũng không hề có địch nhân. tinh tinh tinh. Được vài tiếng, sau khi nghỉ ngơi ít phút thì Vi Phạm chuẩn bị đi luyện tập tiếp, nhưng bỗng nhiên ở bên ngoài lại có tiếng chuông cửa vang lên. Mới sáng sớm ai lại đến bấm chuông nhà mình vậy? Nghe thấy tiếng chuông cửa, Vi Phạm liền ngừng lại, tự nói: "Theo ta là người quen của ngươi." Thần Khải nhất thời đáp: "Ngươi lại không biết rồi, ta không có người thân." Nói rồi, Vi Phạm với thân hình khá cân đối, cơ bắp không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, làn da lại hường hào. Hắn vừa luyện tập nên vẫn chưa kịp mặc lại áo, trên người còn đọng lại một vài giọt mồ hôi, hiện tại nhìn hắn rất xoái. Ra liền. Vẫn nghe thấy tiếng chuông gọi, Vi Phạm liền lớn tiếng. Ngay sau lại cằn nhằn, ai mới sáng sớm đã làm phiền rồi vậy? Tiếp đó hắn một đường tiến đến trước cổng chính rồi không do dự mà mở tung ra cửa. "Chào buổi sáng." Cửa vừa mở, một giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng cũng là ấm áp, liền khẽ cất tiếng chào hắn. "Em sao em lại biết nhà anh?" Vi Phạm ngạc nhiên, đồng thời há miệng mà thốt lên một tiếng. Tất nhiên, người làm Vi Phạm ngạc nhiên không phải ai khác mà liền chính là Khả Vi một thiên thần. Chương 8, giúp một tay chào buổi sáng, anh. Nói được mấy tiếng khe khẽ thì tia ửng hồng liền hiện rõ trên khuôn mặt, nhất thời Khả Vi tỏ ra ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng. Hơn hết với cái biểu cảm có vẻ rụt rè này, lại quả thật phá lệ làm người khác chú ý đến. Lúc này, Khả Vi với một thân mịn màng bạch sắc bó sát người tay áo, rơi xuống tuyết trắng váy xếp theo hoa, theo dáng người mảnh mai cùng một nắm bờ eo thon, quả thực hiện lên một điểm mị lực. Kế tiếp là mái tóc xoăn dài, đồng thời được buộc bằng một chiếc nơ hồng và tạo thành đuôi ngựa, càng làm cho cái sự thuần khiết vốn có của cô càng thêm 10 phần nổi bật. Môi son hồng nhạt bóng loáng, cộng thêm phấn thơm tô điểm yểu điệu thuộc nữ khuôn mặt, cổ nhỏ tinh xảo trang sức hoa, càng làm nổi bật cái khí chất của một nữ thần hạ phàm. Thật sự phải nói, nếu một liều thuốc an thần có thể giúp một người đàn ông nổi nóng giữ được bình tĩnh, thì Khả Vi hiện tại chính là liều thuốc an thần đó. Tuy nhiên, nó không chỉ giúp người đó bình tĩnh lại, mà còn khiến cho người người mơ thấy cả một thiên đường. Mà về phần Vi Phạm, lúc này trên khuôn mặt đã hiện rõ cái nét ngơ ngác như người mất hồn, hắn nhìn người nữ thần phía trước, một tia cũng không rời mắt. Tuy Khả Vi bình thường đã xinh đẹp và đáng yêu rồi, nhưng hôm nay cô lại càng thêm bội phần hơn thế. "Em xin lỗi, mới sáng sớm đã làm phiền đến anh như vậy." Nói xong một lời ngượng ngùng, Khả Vi lập tức bặm môi rồi cúi gằm mặt khó hiểu. Đương nhiên, Vi Phạm dù ngơ ngác có lâu, nhưng cũng tỉnh lại ngay sau lời nói của Khả Vi. Tiếp đó hắn liền đứng sang một bên, nhất thời nói: "Không sao, thật sự không sao. Vào trong mà em cứ vào trong rồi hắn nói." Bất quá vừa mới nói xong, Vi Phạm liền nhìn rõ là Khả Vi đang thẹn thùng, thật lâu không dám nhìn thẳng. Sau vài cái gãi đầu không hiểu, Vi Phạm nhất thời nhìn xuống người mình, nhận ra lưng trần không áo, lúc này mới ngại ngùng tốt lên: "Thật không ý tứ, thật không ý tứ. Em nán lại chờ anh vào một chút sẽ lại ra." Cơ hồ lúc đầu Vi Phạm không hiểu Khả Vi cớ gì liền mặt đỏ và thẹn thùng như vậy, nhưng hiện tại mới kịp thời nhận ra rằng hắn liền chính là nguyên nhân. Thật sự là quá xấu hổ. Lời vừa nói xong, Vi Phạm thật nhanh chạy vào bên trong, nhảy lên mái nhà rồi vội vàng tiến vào bên trong căn phòng bám bụi. Hắn tiến đến phía tủ, lấy ra bên trong một chiếc áo phông màu trắng khoác lên người, sau đó mới nhanh chạy lại phía cổng. Quá trình cấp tốc của Vi Phạm chưa đến một phút là đã xong. "À ừ, em vào đi." Hắn đưa tay gãi đầu, ngập ngừng nói tiếp: "Sáng nay anh một chút vận động thân thể nên mới..." "Thật sự không sao đâu. Dù sao cũng là do em mới sáng sớm đã làm phiền anh như vậy." Khả Vi ngại ngùng lắc đầu, lúc này mới dám nhìn thẳng để nói: "Đây, ở đây có hai lọ thuốc nhân sâm, em gửi anh." Nói rồi, cùng với đôi tay trắng non mịn màng, Khả Vi đưa ra phía trước là một túi giấy màu nâu sẫm, đặt bên trong là hai lọ thủy tinh nhỏ nhắn, có lẽ chỉ là hai lọ thuốc nhân sâm bồi bổ mà thôi. Cái này là nhân sâm mà cha em muốn gửi, nhờ em phải đưa đến tận tay. Cha em bận bịu công việc ở xa, nên có nhờ em." Khả Vi ngập ngừng một lúc, lại nói: "Cha em có gửi lời hỏi thăm đến anh, mong anh nhận cho." "Không, anh không." Vừa nói, Vi Phạm vừa đưa tay ra trước có ý không dám nhận. Dù sao cũng được Khả Vi giúp đỡ rất nhiều, hắn không muốn phải mang nợ thêm. Nhưng chưa kịp nói xong lời từ chối thì Thần Khải đã vội chen ngang, hắn lập tức truyền âm: "Mau nhận lấy. Nhanh đi. Thứ này rất có lợi cho ngươi, mau mau nhận lấy. Ta sẽ giải thích sau, trước hết cứ nhận lấy." Tuy trong lòng không muốn, nhưng ngay khi nghe thấy Thần Khải truyền âm ngăn cản, Vi Phạm cũng phải đành lòng nhận lấy. Ngay sau đó, Vi Phạm gượng cười rồi nói: "Thật sự là ngại quá, anh cảm ơn. Mà sao em lại biết được địa chỉ nhà anh?" Cầm trên tay là túi giấy, Vi Phạm sực nhớ ra mới nhẹ hỏi: "Em có xem qua một lần trên giấy tờ khi trước tại bệnh viện?" Khả Vi ngập ngừng đáp: "Thật ra, trong khoảng thời gian Vi Phạm gặp tai nạn dẫn đến hôn mê và nằm trong bệnh viện suốt 2 tháng thời gian, Khả Vi một mình chăm sóc liền vô tình thấy qua địa chỉ nằm trên giấy tờ tùy thân của hắn." Sau khi được giải đáp, Vi Phạm cũng không có cái gì cần phải hiếu kỳ thêm, lúc này mới gật gù: "À, ra là vậy. Mà hiện tại vẫn là còn sớm, nếu em không phiền thì có thể vào nhà anh ngồi chơi một lát." Nghe vậy, Khả Vi sau vài lần do dự cũng liền gật nhẹ đầu đồng ý tiếp đó, cả hai liền một đường tiến đến phía cửa rồi vào trong. Vi Phạm mở ra cửa mời Khả Vi vào nhà, tuy nhiên, ngay khi cả hai vừa mới vào tới bên trong, nhất thời liền đập thẳng vào mắt là cái cảnh tượng thật không thể tin. Khắp nơi phủ đầy bụi bẩn, ngập tràn rác thải xung quanh nhà, lại thoang thoảng cái mùi hôi thối không ngừng bốc lên. "Thôi chết." Sau một tiếng thì thầm, Vi Phạm lập tức quay người rồi vội vàng giải thích: "À ừ, em cũng biết đấy, anh 4 tháng nhập viện và đến đêm mới trở về, nên là vẫn chưa có thời gian để đi dọn dẹp." Mà về phần Khả Vi, lúc này đứng phía sau lưng Vi Phạm liền nhẹ nhàng cười duyên, sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng: "Nếu anh không phiền, vậy để em giúp anh một tay nhé." Nói xong, Khả Vi đã nhanh chân tiến vào bên trong và không mấy quan tâm đến việc là Vi Phạm đã đồng ý hay từ chối. Tất nhiên, dù hắn có từ chối thì cô vẫn sẽ giúp một tay. thật sự đã làm phiền em. Hắn gượng cười rồi nhẹ giọng, có lẽ hiện tại hắn rất muốn tìm một điểm để chui đầu vào. Quả thật, Vĩ Phạm liền tự cảm thấy mang đủ, vì từ trước đến nay hắn chưa một lần mời người khác vào nhà, đặc biệt là nữ giới. Và đương nhiên rồi, Khả Vi chính là cô gái đầu tiên hắn mời vào. Mời khách vào nhà đã không chuẩn bị chu toàn thì thôi, ở đây hắn lại còn phải để chính vị khách của mình dọn dẹp nhà giúp. Điều này khiến Vĩ Phạm cảm thấy như muốn đổ thổ, thật sự là không lời nào để nói. Lúc này Khả Vi, bởi vì để tránh không cho vết bẩn vô tình bám vào người, cô liền khoác lên phía trước người một chiếc tạp dề mỏng, phía trên đội lấy một chiếc mũ xếp. Nhìn vào tổng quan, cô ấy hiện lên như một người vợ hiền, xinh đẹp và thật sự là đáng yêu. Đồng thời, với dáng người duyên dáng chăm chỉ làm việc nhà, quả thật đã một phần nào đó khiến lòng người phải chập chờn suy nghĩ. Khả Vi đang yêu đến lệnh người phải muốn chở che và nương chiều. Cả hai cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà nhỏ, người gom rác thì người kia liền lau nhà, người hút bụi thì người kia lại gom góp vật dụng bước đi. Thoạt nhìn, cả hai cứ như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Dọn dẹp mới gần được nửa phần, Khả Vi lúc này trên tay cầm lấy máy hút bụi, đồng dạng với thanh âm rẻ rẻ đều, cô chậm rãi làm sạch hết thảy những góc hẹp bên trong. Sau một khoảng như vậy, Khả Vi lúc này đã tiến đến phía tủ gỗ 2 mét cao, được đặt phía trên là những thùng cắt tông cồng kềnh được sắp chồng lên nhau. Hơn nữa, bên trong những thùng cắt tông này là nhiều thứ vật vẫn mà Vĩ Phạm đã bỏ tiền ra mua trước đây. Tuy nhiên, vì không thường xuyên dùng đến nên hắn cứ việc cất hết vào trong đó và để ở phía trên tủ gỗ, và qua nhiều năm thì mỗi lúc lại thêm phần nhiều hơn. Cùng lúc này, Vĩ Phạm bên cạnh lau chùi bàn gỗ, lâu lâu chỉ dám im lặng mà lén đưa mắt nhìn sang bóng lưng vẫn đang chăm chỉ dọn dẹp ấy. Cô ấy thật sự là đảm đang. Vĩ Phạm thầm nghĩ. Nhất thời, trong lúc vẫn là đang dọn sạch, Khả Vi đã vô tình chạm nhẹ vào thành tủ và khiến cả tủ lập tức rung lắc, lập tức khiến cho những thùng cắt tông phía trên cứ thế rơi xuống phía dưới. Cẩn thận! Một bên trông thấy, Vĩ Phạm liền hốt hoảng, đồng thời vội vàng thật nhanh lao đến, lập tức dùng thân mình đưa ra che chở. Những thùng cắt tông đều nặng trĩu, cứ thế rơi lốp bốp trên người hắn, cơ hồ là vùi lấp lại hai người vào bên trong. Mặc dù một khoảng có vẻ rất chậm nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh, chỉ mới diễn ra trong một tia khoảnh khắc mà thôi. Em không sao chứ? Sau một hồi che chắn rồi phá tung ra vật cản, Vĩ Phạm sát gần phía trên, nhất thời lên tiếng dò hỏi. Được một lúc không thấy câu trả lời, hắn liền nhìn xuống và nhận ra có điều không đúng, lập tức đỏ mặt, sau đó vội vàng bật dậy người rồi giải thích, xin lỗi, anh không cố ý, tại lúc đó gấp quá nên mới. Tình cảnh lúc đó thật sự khó nói, mặt chạm mặt, người chạm người, sát gần bên nhau. Hắn cơ hồ đã chạm vào thứ không nên chạm vào. Ừm, em không sao. Mà anh có bị làm sao không? Bị nhiều vật nặng rơi lên người như thế kia. Khả Vi ửng hồng trên khuôn mặt còn hiện rõ một chút hoảng sợ, nhẹ nhàng ngồi dậy đưa mắt nhìn những thùng cắt tông rơi tứ tung trên sàn nhà, thẹn thùng. Ừm, anh không sao, vẫn là không vấn đề gì. Vĩ Phạm một chút gượng gạo. Em ngồi nghỉ một lát, anh đi lấy một ít nước cho em. Vừa dứt lời, hắn thật nhanh chạy vào phía nhà bếp, nhẹ nhõm thở phào một cái. Sau cái khoảnh khắc lúc nãy, hắn muốn tránh mặt một lúc chỉ để quên đi. Ngại chết đi được. Vĩ Phạm lắc đầu cố quên, một bên lấy nước, một bên liền chuyển âm hỏi Thần Khải, "Này Thần Khải, ngươi có đó không? Muốn hỏi gì thì mau nói." "À, chuyện lọ thuốc Khả Vi đã cho ta ấy, vì sao ngươi lại gấp gáp như vậy?" Vĩ Phạm hiếu kỳ hỏi. Mà nghe vậy, Thần Khải hời hợt liền lên tiếng, "Chẳng phải ngươi muốn linh tài sao?" "Chính là nó đấy." "Thật? Ngươi nói thật chứ? Hai lọ nhân sâm đó là linh tài thật sao?" Sau câu hỏi kinh ngạc và có phần không tin vào hai mình từ Vĩ Phạm, Thần Khải từ tốn, chậm rãi giải thích, "Cũng không hẳn, nó chỉ có một phần nhỏ thành phần là linh tài thôi. Sau này ta sẽ giải thích rõ cho ngươi, còn bây giờ thì tự lo việc của ngươi đi, đừng phiền ta nghỉ ngơi." "Thật là..." "Nói có một phần, đúng là..." Vĩ Phạm nhíu môi, bất mãn lẩm bẩm. Nói đoạn, Vĩ Phạm liền không để ý rồi chuẩn bị quay lại phòng khách, nhưng Thần Khải đã lập tức trầm giọng, "Ngươi nên biết có chừng mực. Đã không có ý thì đừng gieo, nhưng nếu có ý..." "Ngươi đi xa quá rồi." Vĩ Phạm vội vàng cắt ngang. "Ta biết rồi, nói sau đi." Nói xong, Vĩ Phạm cố ý để ngoài tai, nhanh chóng mang một cốc nước rời khỏi nhà bếp. Phạm nhân rốt cuộc vẫn là phạm nhân. 2:00 PM sau hơn nửa ngày cùng nhau dọn đẹp, cuối cùng cả hai đã hoàn tất xong hết thảy mọi việc. Lúc này, Vĩ Phạm cùng Khả Vi ngồi nghỉ bên trong nhà bếp, sau một khoảng im lặng, Vĩ Phạm mới mở miệng lên tiếng, "Cảm ơn em đã giúp anh ở một mình nên." "Ừm, không sao, em là người phải cảm ơn anh đã giúp em mới đúng." Khả Vi thì thầm. "Em nói gì?" Bởi vì không nghe rõ lời của Khả Vi, Vĩ Phạm hiếu kỳ hỏi. Tất nhiên, Khả Vi chỉ lắc đầu và đáp lại một tiếng dạ không mà thôi. Vĩ Phạm không biết vì sao cả mặt Khả Vi liền ửng hồng như vậy, trông có vẻ hơi lung túng. Mặc dù hiếu kỳ nhưng Vĩ Phạm cũng ngại và không dám hỏi gì thêm. Và dưới cái sự im lặng kéo dài, Vĩ Phạm lúc này lại nói, "À, hay mình đi ra ngoài ăn nhé, anh cảm thấy hơi đói bụng. Xem như để cảm ơn em cho cả lần trước." Khả Vi ngại ngùng một lúc cũng liền gật nhẹ đầu. Tiếp sau một khoảng nghỉ ngơi, hai người cứ thế rời khỏi nhà. Cả hai một đường đi tới, sau đó rẽ vào một con đường lớn hơn, chậm rãi sải bước trên đường phố mà đi. Dường như bọn họ vẫn chỉ im lặng và không ai lên tiếng một lời nào. Mà Thần Khải bên trong chỉ liếc nhìn, đồng dạng chỉ biết nhìn hai phàm nhân này rồi ngán ngẩm lắc đầu thở dài. Hắn không còn là phàm nhân nên chuyện tình cảm hay suy nghĩ của phàm nhân hắn đã quên đi cách đây rất lâu về trước. Mặc dù hắn không muốn nhưng lại không thể xen vào chuyện phàm tục, hiện tại chỉ có thể hy vọng Vĩ Phạm rằng bản thân hắn sẽ không chọn sai đường đi mà thôi. Điều gì đến, ắt sẽ đến. Đã là duyên thì không tránh khỏi. Hy vọng ngươi không hối hận. Cùng những dòng suy tư, Thần Khải âm thầm thở dài ra một hơi. Chương 9, hoan ra một cặp nam thanh nữ tú đang chậm rãi sải bước một bên đường lớn, tấp nập còi xe, với hai bên đường là những cửa hàng, quán xá nhỏ. Người nam cao gần 2 mét, thoạt nhìn không mấy tuấn tú nhưng được cái sở hữu dáng người cao giáo, ưa nhìn, đồng thời ẩn hiện một tia nam nhi từng trải. Mà người nữ cùng đi bên cạnh vai thì không lời nào có thể chê. Dáng người yêu kiều, gương mặt thanh tú và còn toát lên cái nét đáng yêu giản đơn, thật sự là không kiềm lòng mà sinh ra tình ý, dù là im lặng không nói, nhưng nhìn thấy một đôi như là họ hẹn bên đường, quả thật khiến người ta liên tưởng đến một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Tất nhiên, hai người này cũng không phải là người nào xa lạ, mà cũng chính là Vĩ Phạm và Khả Vi. Cả hai cùng nhau một đường đi tới, thật lâu mơ hồ và không biết nên đi nơi nào cho phải. Chết thật, mình nên đưa cô ấy đi đâu mới phải? Mình thật sự không có một tia kinh nghiệm gì trong chuyện này. Phải làm sao đây? Vĩ Phạm vừa di chuyển trên đường, vừa thầm nghĩ trong đầu. Hán, là không biết rõ nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào. Thật ra, Vĩ Phạm có nói là sẽ mời Khả Vi đi ăn đâu đó coi như đền đáp giúp đỡ, nhưng hắn bất chợt nhận ra là không biết nên đưa cô ấy đến đâu mới phải. Lâu nay hắn rất hiếm khi ra ngoài, đặc biệt là những nơi sang trọng để nam nữ gặp gỡ. Hắn suốt ngày chỉ quanh quẩn bên trong nhà, nếu có đói thì hắn sẽ tiện tay gọi đồ ăn từ bên ngoài mang đến. Trong 5 năm đó, hắn chỉ ra ngoài vào những dịp mua đồ dự trữ ở siêu thị, hay chí ít là những thứ liên quan đến đêm. Thử hỏi hiện tại, hắn biết được bao nhiêu về thế giới bên ngoài? Thế giới lại thay đổi đến đâu? Xu hướng giải trí của giới trẻ hiện tại lại ra làm sao? Mà có thể mời một cô gái đi đâu đó cùng hắn? Quả thật, bản thân hắn không biết hay có kinh nghiệm gì trong vấn đề hò hẹn nam nữ. Dù sao cũng đã hơn 5 năm, một khoảng thời gian dài hắn không cặp kè với người khác giới. Sau 5 năm, lần đầu ra ngoài đã phải nhập viện. Vậy bây giờ là lần thứ hai. Mình nên làm gì? Hay là chọn đại một nơi nào đó để mời Khả Vi không được, dù sao cũng là vì đến đáp, phải chọn một nơi nào đó tử tế. Hắn vẫn đang lo lắng, suy nghĩ là nên đi nơi nào. Có thể đến đoạn này nhiều người không hiểu, nhưng ý là Vĩ Phạm đã hơn 5 năm không ra ngoài cặp kè với bạn bè, nên hắn không có tự tin là phải mời người ta đi đâu cho hợp. Nơi người ta thích thì hắn không biết, và dẫn đại vào một nơi thì lại không hay cho lắm. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Sau một đoạn lòng vòng trên đường khá lâu, Khả Vi lúc này liền nhận ra Vĩ Phạm có điều gì đó hơi bối rối. Anh, em nói cái này. Trên đôi môi nhỏ nhắn, Khả Vi nở một nụ cười dịu nhẹ, rồi tiến đến chạm nhẹ vào tay Vĩ Phạm, giọng điệu có phần hơi quan tâm. À ừ. Vĩ Phạm bất giác quay đầu nhìn lại, nói khẽ một tiếng. Anh này, thay vì dẫn em đi ăn thì đổi lại hôm nay, anh có thể dành chút thời gian cùng em, chúng ta đi chơi đâu đó. Được không? Khả Vi ngập ngừng nói, đôi mắt lúc này hơi nghiêng về một phía rồi nhìn đi nơi khác, bởi vì bối rối. Không hiểu là vì linh cảm của nữ nhân nhạy bén, hay Khả Vi là người dễ phán đoán được tâm ý của người khác. Tuy chỉ nhìn qua cách cư xử của Vĩ Phạm nhưng cô đã dễ dàng nhận ra, rằng hiện tại Vĩ Phạm vẫn đang phân vân vì không biết phải đưa cô đi đâu. Vì vậy, Khả Vi quyết định mở lời trước, chỉ đơn giản là muốn một phần nào đó giúp Vĩ Phạm không phải lo nghĩ mà thôi. Ừm. Vĩ Phạm nghe thấy liền gật đầu. Tiếp sau một lúc cân nhắc, hắn lại gật cười. Nhưng anh không có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề đi chơi với bạn bè cho lắm. Nghe Vĩ Phạm nói như vậy, Khả Vi khẽ lắc đầu. Không sao đâu, cách hai con đường nữa sẽ đến một con phố nhỏ, em thấy nơi đó cũng ổn. Mà anh cứ yên tâm, chỉ cần đi với em thôi là được rồi. Chúng ta đến đó được không? Ừm. Vĩ Phạm lập tức gật đầu. Hắn hiện tại như được giải thoát khỏi cái nhà tù suy nghĩ, chỉ vì chút bỏ được cái gánh nặng bên trong. Mà nhận thấy Vĩ Phạm đã đồng ý, Khả Vi lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Và cứ như vậy, cả hai lần nữa chậm rãi đi tới, quyết định sẽ là đi đến con phố đó. Phố đi bộ. Đến rồi. Khả Vi một bên mỉm cười, nói. Mà ngay lúc này, xuất hiện trước mắt cả hai là một góc phố nhỏ. Nói là nhỏ nhưng thực chất nơi này lại có phần rất lớn, chỉ tính riêng mặt đường đã là 6 mét chiều rộng và kéo dài đến 6,5 km chiều dài, mà đặc biệt là chỉ dành riêng cho việc đi bộ mà thôi. Cả con đường hết thảy đều được trang trí bằng những phụ kiện lấp lánh, nhất thời không hề nhìn thấy bóng dáng của một loại phương tiện nào. Hai bên đường san sát nhau là những cửa hàng ăn uống, những khu vui chơi giải trí và những quầy hàng lưu niệm nhỏ, chúng thay nhau kéo dài đến cuối con đường. Do người tấp nập lui tới, những cặp đôi, những nhóm người tụ tập và trò chuyện, cơ hồ khắp nơi chỉ duy nhất là tiếng cười. Nếu ở ngoài đường, sự tấp nập đông đúc sẽ khiến con người ta cảm thấy khó chịu, thì ở nơi này, sự khó chịu ấy đã phút chốc trở thành cái náo nhiệt cần có. Mình. Vĩ Phạm đứng ngây ra như tượng, bản thân hắn từ lâu luôn nhận định phải sống với sự cô đơn, quen với sự nhàm chán, bởi vì những vấn đề ở quá khứ đã khiến hắn không còn chấp nhận và trốn tránh cái cuộc sống ngoài kia. Nhưng hiện tại, bên trong hắn lại có một phần nào đó thay đổi. Hắn phân vân, rằng có phải là hắn đã sai, sai khi nghĩ mình thật sự đã quen hay bản thân chỉ là đang trốn tránh, khép mình lại một góc. Có lẽ là hắn khép mình chỉ để trốn tránh con người, trốn tránh cái quá khứ trước đây của bản thân, chính là cái quá khứ không đáng để nhớ đến. Mình đâu nhất thiết phải như thế. Anh Vĩ Phạm, có vấn đề gì sao? Nhìn thấy Vĩ Phạm mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, Khả Vi nhất thời lay nhẹ cánh tay, rồi nhẹ giọng hỏi. À, lần đầu anh đến đây, nên có hơi. Vĩ Phạm chỉ gật cười. Lần đầu tiên sao? Nơi này là địa điểm em thường hay đến vào những lúc bản thân cảm thấy buồn phiền. Với nụ cười thật sự tỏa nắng, Khả Vi lại nói, nếu đây là lần đầu, vậy hôm nay em sẽ đưa anh đi, chúng ta cùng nhau tham quan. Lúc này, Vĩ Phạm nhìn người con gái đáng yêu ở trước mặt, sau đó đưa mắt nhìn ngắm xung quanh rồi thả lỏng người, tiếp đó lại cười nhẹ một tiếng vì đã ngầm hiểu ra một vấn đề nào đó. Ngay tại thời điểm này trên góc phố nhỏ, cái âm thanh của sự nhộn nhịp cứ thế vang vọng, tiếng hòa thanh, tiếng cười đùa và tán gẫu. Quả thật là náo nhiệt muôn phần. Cặp đôi trẻ cùng chậm rãi dạo bước, hòa chung cái không khí nhộn nhịp ở nơi đây. Cả hai cùng nhau nán lại hàng rong ăn uống, tham thú những chốn đông người vui chơi, cùng nhau cười đùa. Thật giống như một cặp tình nhân giản dị gặp gỡ, cùng nhau hò hẹn bên đường, khiến người ngoài nhìn vào đều phải đem lòng mà ghen tị. Lại thêm một đoạn dạo bước, cặp đôi lúc này vẫn đang nán lại ở một tiệm trang sức lưu niệm nhỏ, đồng thời cùng nhau nhìn ngắm. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, Vĩ Phàm cũng liền lấy lên một đôi hoa thai mà nhìn ngắm. Được khoảng một lúc như vậy, Vĩ Phàm đột nhiên cảm ứng xung quanh và nhận ra là đang có một vài gã thanh niên đưa mắt nhìn lén hắn với cái vẻ mặt ghen tị. Thửm. Mấy tên đó đã lén nhìn mình khá lâu rồi. Đừng bảo là bọn họ muốn thứ nằm trên tay mình. Có bị bệnh không vậy? Vĩ Phàm suy nghĩ và khó chịu ra mặt, đồng thời đặt nhẹ đôi hoa thai xuống kệ trưng bày. Hắn và Khả Vi cùng nhau tản bộ, sau đó cô ấy nhìn thấy một tiệm bán trang sức lưu niệm nhỏ, và bởi vì bị thu hút nên cô đã đưa hắn vào xem cùng. Tất nhiên, những phụ kiện này hết thảy đều là của nữ giới, nhưng đám người lại đưa ánh mắt ghen tị nhìn vào hắn, cho nên hắn mới nghĩ là những tên đó thật sự không được bình thường. Trông em như nào? Nhất thời Khả Vi phía sau liền gọi, khiến Vĩ Phàm không hề biết trước mà giật nảy mình, rồi bất giác quay đầu nhìn lại. Phía trước hắn lúc này là một gương mặt từng lên nét hồng đáng yêu, kèm theo tử sắc cánh bướm bên hai một đôi trang sức hoa, như là tô điểm thêm thập phần sự đáng yêu vậy. Bình thường Khả Vi đã là xinh đẹp và đáng yêu, nay còn hiện lên như một tiên nữ với đôi hoa thai ấy. Thật sự khiến người ta liên tưởng rằng đôi hoa thai này ngay từ đầu đã sinh ra là dành cho cô. Người ta thường nói người đẹp vì luật, nhưng có chắc đã đúng như vậy. Có những lúc người đẹp lại là tự nhiên, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp khiến hết thảy lòng người phải đổ gục. Lại có những lúc người đẹp đến mức cứ ngỡ là giản dị, mà khi mặc lên người một bộ đồ rách dưới hay là mặt mày lấm lem, vẫn không thay đổi được nét đẹp vốn có ấy. Thật sự là quá đẹp. Vĩ Phàm phút chốc thăng không như là một cảnh, thật lâu không tỉnh giấc khi nhìn vào người con gái đáng yêu ngay trước mắt. Sao? Trông em hiện tại như thế nào? Khả Vi ửng hồng khuôn mặt, đồng dạng làm ra cử chỉ rụt rè. Mà về phần Vĩ Phàm, sau một đoạn thời gian lấy lại bình tĩnh, hắn cũng liền ấp úng lên tiếng, à ừm, thật sự là nó rất hợp với em. Càng nhìn vào Khả Vi lâu, Vĩ Phàm lại càng khó giữ được bình tĩnh, càng thêm phần khó khăn để kiểm soát hô hấp. Vì để lẩn tránh đi cái cảm giác này, Vĩ Phàm liền nhanh chân và tiến đến phía nữ chủ quán, lập tức lên tiếng hỏi, cô chủ, đôi hoa thai này nó bao nhiêu tiền vậy ạ? 300.000 đồng. Người chủ quán cửa tiệm trang sức liền nhanh gọn trả lời. Nghe rõ, Vĩ Phàm nhanh tay móc tiền ra từ ví để trả. Nhưng vào thời điểm này, Khả Vi đồng dạng tiến đến ngăn lại. Cô kéo nhẹ cổ tay của Vĩ Phàm rồi lắc đầu, nói, em chỉ thử thôi, chứ không. Không sao mà. Nhưng ngày hôm nay anh đã đi với em rồi, em không. Không sao mà, em cũng giúp anh nhiều rồi, xem như đây là món quà lưu niệm, kỷ niệm ngày đầu chúng ta đi chơi cùng nhau đi. Vĩ Phàm vô tư nói, hắn đã không hề nhận ra rằng, lời nói này đã vô tình khiến một người hiểu sai về câu nói của bản thân. Khả Vi thẹn thùng ngừng hồng khuôn mặt, rồi gật nhẹ đầu. Vậy cô thanh toán giúp ạ. Vĩ Phàm đưa ra thẻ nhựa thanh toán. Mà thanh toán mọi thứ đã xong, người chủ quán nhất thời đưa ánh mắt nhìn về hai con người cứ thế ngại ngùng, liền cười nhẹ rồi chậm rãi nói, cảm ơn cô cậu đã ghé thăm. Nói thật nhé, tôi thấy cậu quả là có phước khi mà quen biết được một người con gái xinh đẹp lại đáng yêu như thế này đấy. Mà Vĩ Phàm nghe vậy chỉ gật đầu rồi cười một tiếng. Hắn trước nay đều như vậy, lúc nào cũng vô tư và không để ý đến lời nói của người khác, hay nói trắng ra là hắn chẳng mấy quan tâm đến dụng ý của người. Về phần Khả Vi, nghe thấy người chủ quán hiểu lầm nói như vậy thì khuôn mặt cô liền bừng đỏ, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà vội vàng quay người rời đi. Khả Vi, hiện tại em lại muốn đi đâu nữa sao? Nhìn thấy Khả Vi vội vàng rời đi, Vĩ Phàm liền một đường theo sau. Đồng thời Khả Vi lúc này chỉ cúi sơ mặt, rồi chỉ nhẹ giọng, ừm, cũng không còn sớm, chúng ta nên quay về thì hơn. Ừm, vậy chúng ta về thôi. Vĩ Phàm không hiểu chuyện gì, cũng chỉ gật đầu nói. Trên đường trở về, lạ thay, không ai nói với nhau một lời nào. Vĩ Phàm cũng không hiểu vì sao Khả Vi đột nhiên trở nên im lặng như vậy. Có phải vì hắn đã làm điều gì không đúng với cô? Ai ra, cứ tưởng là ai, không phải là Vĩ Phàm đây sao? Một thanh âm mang hết thể tiếu dung từ phía sau lưng Vĩ Phàm nói vọng lại. Thời điểm hiện tại Vĩ Phàm cùng Khả Vi dạo bước trên đường, nghe thấy thanh âm có phần quen thuộc, Vĩ Phàm cũng bất chợt quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau gọi vọng lại là một đôi nam nữ thanh niên. Người nam trạc tuổi Vĩ Phàm, gương mặt khôi ngô với mái tóc vuốt ngược về phía sau. Thân hình thanh niên cân đối với bộ vest sọc trắng xanh, hiện lên như một quý ông phong lưu xoáy khí. Nhìn phong thái người thanh niên ăn mặc chỉnh chu, không khó để đoán ra người này thuộc tầng lớp của giới thượng lưu, giàu có. Đồng thời với người nữ nhân đứng bên cạnh, dáng người xem như cũng lồi lõm tinh tế, ôm sát quyến rũ với váy ngắn quai chân, tóc dài hồng phấn bối lên, yêu diễm gương mặt, hiện rõ nét quyến rũ khí chất nữ nhân, lệnh bao người đàn ông không kiềm lòng mà phải đổ gục phía dưới. Cùng lúc này, người thanh niên di chuyển bàn tay thật sự không hề đứng đắn, hắn dùng bàn tay ấy cứ thế ôm trọn vòng eo phía dưới của người nữ nhân, mặc nhiên sờ mó. Chào anh, đã lâu không gặp, thật đúng là hoan gia. Người nữ nhân tiểu dung lên tiếng, thanh thoát giọng nói nhưng lại ẩn hiện cái sự khinh bỉ, chúng cứ mập mờ và phảng phất bên trong cái ánh mắt. Chương 10, Nô Hải, Châu Diệp Nô Hải, Châu Diệp. Vừa mới trông thấy, Vĩ Phàm lập tức siết chặt hai tay, trên mặt lộ rõ sự căm thù hướng mắt nhìn về hai con người ở phía trước. Không ngờ có một ngày, lại một lần nữa hắn đụng mặt với hai con người không nên gặp này. Mà Vĩ Phàm chỉ trừng mắt nhìn một lúc rồi không ngần ngại nắm lấy tay nhỏ của Khả Vi, liền muốn đưa cô ấy rời khỏi nơi này. Sao lại vội vàng như vậy? Nhìn rõ Vĩ Phàm có ý rời khỏi, người thanh niên tên Ngô Hải lúc này mới lên tiếng. Hắn con môi tiếu dung. Bạn cũng lâu ngày không gặp, sao không nán lại cùng nhau hàn huyên tâm sự một đoạn thời gian. Nói xong, Ngô Hải nết mép mở ám, trong khi bàn tay vẫn không thành thật mà không ngừng sờ mó lấy phía sau Châu Diệp. Đồng dạng, mặc dù bị đụng chạm thân thể ở nơi đông người lui tới, nhưng Châu Diệp lại dửng dưng như không, gương mặt lúc này còn tỏ ra thích thú. Có lẽ cô ta từ lâu đã quen với điều này. Anh Vĩ Phạm sao lại quen biết với hạng người như thế này? Có vấn đề gì giữa bọn họ sao? Khả Vi một bên nhìn thấy đôi nam nữ không biết xấu hổ, cứ ở nơi đông người mà không ngại làm trò lỗ lăng. Điều này đã khiến cô nảy sinh hiếu kỳ suy nghĩ, đồng thời cảm thấy ngược hay, khi nhìn về phía bọn họ. Vĩ Phạm, cũng lâu quá nhỉ? Cậu thay đổi nhiều làm bọn tôi cũng không nhận ra luôn đấy. Nô Hải tỏ ra lịch thiệp, đồng thời đưa tay ra đến, có ý muốn bắt tay với Vĩ Phạm. Tôi không muốn dính líu đến các người, đừng tỏ ra thân quen với tôi. Thử. Nghe rõ Vĩ Phạm nói một câu như vậy, Nô Hải liền thu lại tay rồi cười khẩy, giọng nói lúc này lại đôi phần mỉa mai. Cậu nói cũng đúng. Người như cậu có cho tiền thì chưa chắc đã có ai dám quen, à không, phải nói là nếu biết rõ về con người thật sự trước đây của cậu. Nói đến đây, hắn nhất thời dừng lại và tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Khả Vi. Ê Dô, bạn gái mới của cậu đây sao? Thật không ngờ đấy. Xin chào. Khả Vi chỉ gật nhẹ đầu, trong lòng cô lần nữa cảm thấy rối bời, bởi vì không thể hiểu rõ cái tình cảnh hiện tại, là giữa bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì trước đây. Mà Châu Diệp bên cạnh thì chỉ dựa sát vào người Ngô Hải. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Cơ hồ cô ta chỉ im lặng và đưa mắt quan sát hết thảy mọi chuyện đang diễn ra, đôi lúc lại tỏ ra ghen ghét lén nhìn Khả Vi. Tiếp đó, Nô Hải lần nữa nhìn thẳng vào Vĩ Phạm, giọng điệu lúc này như là gợi nhắc. Em thật sự là không may. Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như em, sao lại quen biết với hạng người như hắn? Nói thật cho em biết, tên này đích thị là một tên rác rưởi không hơn không kém. Người ta có ý nói đến anh, sao anh lại không nói gì? Khả Vi bối rối nhìn Vĩ Phạm, trong đầu lúc này như muốn hỏi. Tất nhiên, cô chỉ là người ngoài nên không có quyền lên tiếng, mà chỉ thắc mắc là không biết giữa những con người này đã xảy ra chuyện gì trước đây. Mặc dù hiếu kỳ nhưng cô chỉ có thể im lặng một bên mà thôi. Về phần Vĩ Phạm, hắn vẫn đứng đó và không có ý định phản bác lời nói của Ngô Hải. Điều này càng khiến cho đối phương thêm phần sinh khí. Bởi vậy, tiếp sau là một tràng bọc bạch từ Ngô Hải, và đích đến liền chính là Vĩ Phạm. Thật không dám giấu, hắn trước đây đã từng làm việc bên trong công ty của cha anh. Anh xem hắn như là huynh đệ trong nhà, nhưng hắn lại không biết chân quý. Đã không chân quý thì thôi, còn tìm cách hãm hại và đánh cắp ý tưởng quan trọng của anh. Ngô Hải rầu mặt kể khổ, lúc sau lại hừ lạnh. Nhưng thật may ông trời có mắt, việc làm dơ bẩn của hắn cuối cùng cũng bị bạch trần. Còn mặt dày chối tội, trong khi chính hắn còn biện thủ một số tiền lớn của công ty. Đồng thời Ngô Hải còn chưa nói hết, Châu Diệp một bên nhất thời cũng lên tiếng với cái vẻ mặt là người bị hại. Còn nữa, Vĩ Phạm với tôi trước đây từng là người yêu thời đại học. Cũng vì anh ta, tôi đã cố gắng hết mình để mà vun đắp tình cảm. Nhưng anh ta lại không hề trân trọng tôi, mỗi ngày đều mang tôi ra mà hành hạ khi cảm thấy bực dọc. Cũng vì không đủ bằng chứng bắt tội, nên anh ta chỉ bị tống cổ khỏi công ty. Anh ta còn là không bằng rất rưởi. Phải tống anh ta vào tù để xã hội này thật sự bất đi một tên tạp bã. Nô Hải cùng Châu Diệp thay nhau không ngừng kể rõ, kẻ sướng người họa, thật sự khiến Vĩ Phạm chỉ cảm thấy buồn nôn đối với hai kẻ không biết xấu hổ ở phía trước. Vĩ Phạm à, dù sao chuyện qua đã lâu, bọn tôi cũng đã không còn quan tâm đến. Nói đoạn, Nô Hải tiến đến gần rồi chậm rãi đặt một tay lên vai Vĩ Phạm. Nhưng mà người ta lại không biết chuyện gì về cậu, cậu tha cho người ta đi. Chịu khó quay trở lại cái ổ chuột của cậu mà sống đi. Bọn mày diễn đủ chưa? Nhất thời Vĩ Phạm tức giận nói, ánh mắt căm phẫn liếc nhìn, liền dùng tay gạt đi Nô Hải. Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào người tao. Cút. Tình cảnh nhất thời diễn ra như vậy, Nô Hải đôi phần cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tiếp sau chỉ cười khẩy. Mày từ lúc nào mà có gan đến như vậy? Chán sống rồi sao? Vĩ Phạm không mấy quan tâm đến lời đe dọa, lúc này lập tức quay người rời đi. Dám coi thường tao, chỉ là rác rưởi cũng dám. Nô Hải nhìn rõ Vĩ Phạm hiện đang thể hiện rõ cái thái độ coi thường hắn, nhất thời nổi nóng tự nói, sau đó xài bước tiến đến, muốn níu lại vai Vĩ Phạm. Nhưng cái hành động của hắn đã nhanh chóng bị Vĩ Phạm nhìn thấu, chỉ một giây ngắn ngủi quay người, Vĩ Phạm đã dễ dàng bắt gọn cổ tay của Ngô Hải. Vĩ Phạm giữ chặt cổ tay, đồng thời hừ lạnh, "Ngô Hải, mày bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn thích dở trò sau lưng người khác như vậy nhỉ? Mà mày vẫn chưa chán con ả tiện nhân đó sao? Tao không ngờ mày dùng lâu đến như vậy đấy. Mày buông ra." Bị nắm lấy cổ tay, Ngô Hải tức giận liền quát lớn. Nhưng Vĩ Phạm lại không mấy quan tâm, cứ đứng đó và mạnh tay dùng lực giữ chặt. "Á, đau." Bởi vì dùng lực hơi quá, Ngô Hải nhất thời rên lên một tiếng đau đớn, đồng dạng là bất lực dùng cánh tay khác để cào cấu vào tay, hòng để Vĩ Phạm buông ra. Được một lúc như thế, Vĩ Phạm lúc này buông ra tay, cùng lúc chút hết thể tức giận, lập tức đấm thẳng vào mặt Ngô Hải một cái bốp rõ to. Nắm đấm không một tia sức mạnh chạm nhẹ vào mặt, bất quá cũng đã đủ khiến Ngô Hải phải nhận một lực đau đớn. Nhất thời khuôn mặt hắn méo mó, lập tức ngã về phía sau mấy bước. Tiếp theo Ngô Hải nằm lăn ra đất, ôm mặt mà kêu đau. Mà một bên thấy vậy, Châu Diệp đội vàng tiến đến dịu lấy, lúc này là nhìn thẳng vào Vĩ Phạm và quát lớn, "Vĩ Phạm, mày chán sống rồi. Nếu thật sự muốn chết, các người thử đến xem sao. Một lũ tiểu nhân không chút liêm sỉ như các người, nhìn lâu chỉ tổ khiến tao cảm thấy buồn nôn thêm mà thôi." Vĩ Phạm liếc nhìn Châu Diệp bằng nửa ánh mắt, chậm rãi tiến đến và gần giọng nói rõ. Nói đến đây thì Vĩ Phạm cũng liền xoay người. "Nếu thật sự không vì chính bản thân mình, tao đã thẳng tay với các người từ lâu rồi. Tao không còn là Vĩ Phạm của trước đây, nên lần sau, nếu các người vẫn còn làm phiền thì đừng trách." Nói xong một lời, Vĩ Phạm tiến đến nắm lấy cổ tay Khả Vi, cùng một đường rời khỏi. Vĩ Phạm không còn là phàm nhân, mà hiện tại đã là một người tu tiên, nên chuyện lấy mạng của một người bình thường đối với hắn chỉ là một việc đơn giản. Kỳ thật, nếu như hắn thật sự muốn giết Ngô Hải, thì chỉ cần vận nửa sức là đã đủ tiễn Ngô Hải một đoạn đường, và vẹn vẹn chỉ bằng một đấm mà thôi. đối với Vi Phạm hiện tại, hai con người này chỉ là sâu kiến, à không, bọn họ cũng không bằng sâu kiến. Dẫm lên sâu kiến chỉ tổ làm dơ chân hắn. 7:00 PM lúc này, Vi Phạm và Khả Vi cùng trên đường trở về, không ai nói với nhau một lời nào, chỉ chậm rãi sải từng bước đi tới. Tiến đến ngã ba đường, Khả Vi không thể im lặng thêm, nhất thời lên tiếng, anh không sao chứ? Nghe vậy Vi Phạm liền ngừng lại, nhưng vẫn không nhìn thẳng mà chỉ nói, những ngày tháng qua em đã giúp đỡ anh rất nhiều, anh rất cảm kích. Nhưng từ nay về sau, em không nên tiếp xúc với anh thì hơn. Cũng tối rồi, anh đi trước. Tạm biệt. Tại sao? Khả Vi không hiểu, tiếp đó liền lớn tiếng hỏi. Dù sao em cũng đã chính thai nghe thấy con người trước đây của anh từ bọn họ, anh không phải là người tốt lành gì. Em là một cô gái tốt, nên tránh giao du với hạng người như anh thì tốt hơn. Vi Phạm chỉ bình thản. Nếu hiện tại Khả Vi bỏ đi, có lẽ Vi Phạm cũng sẽ không một lời oán trách. Đối với Vi Phạm, nếu một người đã nghe những lời vu không đó, dù người ta có tin thì cũng không còn quan trọng nữa. Hắn không cần sự thương hại từ người khác, và lại, có mấy ai dám tin tưởng một người như hắn. Từ trước đến nay đều là như thế, dù hắn có minh oan như thế nào đều không một ai tin tưởng. Hắn vô tình trở thành một kẻ bị xã hội xa lánh, mất công việc và không một nơi chứa chấp. Mặc dù hắn hận nhưng lại bất lực không thể phản kháng, cơ hội chỉ có thể trốn vào một góc để một mình chịu đựng. Hắn từng rất yêu đời, chân quý cuộc sống ngoài kia, nhưng những con người đó đã khiến hắn thay đổi. Chỉ có thể trở thành một tên rác rưởi và một góc mà căm hận cái cuộc sống ngoài kia. Cứ ngỡ rằng gặp được cô gái tốt như Khả Vi sẽ khiến hắn dần chấp nhận mọi thứ, nhưng có lẽ hắn đã suy nghĩ nhiều. Được một lúc không thấy Khả Vi nói gì, Vĩ Phạm liền tiếp tục rời đi, hiện tại hắn chỉ muốn trở về nhà. Mà về phần Khả Vi, từ đầu đến cuối chỉ một chỗ cúi gằm mặt, nhưng ngay khi Vĩ Phạm bước tiếp lại nhất thời chạy đến. Em không biết giữa anh và hai người kia là đã xảy ra chuyện gì trước đây, và những gì bọn họ nói có thật sự đúng. Nhưng có điều, em chỉ quan tâm đến con người hiện tại của anh mà thôi. Một người ít nói, đôi lúc lại hài hước và đáng tin. Người biết giúp đỡ người khác thì không thể nào là người xấu được. Cô tiến đến trước mặt Vĩ Phạm và nói ra những gì mình nghĩ. Đôi mắt Khả Vi rưng rưng. Dù có đúng đi chăng nữa, em vẫn không quan tâm đến cái quá khứ đó. Khả Vi nói như vậy không phải vì thương hại hắn. Cơ hồ cô không quan tâm đến trước đây hắn là người như thế nào, cô chỉ quan tâm đến con người của hắn hiện tại. Không phải ra thế, không phải thiên tài xoáy khí, thứ khiến cô quan tâm chỉ đơn giản là nam nhân trước mặt mà thôi. Dường như cô ấy thực sự đã không xem nhẹ hắn, cũng không phải thương hại hắn mà nói như vậy. Hoặc có lẽ, Vĩ Phạm cũng muốn bản thân hắn phải suy nghĩ như vậy. Bởi vì một phần nào đó trong hắn đã thật sự thay đổi từ khi gặp Thần Khải và cô gái này. Hắn không muốn phải làm kẻ thất bại và chui lùi vào một góc nữa. Em cùng anh một đường, có được không? Lúc này, Vĩ Phạm không một lời để nói, chỉ chậm rãi đi tới. Trên con đường chỉ còn ánh đèn đường đêm, hai con người lặng lẽ từng bước. Chương 11, tìm hiểu 7:15 PM một đêm trăng sao sáng tỏ, hai con người cùng một đường chậm rãi bước, cuối cùng cũng đã trở về. Vĩ Phạm đưa tay nhẹ mở cửa, cánh cửa gỗ cọt kẹt kêu liền được mở ra. Cả hai cùng nhau tiến vào. Tiến đến giữa sân, Khả Vi lúc này mới ấp úng, rồi nhẹ giọng lên tiếng, "Em không có ý gì đâu, nhưng anh có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra trước đây, được không? Thật sự em chỉ là muốn biết, muốn hiểu rõ hơn về anh, như một người bạn." Vĩ Phạm không đáp lời, nhất thời sải bước đi thẳng đến phía một cột đá đã đổ gục, nằm một góc bên cánh trái của sân nhà. Phía trước mặt đất bằng phẳng thảm cỏ xanh, phía trên từ đầu đã nằm yên vị là một cột đá tảng vuông vức. Cột đá tảng dài gần 1 mét, dường như là đã phong hóa hết thảy mặt ngoài. Một phần của nó ăn sâu vào đất và một phần lại nằm yên trên bề mặt thẳng cỏ, nhìn như một cái ghế không tựa dài, cũng chính là loại ghế thường xuất hiện ngoài công viên. Nó nằm cố định phía trên mặt đất, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm thời gian, khiến người ta lầm tưởng là ngay từ lúc đầu thì nó đã nằm ở nơi này rồi vậy. Vĩ Phạm lúc này thấp người ngồi xuống cột đá, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, trong ánh mắt của hắn lại lấp lánh những ánh sao, dường như ẩn hiện một chút phiền muộn, nhưng cũng là tỏa ra sự thù hận ẩn sâu bên trong. Mà Khả Vi thấy vậy cũng liền bước đến, sau đó nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh, chỉ cách Vĩ Phạm một khoảng ngắn. Có lẽ lúc này, chỉ cần nếu một người nhích lại một khoảng nhỏ nữa thôi, thì cả hai sẽ chạm được vào nhau. Khả Vi nhìn xuống đôi bàn tay lạnh toát của chính mình, đồng thời chậm rãi đan xen chúng vào nhau. Một khoảng không trầm lặng như vậy, cả hai chỉ im lặng không nói. Và sau một hồi để sự im lặng lấn át, Vĩ Phạm lúc này mới thở dài, tiếp đó liền mở lời, chuyện xảy ra cách đây 5 năm trước. Thật ra, anh và Châu Diệp đã từng yêu nhau thời đại học. Cả hai chỉ giản dị quen biết, thật lâu, cho đến khi cùng ra trường và vào làm cùng một công ty. Vĩ Phạm nói đến đây, Khả Vi nhất thời siết chặt hơn hai tay, một phần nào đó trong cô cảm thấy khó chịu. Hai người bọn anh cùng vào làm chung một công ty, mà công ty đó, chớ trêu thay lại chính là của Trang Ngô Hải. Nói đoạn, Vĩ Phạm liền thở dài, rồi gật cười. Mọi chuyện cứ thế bình thường diễn ra. Anh gặp Ngô Hải rồi xem hắn như bạn, cũng như tin tưởng hắn. Nhưng cho đến khi hai bạn phát thảo dự án quảng bá cho công ty, cái của anh và Ngô Hải lại giống hệt như nhau. Cơ hồ Vĩ Phạm đã chậm rãi kể rõ cho Khả Vi về hết thảy cái quá khứ đáng quên đó. Việc hắn bị chính người bạn đã đâm sau lưng như thế nào, đã bị vu khống ra sao, đã bị xem là kẻ ăn cắp và đã là kẻ rác rưởi như thế nào. Nhưng mọi chuyện hắn vẫn có thể chịu đựng được, cho đến khi hắn nhận ra rằng người mà hắn yêu nhất lại là kẻ đứng sau giật dây hết thảy. Châu Diệp đã phản bội hắn. Giờ đây, khi những quá khứ vừa về thì động lại trong lòng Vĩ Phạm chính là nỗi bất hận không ai bì. Anh không ngờ chính Châu Diệp là người chủ mưu tất cả mọi chuyện. Bọn họ lén lút sau lưng anh, phản bội cũng vì vinh hoa phú quý, cũng vì anh quá ngốc nên mới. Vĩ Phạm kể rõ và chỉ có thể tự trách. Mà đến thời điểm hiện tại, Khả Vi mới thật sự hiểu được là vì sao Vĩ Phạm luôn có ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn, oan khuất và thù hận đến vậy. Và cô nhận ra rằng, ánh mắt đó càng thù hận hơn khi Vi Phạm đối diện trước hai con người, là Ngô Hải và Châu Diệp. Tuy nhiên hiện tại, bên trong cô dường như lại dâng lên một cỗ khó chịu nào đó. Và sau một đoạn im lặng suy nghĩ, Khả Vi nhất thời thẳng người đứng lên. Đồng thời sau khi hít sâu một hơi, cô lại thật mạnh dùng tay, rồi tát vào mặt Vi Phạm bằng tất thể sự kìm nén. Đồ ngốc! Cô nhìn thẳng vào mặt hắn và quát lớn. Dù là không hề hơn gì, nhưng cái tát đó cũng đã đủ khiến Vi Phạm kinh ngạc mà ngây người. Mà cái tát đó đồng dạng khiến hắn ngầm nhận ra là Khả Vi tại sao lại gọi hắn là đồ ngốc. Bởi vì hắn ngốc nên mới bị người đời lừa gạt, hắn thật sự ngốc nên mới thất bại như vậy. Hoặc có lẽ, một phần nào đó bên trong tự nói với hắn là, mày đã sai. Khả Vi lúc này đôi mắt phím hồng, cắn nhẹ môi, lại lần nữa lớn tiếng, anh hận làm sao? Anh tự cho là căm hận rồi tự đi trách chính mình, rồi tự biến bản thân thành kẻ thất bại theo ý của người ta sao? Như vậy là hận hay anh chỉ chấp nhận nó để trốn chạy vào một góc, chỉ trốn chạy như một người hèn nhát? Những kẻ đó muốn khiến anh phải thân bại danh liệt, muốn tuyệt đường anh. Vậy nếu anh thật sự hận họ, anh phải sống tốt và vui vẻ hơn chứ? Anh thật là ngốc. Nói xong những lời như vậy, Khả Vi túi gằm mặt xuống, không nói thêm lời nào mà vội vàng quay lưng và thật nhanh rời khỏi không nhìn lại phía sau. Có lẽ cô ấy đã rơi lệ, và có lẽ cô ấy thực sự chỉ muốn an ủi hắn, nhưng cô lại không thể nói ra bởi vì sợ sẽ khiến Vi Phạm nghĩ rằng cô thương hại. Cô buồn thay cho hắn nhưng cũng là oán trách, chỉ vì hắn đã quá ngốc trong cái suy nghĩ đó. 8:00 PM trời lúc này đã phần nào yên nắng, mà Vi Phạm vẫn một mình ngồi trên tảng đá, vẫn ngước mặt lên trời tĩnh lặng suy tư. Mình đúng là đồ ngốc mà. Hắn bất giác thở dài một hơi. Trời cũng đã dần về khuya, hắn vẫn ngồi như thế, lặng lẽ trong thầm lặng. Cảm ơn. Vi Phạm lần nữa nhìn lên bầu trời đêm và nở một nụ cười nhẹ nhàng, dường như hắn đã chút bỏ được phần nào phiền muộn. Mặc dù Khả Vi đã nặng lời, nhưng hắn trong thâm tâm đã cảm nhận được là cô gái yếu đuối ấy đang tỏ ra mạnh mẽ để một phần nào đó an ủi hắn. Cô gái đó thật sự quan tâm hắn, chỉ là cô ấy không biết phải diễn đạt như thế nào mà thôi. Hắn cũng thật sự ngốc như lời cô gái đó nói, ngốc nên mới chạy trốn, thật nực cười khi tự thân ghét bỏ cuộc sống ngoài kia. Mình đã nợ cô ấy rất nhiều. Lần sau, phải cảm ơn khi gặp mặt, à không, mình phải là người xin lỗi. Sáng hôm sau, lúc này Vi Phạm một mình bất động ngồi thế thiền định trên mái nhà, có lẽ đêm qua hắn đã không chợp mắt. Cũng vì trằn trọc suốt đêm nên Vi Phạm quyết định ngồi thiền, tiếp tục cảm ngộ khẩu quyết quyển thứ 5 của Địa Nguyên Công. Tại sao lại khó như vậy? Trước đây rất đơn giản, nhưng từ khi lên tầng thứ 4 thì lại càng khó mà nắm bắt hơn. Nếu không thành công thực hiện được, chuyện tiếp tục hấp thu nguyên khí đi kích phát thêm một huyệt vị nữa là không thể nào. Lời nói vừa xong, Vi Phạm mở ra hai mắt, chậm rãi đứng lên. Cùng lúc này, thanh âm xuất phát bên trong sợi dây truyền hồn ngọc, cũng chính là giọng nói của Thần Khải bất ngờ vang lên, đương nhiên phải khó rồi. Địa Nguyên Công một mặt tu nhục thân và một mặt đi bù đắp phần nguyên khí thiếu hụt. Bởi vì ngươi nhục thân và nguyên lực vẫn chưa đủ độ hài hòa nên càng khó tiếp nhận, mà muốn nó thành công thì lại càng khó hơn. Địa Nguyên Công là một môn công pháp đặc biệt, một mặt chủ tu nhục thân để bù đắp lượng nguyên khí thiếu hụt, một mặt khác là dùng nguyên khí để củng cố nhục thân làm lối tắt kích phát các huyệt vị trên người. Hai thứ này không thể tách rời, chúng phải đi song song và đạt đủ yêu cầu mới tu luyện được môn công pháp này. Vậy giờ ta phải làm sao? Sau câu hỏi của Vi Phạm, Thần Khải từ tốn đáp, ngươi không nên quá gấp gáp làm gì. Từ tốn mà đi, chủ tu thân thể và một ít cảm ngộ nguyên lực đạt đến cân bằng là ưu tiên của ngươi hiện tại. Phải thật sự đạt được hoàn mỹ mới có lợi cho người sau này. Nghe vậy, Vi Phạm gật đầu, dù vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của Thần Khải cho lắm. À đúng rồi, ngươi lần trước có bắt ta phải nhận 2 lọ thuốc nhân sâm từ Khả Vi đưa tới, thật sự là có dụng ý gì? Hình như lần trước ngươi có nhắc qua linh tài thì phải. Đúng chứ? Suy nghĩ vu vơ hắn bất chợt nhớ ra điều gì đó, nhất thời lên tiếng hỏi. Là để bồi dưỡng cho ngươi, giúp ngươi khỏe mạnh hơn mà thôi. Thần Khải hơi hợp đáp. Mà sau khi nghe Thần Khải nói vậy, Vi Phạm mơ hồ cảm thấy nghi ngờ, gật gật liền nói, hừm, không đúng. Nếu chỉ là bồi bổ, chắc chắn ngươi sẽ không hấp tấp bắt ta phải nhận cho bằng được. Hắc hắc, dự là ngươi nên nói rõ đi thì hơn. Mặc dù Vi Phạm chỉ mới khoảng ngắn quen biết với Thần Khải, nhưng hắn cũng khá hiểu rõ về con người này. Và mỗi lúc tên này hời hợt trả lời, chứng tỏ hắn đang che giấu một điều gì đó phía sau. Hắc dự, mau mang ra đây. Thần Khải thở dài nói. Tiếp theo, Vi Phạm lập tức chạy thật nhanh vào bên trong nhà, vội vàng xuống phía dưới nhà bếp lấy để trên bàn 2 lọ thuốc. Hắn mang ra rồi cầm trên tay, ánh mắt một lúc nghiền ngẫm nhìn không rời. Và nhận thấy Vi Phạm vẫn là chưa nhận ra, Thần Khải lúc này mới lên tiếng, thực ra thì không phải hoàn toàn, nhưng trong 2 lọ nhân sâm này thật sự có chứa một ít linh tài. Nghe đến 2 chữ linh tài, Vi Phạm bất ngờ trừng lớn 2 mắt, cả kinh, đặt xuống 2 lọ thuốc rồi vội lên tiếng, vậy ý của ngươi là ta có thể sử dụng cái này để tăng lên tu vi sao? Để ta nói xong, ngươi sinh ra là để nhảy vào miệng người khác ngồi hay gì? Xin lỗi, tại ta gấp gáp muốn biết. Thôi thì ngươi cứ tiếp tục nói. Vi Phạm gãi đầu, nhún nhường nói. Mà về phần Thần Khải, hắn chỉ thở dài, sau đó nói tiếp, trong 2 lọ nhân sâm này, mà nói đúng hơn là trong công thức của nó, không nhiều nhưng cũng có thành phần chính lại là linh tài. Linh tài chính là một loại thực vật từ việc hấp thụ tinh hoa thiên địa mà sản sinh, có ẩn chứa tinh thần lực lượng ở bên trong. Linh tài trên đời này có rất nhiều loại không thể đếm và mang trong mình là những công hiệu khác nhau, cũng chính là thứ sơ khai giúp người tu đạo thức tỉnh căn nguyên. Sau một khoảng chiều dài của lịch sử, linh tài được một số người tu đạo tìm hiểu sâu và kết hợp để chế ra đan thuốc. Người tu đạo tạo ra đan thuốc để phục vụ nhân sinh, được gọi là luyện đan sư. Loại thuốc này có công thức đơn giản kết hợp với linh tài. Ngươi biết như vậy là có ý nghĩa gì không? Thần Khải lúc này nhấn mạnh. Vi Phạm liền lắc đầu. Có nghĩa là ở cái thế giới này, có một cái khả năng, chính là có một người nào đó đang dùng linh tài tạo ra thuốc, và mục đích chính là xem nó như thuốc bổ bình thường để sử dụng. Và từ cái vấn đề này, ta dám nghĩ có hai khả năng phía sau. Thứ nhất, người đó là phàm nhân chỉ may mắn phát hiện ra linh tài, và chỉ nhờ cơ duyên nên đã chế ra được loại thuốc này, có thể xem nó như bán đan dược. Thứ hai không ngờ tới, người đó cũng là một người tu tiên như ngươi. Nói đến đây, Thần Khải nhất thời ngừng lại, sau đó quay sang hỏi, Vĩ Phàm, ta hỏi ngươi, thế giới của ngươi thiếu thốn nguyên khí rất khó tu luyện, vậy nếu khi ngươi phát hiện ra linh tài hay đan thuốc, ngươi sẽ làm việc gì đầu tiên? Đương nhiên là ta sẽ không ngần ngại mà dùng ngay, rồi tìm hiểu ở đâu có thêm những thứ như vậy để dùng tiếp. Lời nói vừa rơi hạ, Vĩ Phàm thật nhanh ngộ ra một điều gì đó, hắn liền hốt hoảng nói, ý của ngươi là có người muốn dùng loại thuốc này xem như mồi nhử những người tu tiên như chúng ta? Nói như vậy, nơi này thật sự có người tu tiên khác? Thiên địa ơi, ta hy vọng người kia chỉ là phàm nhân bình thường, nhưng nếu là tu tiên giả thì chỉ hy vọng là hắn không có ý xấu. Sau này ngươi nên cẩn thận một chút. Thần Khải không phản bác, chỉ nhẹ giọng. Quả thật, thế giới này càng lúc càng khiến Thần Khải cảm thấy phức tạp, nó thực sự không hề đơn giản như hắn nghĩ. Tiếp sau, Vĩ Phàm gật nhẹ đầu rồi nói, vậy hiện tại ta nên làm gì mới phải? Đơn nhiên là cứ thong thả mà dùng, về sau hăng lo đến. Dù sao thế giới này cũng rộng lớn. Nhìn thấy Vĩ Phàm vẫn là ngây ngây dại dại, Thần Khải lại lớn tiếng, còn ngây ra đó làm gì? Thứ này nếu phàm nhân sử dụng thật sự sẽ bồi bổ thân thể. Còn người tu hành nếu đi phục dụng sẽ giúp điều hòa khí huyết để dễ dàng hấp thu và bù đắp một ít nguyên khí. Nói đúng ra, hiện tại nó sẽ rất có lợi cho ngươi. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta chỉ muốn hiểu rõ công dụng hơn mà thôi. Không hiểu rõ mà tự ý sử dụng những thứ chưa được chứng thực thì rất nguy hiểm. Ta không dại gì đi thử. Vĩ Phàm không nể nang gì mà liền phản bác. Kỳ thật, Vĩ Phàm thừa nhận bản thân hắn không được mấy thông minh, nhưng hắn vẫn không quá ngu ngốc mà bị người nói gì thì luôn nghe gì. Dù sao hắn cũng có một bằng tiến sĩ, chết rồi ai chịu. Chương 12, Mạc Quân Vĩ Phàm theo lời Thần Khải và lập tức phục dụng hai lọ nhân sâm. Vì để cơ thể tối ưu hấp thu, nên hắn chỉ ngồi một chỗ thiền định, rồi vận chuyển nguyên lực lưu thông bên trong thân thể. Lượng dược liệu bên trong ngấm vào khí huyết, lúc này đang không ngừng bổ sung một lượng lớn nguyên lực, chậm rãi kích phát tiềm lực ẩn giấu. 4 tiếng thời gian cứ thế trôi qua. 10 giờ 0 phút AM thật thần kỳ. Nói rồi Vĩ Phàm mở ra hai mắt, sau một lúc cảm nhận sự thay đổi thì liền vui mừng. Không ngờ chỉ với lượng linh tài ít ỏi mà đã một phần giúp nguyên lực tích tụ bên trong diễn ra trôi chảy hơn. Nếu theo tình hình hiện tại, có lẽ chỉ ngắn ngủi một tháng thời gian nữa thôi, ta sẽ chính thức đột phá luyện thể tầng thứ 5. Dường như Vĩ Phàm đã hài lòng với thành quả đạt được. Kỳ thật, từ khi Vĩ Phàm đạt đến luyện thể tầng thứ 4, cơ hội là khả năng cảm ngộ nguyên lực ngày càng khó khăn hơn, từ đó làm cho hắn lo lắng tốc độ tăng lên cảnh giới sẽ bị chậm lại. Nhưng may mắn cho hắn vì liền có được loại thuốc thần kỳ này. Tuy không nhiều tác dụng nhưng cũng một phần giúp hắn ổn định cảnh giới hơn. Hiện tại cũng một phần giúp hắn giảm đi lo lắng. Dù sao trái đất có lượng nguyên khí cực kỳ thấp, cơ hội chỉ chiếm một lượng trên bầu khí quyển và chưa đến 5% trong tổng số. Có thể nói là cực kỳ thấp, vì vậy khả năng cảm ngộ thấy cũng như là hấp thụ đều sẽ gặp vấn đề hạn chế và khó khăn. Ở một nơi nguyên lực thưa thớt và tài nguyên thiếu thốn mà bản thân ta vẫn có thể tu tiên, quả là thiên tài yêu nghiệt mà. Ha ha, Vĩ Phàm tự luyến, một mình thống khoái cười. Hắn vui vì bản thân đã đạt được kết quả vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa dứt câu, Thần Khải đã lập tức phi lên một tiếng. Nghe Vĩ Phàm tự xem bản thân là thiên tài yêu nghiệt, điều này làm Thần Khải cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật sự cảm thấy buồn nôn cho cái suy nghĩ tự luyến của tên này. Ê, Thần Khải, ngươi như vậy là có ý gì? Khinh người sao? Vĩ Phàm nhíu mày, lên tiếng hỏi. Ngươi còn hỏi ta là có ý gì sao? Ta nói ngươi biết, ta sống lâu như vậy rồi nhưng ngươi là người đầu tiên mặt dày lại tự đi khen chính mình. Ngươi cũng quá ảo tưởng. Ta khinh. Thần Khải nhanh chóng đáp. Ê, ta tự khen chính mình có gì sai sao? Ngươi nghĩ thử xem, ở một nơi nguyên lực thưa thất có như không này mà ta vẫn có thể tu luyện được, không gọi thiên tài thì nên gọi là gì? Vĩ Phàm lớn tiếng phản bác. Thiên tài. Ngươi nghĩ được gọi là thiên tài là dễ làm sao? Ngươi lại quá xem trọng chính ngươi. Ta nói rõ cho ngươi biết, được gọi là thiên tài không hề đơn giản mà không phải ai cũng gọi được. Ví như, nếu thật sự xuất hiện thiên tài tu luyện ở thế giới này, cho dù khó khăn hay nguyên khí nơi này thiếu thốn đến mấy cũng chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng thời gian, chỉ 2 tháng người đó đã có thể lên đến tái thể kỳ rồi. Chưa hết, thiên tài ngoài tốc độ cảnh giới tăng nhanh, người đó còn có thiên phú vượt trội hơn người thường, ngàn người chỉ một. Ngươi đã hiểu chưa? Thiên tài là như vậy chứ không như ngươi, đến hiện tại vẫn chưa lên nỗi luyện thể tầng thứ 5. Vậy thử hỏi, nên gọi ngươi là gì mới phải? Lợi hại như vậy, ta hơn nửa năm chỉ là tầng thứ 4, thật nên gọi là phế vật. Vĩ Phàm kinh ngạc sau khi nghe rõ những lời của Thần Khải. Quả thật, nếu một người có đủ căn cơ cùng thiên phú nổi trội, dù trái đất này có thiếu thốn nguyên lực đến mấy cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình tu luyện lên luyện thể kỳ. Tất nhiên, Vĩ Phàm ngoài việc thiên phú kém ra, hắn còn không có căn cơ ngay từ ban đầu nên sẽ rất nhiều ảnh hưởng. Chưa kể môi trường trái đất lại là nơi hạn chế những người tu hành như hắn. Thần Khải một phần chỉ không muốn Vĩ Phàm sinh ra bản tính tự phụ về sau, nên mới thẳng thừng nói rõ cho hắn hiểu. Thần Khải lúc này nói tiếp, ngươi cũng đừng quá để tâm đến, chỉ cần ngươi cố gắng và chậm rãi không nôn nóng cũng sẽ đạt được thành công sau này, mà không nên tự phụ là được. Vĩ Phàm chính là người hiểu rõ thực tế này hơn ai hết, vừa mới đặt chân đi bước đầu trên con đường tu tiên đã khó khăn và gian nan, vậy về sau ắt hẳn sẽ càng khó khăn và gian nan hơn gấp bội phần. Hắn hiện tại quả thật không nên quá tự phụ. Cũng một phần cảm ơn ngươi quên nhủ, nhưng là lần sau muốn nhắc thì nên nhẹ nhàng một chút. Sau khi được Thần Khải thông suốt nhận thức, Vĩ Phàm liền có một chút xấu hổ nói. Bất quá sau đó không nghe thấy Thần Khải lên tiếng nữa, Vi Phạm cũng là không mấy để tâm. Kế tiếp hắn nhất thời đứng lên người, có lẽ là lại chuẩn bị đi ra bên ngoài. Ngươi lại đi đâu? Nhận thấy Vi Phạm chuẩn bị rời khỏi, Thần Khải lúc này mới lên tiếng hỏi. Đương nhiên là ta đi gặp Khả Vi rồi. Xin lỗi cô ấy vì chuyện đêm qua. Bất ngờ nghe thấy Vi Phạm bình thản trả lời như vậy, Thần Khải vẫn là không hiểu cái gì, nhất thời hiếu kỳ. Xin lỗi? Ngươi sao phải đi xin lỗi? Không phải cô ta đã ra tay đánh ngươi, còn gọi ngươi là đồ ngốc đó sao? Xin lỗi làm cái gì? Ngươi là thần tiên nên không hiểu được đâu. Vi Phạm chỉ cười khẩy. Ngươi xem thường ta? Ê y, ta xem thường ngươi hồi nào? Ta nói ngươi nghe, ở thế giới của ta ấy, dù chuyện gì xảy ra thì người xin lỗi vẫn luôn là nam nhân. Thôi đi, ngươi là thần tiên nên không cần hiểu đạo lý của phàm nhân làm gì cho mất công. Đứng hình nghe những lời xuất ra từ Vi Phạm, Thần Khải lại càng có suy nghĩ, rằng thế giới của Vi Phạm thực sự kỳ lạ. Ai đâu nam nhân phải chịu thua nữ nhân bao giờ? Lần này không nghe Thần Khải nói thêm gì, Vi Phạm mới chấp lấy thời cơ thay đồ và nhanh chóng rời khỏi nhà. 10 giờ 15 phút AM Vi Phạm trên người khoác lấy một cái áo da đen bóng, xách trên tay là một giỏ hoa quả. Hiện tại, hắn đang chậm rãi sải bước trên mặt đường lập ngựa, phía trên đầu lại là nắng gắt. Tiếp sau đến trước một ngôi nhà nhỏ với phần cổng bằng gỗ màu hồng phấn, Vi Phạm mới ngừng lại di chuyển và hướng mắt nhìn vào trong. Mà phía trước hắn là một căn nhà mang màu một màu xanh rêu, xung quanh căn nhà bao quanh bởi một lớp rào chắn được tạo thành từ những cây leo, chúng đan xen tạo thành một tấm lưới, nhìn rất giản dị. Hơn nữa bên trong còn có một khu vườn nhỏ với vô số những loài hoa và thực vật được chăm sóc một cách tỉ mỉ, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi đến gần. Nhìn địa chỉ, có lẽ đây đúng là nhà của cô ấy. Vậy tấm ảnh đại diện, cô ấy đã chụp lúc đứng bên khu vườn này. Vi Phạm thở ra một hơi, tự nói. Vi Phạm lúc này cũng thầm nghĩ, giờ mới để ý, nhà Khả Vi không lớn nhưng lại rất đẹp và cho người ta một cảm giác thoải mái. Cả khu vườn cùng lớp rào chắn này, chúng đều được chăm sóc rất tỉ mỉ. Chắc chắn là do em ấy làm hết vậy. Em ấy quả thật là không một điểm xấu có thể chê. Với những ý nghĩ hiện lên trong đầu, Vi Phạm lúc này cũng buột miệng tự nói, vừa đáng yêu lại ngoan hiền, người nào được em ấy để ý đến thật sự là người có phước. Nói đến đây, Vi Phạm tự cảm thấy bản thân đã có cái suy nghĩ không đúng, nhất thời lắc đầu xua đuổi đi tất thể những suy nghĩ ấy. Lúc này, hắn do dự một hồi lâu mới dám tiến đến trước cổng nhà, sau đó chậm rãi đưa tay đến bấm chuông cửa. Tinh tinh tinh. Ba tiếng chuông cửa liền vang lên một khoảng, mà từ phía bên trong cũng là xen xét một tiếng bước chân người đang chậm rãi tiến đến. Ngay sau đó, một giọng nói khá có phần trầm đặc liền hỏi vọng ra, là ai đứng bên ngoài? Muốn gặp người nào? Dạ, cháu là Vi Phạm, bạn của Khả Vi. Nghe thấy tiếng, Vi Phạm liền bảo vào, đắc. Mà nói vừa dứt lời, cửa gỗ cũng liền chậm rãi mở ra. Đồng thời từ bên trong đi ra là một người đàn ông trung niên, gương mặt thoạt nhìn tầm 50 tuổi. Người đàn ông này sở hữu hai màu tóc khác nhau và một nửa đã bạc trắng, khuôn mặt trông rất phúc hậu. Với đôi mắt sáng và sống mũi cao, người đàn ông mặc dù đã lớn tuổi nhưng dung mạo lại rất thanh tú. Nếu trẻ thêm tầm 20 tuổi nữa thôi thì người đàn ông này quả thực sẽ đốn tim không biết bao nhiêu người phụ nữ. Già dặn nhưng thực sự xoáy khí. Vi Phạm âm thầm gật gù, tiếp sau hắn liền cúi chào. Cháu muốn gặp Khả Vi đúng không? Không thèm chờ Vi Phạm chào hỏi, người đàn ông đã nhất thời mở lời trước. Và sau cái gật đầu dạ vâng từ Vi Phạm, người đàn ông đã lần nữa nói, "Ừm, con bé mấy bữa nay về quê thăm bà ngoại nó, bác vẫn không biết khi nào nó lên. Mà cháu có chuyện gấp cần gặp sao?" "Dạ không hẳn ạ. Cháu có một ít hoa quả, muốn cảm ơn em ấy vì đã giúp đỡ cháu. Nếu em ấy không có nhà, vậy mong bác gửi lại hộ cháu ạ." Vi Phạm nhẹ giọng khách khí. Đồng thời nói đoạn, Vi Phạm nhẹ tay nâng lên giỏ hoa quả và đưa cho người đàn ông. Mà về phần người đàn ông trung niên, ông cũng là vui vẻ nhận lấy. "Bác cảm ơn nhé. Mà chuyện lần trước bác thật sự xin lỗi, hôm đó do bác mệt quá nên đã lỡ đụng phải cháu, làm bác cũng ngay nấy một phần." Người đàn ông thở dài một hơi, nhẹ giọng nói tiếp, "Cũng vì công việc nay đây mai đó nên không thể vào thăm cháu, cũng may là có Khả Vi, không ngờ cả hai lại là quen biết. Cũng nhờ con nó mà đỡ một phần nào giúp bác yên tâm hơn." "Không sao đâu ạ. Cháu mới là người phải xin lỗi, bởi vì bản thân đã không nhìn đường cẩn thận." Vi Phạm áy náy khi nhớ lại cái nhu của bản thân hắn vào ngày hôm đó, vội vàng đáp. Bất quá hắn quả thật rất áy náy. Bởi vì cha Khả Vi đâm phải hắn cũng là do tự thân gây ra, cũng là do cái suy nghĩ ngu ngốc rồi lao ra giữa đường. Nhưng cũng may ra là hắn không gây quá nhiều ảnh hưởng đến công việc của cha cô ấy. "Thôi không sao, dù sao cũng là tuổi trẻ." "À, bác gọi Mạc Quân. Khả Vi không có nhà đáng lý bác phải thay nó tiếp cháu. Nhưng vì hiện tại bác có việc bận nên không thể tiếp cháu được." Người đàn ông vỗ vai Vi Phạm, vui vẻ nói. Công việc của Mạc Quân là người lái xe vận chuyển, phải vận chuyển hàng hóa đến nhiều nơi khác nhau nên ông thường xuyên phải đi xa. Cũng vì lý do này nên ông rất ít khi có thời gian ở nhà. Tất nhiên, Khả Vi từ nhỏ đã một mình sống, vì vậy phần nào đã sớm tự lập và biết tự chăm sóc cho bản thân. "Dạ, không sao đâu bác. Vậy cháu cũng xin phép." Vi Phạm bội đáp. "À ừ." Ngay sau đó, Vi Phạm không người túi chào người đàn ông rồi quay lưng rời đi. Lại nói, Khả Vi có cha tên Mạc Quân, bởi vì mẹ mất sớm nên người cha vừa cặm cụi làm việc vừa là gà trống nuôi con. Cũng vì quá thương yêu vợ và đứa con gái bé bỏng nên ông ấy đã không tái hôn lần nữa, dù tuổi ở thời điểm đó còn là rất trẻ, chỉ mới gần 30 mà thôi. Lúc này Vi Phạm trên đường trở về, trong lòng tràn đầy hào cảm và ngưỡng mộ về người đàn ông tên Mạc Quân. Đúng là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, bác ấy hồi trẻ phải xoáy khí lắm. Lúc đầu cứ nghĩ Khả Vi giống mẹ, nhưng thật ra lại giống cha nhiều hơn. Bởi vì không gặp được Khả Vi nên Vi Phạm liền một đường quay về. Mà bên phía Mạc Quân, sau khi Vi Phạm vừa rời đi thì ông ấy cũng nhanh chân vào lại nhà. Anh ấy đã đi chưa hả cha? Khả Vi bên trong liền nhẹ giọng hỏi ra. Đã đi rồi. Mạc Quân đưa lại giỏ hoa quả cho Khả Vi, lại nói, hai đứa có vấn đề gì sao?
Sao lại?
Dạ, không có gì. Mà sắp tới con sẽ về quê thăm bà ngoại, cha ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Khả Vi ấp úng, nhất thời đổi sang vấn đề khác để nói. Tiếp đó, Mạc Quân thở dài rồi thầm nghĩ về tình yêu của tuổi trẻ. Sau một lúc im lặng, ông lại cười nói, cha biết rồi. Con cũng nhớ thay cha hỏi thăm sức khỏe của bà. Mà gần đến giờ đi rồi, con chuẩn bị đi, cha đưa con đi một đoạn. Khả Vi gật nhẹ đầu, nhìn trên tay là giỏ hoa quả, bất giác nở một nụ cười đáng yêu. Chương 13, lần sau, tao phế ngũ chi mày 6 giờ 30 phút PM ở nhiều đây là đủ rồi, nên quay về. Vĩ Phàm một mình tản bộ trên phố, nhìn qua đám đông một lúc rồi buột miệng tự nói. Cũng bởi vì không gặp được Khả Vi, nên Vĩ Phàm đã một mình đi dạo vài vòng quanh thành phố cho khoái khỏa. Nói là được vài vòng, nhưng ít nhiều hắn đã đi hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Hắn một mình bước vô định qua từng ngõ ngách, đến những nơi đông người tụ tập, âu cũng là giúp cho bản thân tập quen dần với cái cảm giác hòa nhập với xung quanh. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn trở lại cái cuộc sống như trước đây, không tự ti, không suy nghĩ tiêu cực, không tự khép mình lại một góc, hắn đơn giản là muốn từng bước bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Hiện tại, bầu trời phía trên có dấu hiệu sắp là chuyển mưa, Vĩ Phàm quyết định quay trở về nhà. Hửm, cảm giác này, có người là đang theo dõi sao? Vĩ Phàm nhỏ giọng tự nói, trong lời nói còn mang một chút ý vị dò xét. Hắn chậm rãi trên con đường tấp nập người, một đoạn đường đi tới lại có cảm giác là đang có người phía sau theo dõi. Chính vì để xác minh, hắn liền rẽ vào một con đường khác ít người qua lại, tốc độ cũng giảm dần để tiện cho người đuổi kịp. Hắn muốn biết rõ người đeo bám là ai. Lúc này Vĩ Phàm nhìn như là một người rảnh rỗi vì cứ mãi đi lòng vòng, đôi lần hắn rẽ qua trái, rồi lại rẽ sang phải, cuối cùng là rẽ vào một ngõ cụt tối đen không một bóng người. Mà ngõ cụt này được xây ngăn cách bởi một bức tường gạch cao 3 mét, đôi bên đều là tường kín của hai tòa nhà cao với 4 tầng. Có lẽ là hai tòa khách sạn chỉ hoạt động về đêm. Kẻ nào theo dõi? Nô Hải sao? Vĩ Phàm vẫn chậm rãi đi tới phía ngõ cụt thì thầm tự hỏi. Mà ngay tại thời điểm Vĩ Phàm tự nói lên nghi hoặc của mình thì những tiếng bước chân cũng là chậm rãi tiến đến từ phía sau. Đồng thời từ phía sau, một giọng nói khá có phần quen thuộc, mang tất thể là ngữ khí tiêu dung, bất ngờ phát ra. Tao nghĩ mày nên dừng lại ở đây là được rồi. Tất nhiên, người lên tiếng không ngoài ai khác mà chính là Nô Hải. Hắn vẫn như trước đây, ăn mặc lịch thiệp với một bộ vest đen trên người, mái tóc đen mượt vuốt ngược và vẫn mang trên mình là cái khí chất của giới thượng lưu. Bất quá lần này không chỉ mỗi hắn đến mà theo sau lại có thêm một nhóm 10 người đàn ông lực lưỡng đeo kính râm và tất thể đều mang vest đen trên người. Nô Hải, như vậy là có ý gì? Vĩ Phàm quay lưng, đảo mắt nhìn một lượt 10 người đàn ông, sau đó nhìn thẳng vào Nô Hải mà gần giọng. Về phần Nô Hải, lúc này hắn liền rút hai tay ra khỏi túi quần, cười khẩy lộ nguyên hàm răng trắng có vài cái còn được đính vàng, nhất thời lên tiếng hỏi ngược, mày còn hỏi tao là có ý gì? Nhìn như vậy rồi còn không biết rõ hay sao? Mày dám coi thường tao, khiến tao mất mặt giữa chốn đông người. Mà tính của tao lại cực kỳ đơn giản, người nào dám chọc giận tao thì chỉ có hai kết quả để lựa chọn. Một là xuất sinh, hai là bỏ mạng. Nói đến đây, Nô Hải liền liếc nhìn Vĩ Phàm bằng nửa ánh mắt, sau một cái liếm môi, hắn lần nữa nói, 5 năm trước tao đã cho mày làm xuất sinh, mà mày vẫn chứng nào tật nấy nên hiện tại, chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng thôi. Như được báo trước, ngay khi Ngô Hải lời nói vừa rơi hạ, nhóm 10 người đàn ông vest đen đã lập tức hùng hổ tiến đến. Nhóm người liền một hàng ngang đứng thẳng trước mặt Vĩ Phàm, mà hiện tại phía sau lại là ngõ cụt, điều này đã vô tình khiến Vĩ Phàm xem như là bị bao vây tại chính giữa. Vĩ Phàm, tao không nghĩ sau vụ đó mày vẫn có thể sống tốt luôn đấy. Sau bao năm chui rút, dường như mày đã có một chút tài nghệ. Tao không rõ là mày đã học võ từ khi nào, nhưng một mình đánh với 10 người này mày chịu đựng được bao lâu đây? Ha ha ha. Nô Hải phía sau nói, rồi khoái chí cười lớn. Hừ, vậy để tao xem, tụi mày đến đâu? Vĩ Phàm hừ lạnh, sau đó thốt ra một lời không sợ hai hướng về phía 10 người đàn ông. Mặc dù bị đám người thẳng thừng đe dọa và bao vây, nhưng Vĩ Phàm lúc này vẫn không hề nao núng và e sợ. Đường nào cũng không thể hèn nhát chạy đi, mà chỉ với một đám vai ú thịt bắp này, bản thân hắn vẫn là có thể tự lo. Mà ngay khi Vĩ Phàm vừa dứt lời, một tên trong nhóm người liền đơn phương đi tới. Hắn một vòng qua lại và chăm chăm nhìn vào Vĩ Phàm để đánh giá, sau đó không hẹn trước mà lập tức tay không lao đến. Tuy nhiên, Vĩ Phàm lúc này lại không mấy quan tâm, nhất thời nhanh như chớp và dùng một bàn tay tát mạnh vào mặt người đàn ông, khiến hắn không kịp trở tay hay phản ứng lại. Đồng thời, ngay khi tên kia vẫn chưa kịp định thần sau cái tát, hắn lần nữa bị Vĩ Phàm táng mạnh thêm một cái như trời giáng vào hướng đối diện. Bởi vì lực tát quá nhanh và mạnh, tên này liền một đường té ngã xuống mặt đất, bất tỉnh tại chỗ. Cùng lên đi. Sau hai đòn đánh thần tốc, Vĩ Phàm bình thản lắc nhẹ cổ tay, hướng đến nhóm người mà khiêu khích. Về phần nhóm người, sau khi nhìn thấy một màn nhanh như chớp đã hạ được người từ Vĩ Phàm, bọn họ liền gật đầu ra hiệu, đồng dạng cử thêm hai tên cứ thế lao đến trên tay còn là mang lấy một con dao găm. Có lẽ bọn hắn vẫn nghĩ là chỉ với hai tên đã đủ làm khó được Vĩ Phàm. Hai tên bước đến ra hiệu cho nhau, rồi từ hai bên bước tốc lao đến. Bất quá ngay tại thời điểm hai người vừa tiến đến sát thân, Vĩ Phàm tại chỗ đứng nhất thời nhảy bật lên cao, tức khắc bay qua đầu hai người kia. Đồng thời hắn thật nhanh dùng hai tay, ngay lập tức nắm lấy đầu của cả hai và dùng lực đập mạnh chúng vào nhau. Bút thanh âm của hai vật cứng va chạm vào nhau, lại loáng thoáng nghe được đâu đó là tiếng hộp sọ nứt vỡ. Mặc dù đã cố gắng nhẹ tay nhưng hai người kia vẫn không chịu nổi sức ép, lập tức nằm lăn ra đất rồi ngất lìm đi, trên đầu còn là sưng lên một khối. Túi mày còn đứng đó làm gì, cùng đến một lượt đi. Vào đánh chưa được bao lâu ba người đã nhanh chóng nằm gục, Nô Hải lúc này từ xa trông thấy thì liền tức giận và quát lớn. Khốn kiếp! Cái thằng này từ khi nào mà lợi hại như vậy? Nô Hải nghiến răng chửi nhỏ, còn là nhổ ra một mảng bọt nước. Cùng lúc này, sau khi nghe thấy chỉ thị, nhóm người còn lại cũng liền tức tốc lao đến, đồng dạng là rút ra dao găm trên tay và lao lên không chút do dự. Hừ! Lần sau nếu kéo người đến, mày nên đem nhiều thêm một chút, có lẽ lúc đó sẽ làm khó được tao. Vĩ Phạm quát lớn, cùng lúc lao lên với tốc độ kinh người, khiến những người còn lại không kịp phản ứng. Thoáng chốc hiện lên là một khung cảnh hỗn loạn, cảnh bảy người đàn ông cùng đánh một người, à không, phải gọi là cảnh bảy tên cùng bị một người đánh mới đúng. Vĩ Phạm không hề nương tay, mà hắn thật sự ra tay không khoan nhượng. Có người liền bị một đòn đánh bay, người bị đánh ngất, một số lại bị Vĩ Phạm phế bỏ một trong tứ chi. Đối với Vĩ Phạm hiện tại mà nói, đối phó với một đám phàm nhân như thế này vẫn là một chuyện cực kỳ đơn giản. Bởi vì hiện nay bản thân hắn đã có nguyên lực làm phụ trợ, nên rất dễ dàng xử lý nhóm người mà không hề tốn sức hay là gặp khó khăn gì. Sau một hồi thời gian không lâu, tất cả nhóm người đều nằm la liệt trên mặt đất, không ai còn sức để đứng lên. Bọn họ thất bại toàn tập trong việc đối phó một người đàn ông. Mà một mình quan sát từ xa, Nô Hải lúc này cũng là kinh ngạc. Hắn không thể ngờ một người bình thường lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Vĩ Phạm, mày không còn là người nữa rồi. Nô Hải hốt hoảng nói. Về phần Vĩ Phạm, lúc này không một vết thương hay chảy sức trên người, sau khi hạ gục 10 người đàn ông đã hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Nô Hải, tiếp đó từng bước tiến lại gần. Đồng thời, ngay khi nhìn rõ ánh mắt giận dữ của Vĩ Phạm đang chăm chú nhìn bản thân mình không rời, Nô Hải đã lập tức nhặt lên con dao găm nằm trên mặt đất và đưa ra trước. Vĩ Phạm, mày đi chết đi cho tao. Hắn quát lớn, mặc dù run rẩy nhưng vẫn theo bản năng mà lao đến. Cũng vào thời điểm này, Vĩ Phạm đứng đối diện đã nhất thời hừ lạnh một tiếng, rồi dùng một tay nắm lấy cổ tay của Ngô Hải, sau đó bấm mạnh. Điều này khiến cho Ngô Hải làm rơi xuống dao găm. Đồng thời Vĩ Phạm dùng thêm bàn tay còn lại, trực tiếp triển một lực vừa phải đấm mạnh vào mặt Ngô Hải. Lực chỉ vừa đủ để khiến hắn không ngất đi mà thôi. Ngô Hải lập tức ngã lăn ra đất sau đòn đánh, mặt mày tái xanh không một giọt máu. Dường như đòn đánh đã phần nào lấy đi một nửa ý thức của hắn. Bất quá hắn chưa kịp định thần đã bị Vĩ Phạm lần nữa tiến đến, rồi nhấc lên cánh tay phải. Lần trước, bởi vì đông người nên tao chỉ là đánh cảnh cáo. Nhưng mày lại không biết sợ, vẫn chứng nào tật nấy đem người đến tìm tao. Hừ. Vừa dứt lời, Vĩ Phạm lập tức dùng lực bóp mạnh vào cổ tay Nô Hải. Á, Vĩ Phạm, mày. Nô Hải bất lực không thể làm gì, chỉ biết một chỗ kêu lên thảm thiết. Hắn thật không có sức để mà chống chế. Lần này tao chỉ phế một chi của mày, nhưng lần sau, nếu mày còn có gan dám đến tao sẽ phế luôn ngũ chi của mày. Tao không còn là Vĩ Phạm như trước đây, tao không ngại giết người đâu. Nói xong lời đe dọa, Vĩ Phạm lần nữa dùng sức mà thẳng tay bóp mạnh. Dù cho Nô Hải thất thanh kêu la thảm thiết, hắn vẫn không hề quan tâm đến. Răng rắc hai tiếng vỡ, kéo theo sau là tiếng người gào thét trong đêm tối. Cổ tay của Nô Hải lập tức bị bóp nát như là một miếng sốt, da thịt vỡ ra khiến máu cứ thế chảy. Bởi vì quá đau đớn nên Nô Hải cũng liền ngất lịm đi ngay sau đó. Mọi chuyện coi như đã xong, Vĩ Phạm chậm rãi đứng lên rồi quay lưng rời đi. Tuy nhiên, khi hắn bước được vài bước thì thanh âm của thần khải nhất thời vang lên trong đầu. Ta nghĩ nguyên nên khử hết đám người này. Đã là kẻ thù thì phải thẳng tay tru sát, tránh hậu hoạn về sau. Ngươi nghĩ gì vậy? Ở nơi này bọn ta còn có luật pháp nên không thể giết người. Và lại, tên phế vật như hắn thì làm gì được ta? Vĩ Phạm chỉ dừng dưng đáp. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, Nô Hải chỉ là phạm nhân bình thường nên lấy cái gì để mà gây nguy hiểm cho hắn đây? Và lại, nếu hắn giết Nô Hải, việc đó chỉ tổ làm bẩn tay của hắn mà thôi. Giết người tự chuốc lấy tội, hắn vẫn là không nên. Tùy ngươi. Thần Khải hơi hận. Cơ hồ là hắn nói đến đây lại muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng suy nghĩ một lúc lại ngừng, đồng thời chỉ hy vọng là Vĩ Phạm sẽ không hối hận với cái quyết định của bản thân hắn lúc này. Tiếp đó không xảy ra thêm gì. Vĩ Phạm liếc nhìn phía sau một lần nữa rồi mới xài bước rời khỏi ngõ tối. 11 giờ 0 phút VM mở biệt phủ nhà họ Lý phòng Nô Hải. Ai ra, nhẹ tay một chút. Nô Hải nằm trên giường lớn với một bên tay kín mít băng bó, có lẽ cánh tay đó đã bị cắt đi và thay bằng một loại hợp kim đặc biệt. Tên của đó, mối thù này Nô Hải ta chắc chắn phải báo. Bởi vì bị Vĩ Phạm bóp nát cổ tay khiến xương bên trong vỡ vụn và không thể chữa lành. Nô Hải hiện tại đã được bác sĩ phẫu thuật ngay trong đêm và nối lại bằng một loại hợp kim đặc biệt, xem như là cánh tay giả thay thế. Cũng vì mới được thay và còn chưa ngấm thuốc nên hắn vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn, vẫn là khó hoạt động như bình thường. Tên khốn nạn đó, lần sau phải mang theo càng nhiều người càng tốt, phải đánh cho hắn chết, phải phân thây hắn, phải băm nát hắn ra từng mảnh thì mới có thể nuốt trôi cục tức này. Nô Hải nghiến răng, tức giật quát. Nói qua một chút về Nô Hải, hắn được sinh ra trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ thực sự đã là ngậm thìa vàng, nhận được sự bảo bọc và nương chiều từ tất cả mọi người xung quanh. Gia đình hắn không chỉ giàu nước đố đổ bách, giàu đến mức của cải không biết để đâu cho hết, mà còn là sở hữu nhất lượng thế lực lớn trong cả nội thành chủ phú này. Cũng vì thường xuyên được người định bợ và bao che từ lúc tầm bé, nên tính cách của hắn sau khi trưởng thành lại có phần cực đoan và bạo lực. Cái tính cách nhu nhược, bệnh hoạn, không coi ai ra gì và còn thích cướp lấy đồ chơi từ tay của người. Đặc biệt, hắn lại có cái thú vui là vùi dập người khác. Từ trước đến nay người nào chọc giận hắn chỉ có hai kết quả, trở thành kẻ thanh bại danh liệt, hoặc là chết mà không trốn dung thân bởi vì có cha hắn chống lưng nên hắn càng coi trời bằng vung. Anh bình tĩnh một chút đi. Châu Diệp ngồi một bên nhẹ giọng. Hiện tại cô chỉ khoác lên người một bộ đồ ngủ lưới đen với những đường viền khiêu gợi và có thể nhìn thấy cả nội y mỏng bên trong. Châu Diệp bề ngoài không chỉ sở hữu một gương mặt yêu diễm, mà cả cơ thể cũng không hề kém cạnh với dáng người nở nang. Cũng bởi vì chỉ khoác lên người một lớp vải mỏng, nên là không thể nào che đậy được gì, cả cơ thể với những đường cong quyến rũ cứ thế được khoe ra. Thật sự là khiến lòng người mờ ám mà mơ tưởng đến. Bình tĩnh. Em nghĩ anh phải như thế nào để bình tĩnh? Nô Hải tức giận, lớn tiếng quát. Thấy vậy, Châu Diệp một bên dỗ dành, nhẹ giọng như rót mật vào tai. Em biết mà, em chỉ là không muốn anh nóng giận và làm ảnh hưởng đến lý trí mà thôi. Vậy theo em, anh nên làm gì đây? Nô Hải lúc này trông như đứa trẻ lên ba, liền quay sang hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật từ khi quen biết Châu Diệp, cơ hồ Nô Hải lúc nào gặp phải khó khăn đều sẽ nghe theo lời khuyên của ả và làm theo. Chưa bao giờ hắn thực sự tự ý làm một điều gì đó mà không lấy lời khuyên từ cô ta. Mặc dù rất khập khiễng nhưng quả thật hai con người này rất xứng đôi, người bám theo đàn ông vì vinh hoa phú quý, kẻ lại bám váy đàn bà không biết cầu tiến. Bất quá Ngô Hải có thể mưu đồ, ngạo mạn và không coi ai ra gì, nhưng hắn nào đâu biết rằng, Châu Diệp cũng là ở phía sau lưng hắn mà làm chuyện mờ ám. Chỉ vì để thỏa mãn cái dục vọng bệnh hoạn không thể kiềm chế, cô ta phía sau đã lén lút qua lại với bao người đàn ông khác. Có thể nói, chỉ tính riêng vệ sĩ bên trong nhà thì quá phân nữa là đã thỏa mãn cô ta hàng đêm rồi. Em không biết vì sao vi phạm vì sao mà hắn lại có thể lợi hại như vậy. Nhưng có điều, Châu Diệp lúc này vừa nói, vừa vuốt ve cánh tay vẫn đang băng bó của Ngô Hải. Nhưng gì? Ngô Hải nghe vậy liền có chút nôn nóng, đồng thời bàn tay còn đủ năm ngón cũng đã lẹn vào một điểm tối. Tiếp sau Châu Diệp khẽ cong môi để lộ gương mặt ửng hồng cao hứng, rồi thều thào nói nhỏ, chúng ta đâu nhất thiết phải đối phó với vi phạm làm gì. Chúng ta chỉ cần làm hắn đau khổ là được rồi. Ví như, ý của em là? Sau câu hỏi của Ngô Hải, Châu Diệp đôi mắt ẩn một tia sắc lạnh liền ghé sát vào tai Ngô Hải và thì thầm. Ha ha, tốt. Thật sự rất tốt. Vi phạm, để tao xem. Sẽ vui lắm đây. Ha ha. Được Châu Diệp gợi ý, Ngô Hải lúc này liền hiểu ra một điều gì đó, bất giác đã phá lên cười khoái chí. Chương 14, một đêm mưa kể từ cái đêm vi phạm gặp mặt Ngô Hải, hiện tại cũng đã trôi qua được 2-3 ngày thời gian, và mọi thứ vẫn bình thường mà diễn ra. Nếu như trước đây vi phạm chỉ nhàm chán một chỗ rảnh rỗi, thì hiện tại hắn cũng một chỗ mà nhàm chán, nhưng lại là để tu hành. Ngoài thời gian hoạt động như bao phàm nhân khác, hết thể thời gian còn lại là dành để thiền định, học hỏi và luyện tập chui rèn bản thân. 5 giờ 30 phút PM lúc này, vi phạm với toàn thân ướt đẫm, chỉ là quấn khăn nửa người và bước ra từ nhà tắm. Sau một khoảng thời gian luyện tập trang trường, đây là khoảng thời gian mà hắn dành để nghỉ ngơi. Hắn chậm rãi bước về phía cầu thang rồi một đường lên lại phòng. Trong cái căn phòng tối đen ấy, hắn thẳng lưng ngồi xuống ghế tựa mềm, nhặt lên chiếc điện thoại nằm phía trên bàn máy tính, thật lâu không nói gì. Tinh một thanh âm báo hiệu, kéo theo sau là màn hình điện thoại bỗng nhiên phát sáng. Có lẽ là một đoạn tin nhắn vừa được gửi đến. Khả Vi, anh ăn gì chưa? Vi Phạm, à, anh cũng vừa mới. Khả Vi, Vi Phạm, mà khi nào em lên lại thành phố? Khả Vi, hôm nay, khoảng 19 giờ Khả Vi, mà tối nay, chúng ta gặp nhau được không? Em có chuyện muốn nói. Khả Vi, nhưng nếu anh bận việc, vậy hẹn một hôm nào khác cũng được Vi Phạm, à không, anh không việc gì. Vi Phạm, anh cũng có chuyện muốn gặp. Tối hôm nay sao? Vi Phạm phía trên ghế tựa mềm nằm thẳng lưng, để tay lên trán rồi lên tiếng. 7 giờ 0 phút PM lúc này, một cô gái trẻ vẫn đang từng bước chậm rãi trên phố, một mình kéo lê trên đường lá chiếc vali màu hồng nhạt. Mà thật hay, cô gái này cũng chính là Khả Vi. Khả Vi hiện tại mang lấy một thân mịn màng tuyết trắng người váy ngắn, duyên dáng thân hình một nắm bờ eo thon, hiện lên cái dáng người nhỏ nhắn thuần khiết, chỉ muốn ôm trọn vào lòng mà chở che. Tóc xoăn đen nhánh bối lên, cùng với tử sắc cánh bướm bên thai một đôi trang sức hoa, lộ ra thập phần xinh đẹp và đáng yêu. Đôi mắt như mặt nước mùa xuân, nó nả gương mặt thục nữ với làn da trắng mịn, thật sự nhẹ nhàng mà thuần khiết đến cực hạn. Khả Vi kéo lê chiếc vali một bên đường. Xung quanh là dòng người lui tới. Vài ngày trước Khả Vi về quê thăm ngoại, nhưng vì một vài vấn đề gặp phải nên hôm nay cô mới có thể lên lại thành phố. Bạn gì ơi, ghé vào xem những mẫu kẹo sô cô la mới của bên mình này. Một cô gái trẻ bán hàng bên vỉa hè lên tiếng gọi. Đang trên đường nghe thấy tiếng gọi, Khả Vi đã quay lại nhìn, đồng thời với nụ cười nở trên môi, cô liền tiến lại gần. Tiếp theo, Khả Vi một lượt nhìn qua kệ hàng phía trên với nhiều loại kẹo trưng bày tất thể đều là sô cô la. Chính là kẹo tình nhân, dù sao hôm nay cũng là. Nói rồi, Khả Vi liền một lượt nhìn qua quầy hàng. Những mẫu này là tất cả rồi sao? Đúng vậy. Cô gái bán hàng gật đầu đáp, sau đó lại nói, trên đây đều là những mẫu đẹp nhất. Bạn có muốn chọn món nào không? Bạn yên tâm, chúng không ngọt lắm, chắc chắn người yêu bạn sẽ thích. Có loại nào bình thường hơn một chút, được không? Nghe người giới thiệu, tia ửng hồng lập tức cẩn hiện trên gương mặt đang yêu, Khả Vi chậm rãi hỏi. Mà về phần cô gái bán hàng, vừa nhìn vào nét mặt của Khả Vi cô đã đoán ra được nguyên do, cũng liền gật đầu mỉm cười. Tiếp sau, cô một lượt nhìn qua sản phẩm trên kệ hàng rồi lấy lên hộp quà thắt nơ hồng, kích thước vừa bằng lòng bàn tay, đồng thời đưa ra trước cho Khả Vi. Đây, loại này có lẽ phù hợp với bạn. Khả Vi lúc này nhận lấy, nhìn qua chiếc hộp nhỏ nhắn, đắn đo một đoạn thời gian, sau đó mới nhẹ giọng, mình sẽ lấy nó, bạn giúp mình gói lại nhé. Được. Một lát sau, Khả Vi trên tay cầm lấy một túi quà và quay người rời đi. Cố lên nhé. Phía sau, cô gái bán hàng liền lớn tiếng, lại mỉm cười cổ vũ. Thấy vậy, Khả Vi trên mặt càng thêm ửng hồng, ngại ngùng gật đầu rồi tiếp tục rời đi. Trên đường đi tới, Khả Vi đôi lần tự nhiên cười nhẹ, đôi lần lại ngượng ngùng khó hiểu, thật sự trông rất đáng yêu. 7 giờ 10 phút PM lúc này, trên đoạn đường vắng không người qua lại, ánh đèn đường chiếu sáng ở phía trên, Khả Vi vẫn một mình chậm rãi đi tới. Sắp về đến nhà rồi. Mình nên về trước hay là trực tiếp đến? Ừ, vẫn là nên về nhà trước thì hơn. Nói xong, Khả Vi liền rẽ vào một con đường vắng như mọi khi. Mà đi được một đoạn thì phía trước cô nhất thời từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Hắn đứng một bên đường, cúi gầm mặt và dựa sát vào tường. Người đàn ông ăn mặc rất dưới với thân thể gầy gò, khuôn mặt lấm lem và luôn nở trên môi là nụ cười quái dị. Mái tóc sơ rối che kín mặt, đôi lúc lại đưa cánh tay ra bọc xương lên cổ mà gãi, thật sự nhìn như một con nghiện lâu năm. Về phần Khả Vi, trông thấy như vậy liền cũng một phần lo lắng, nhưng vì phải nhanh trở về nên cô đã lấy hết dũng khí rồi nắm thật chặt vali, nhanh chân một đường đi qua. Bất quá cứ ngỡ là có thể bình thường đi qua, thì đột nhiên từ phía sau, người đàn ông liền bất ngờ lên tiếng. Đêm hôm như thế này, sao lại một mình như vậy? Mặc dù nghe thấy tiếng, nhưng Khả Vi vẫn tỏ ra không hề quan tâm và thật nhanh rời khỏi. Cô muốn nhanh chân rời khỏi nơi này ngay. Tuy nhiên, ngay phía sau, người đàn ông không biết từ lúc nào đã một khắc lao nhanh đến. Bởi vì quá bất ngờ không kịp phản ứng, cô liền bị người đàn ông khóa lại hai tay, bịt chặt miệng và lôi vào một ngõ cụt tối đen ở bên cạnh. Lúc này bên trong là ngõ cụt tối đen và xung quanh chỉ toàn rác thải. Người đàn ông thật mạnh liền đẩy Khả Vi vào góc tường. Bị đẩy mạnh như vậy, cô cũng lập tức té ngã trên mặt đất, sau một lúc mới chống tay và hốt hoảng ngồi dậy. Và ngay khi cô ấy định mở miệng la lên thì người đàn ông lại ra hiệu, tiếu dung khuôn mặt mà khẽ nói, "Xuyệt, đừng làm ồn. Làm ơn tha cho tôi. Nếu anh cần tiền, tôi sẽ đưa cho anh hết. Làm ơn tha cho tôi." Vì quá sợ hãi, Khả Vi lúc này lập tức lùi sát vào góc tường, toàn thân lấm lem, cô run rẩy và lên tiếng cầu xin. Dẫu sao Khả Vi là nữ nhân mềm yếu, nên cô không thể một mình kháng cự với sức của một người đàn ông trưởng thành, chỉ có thể bất lực cầu xin như vậy mà thôi. "He he, đương nhiên là được." Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu một góc cầu xin, gã đàn ông liền mỉm cười. Tôi sẽ gửi anh tiền." Khả Vi vừa nói, vừa từ bên trong mang ra một ví tiền màu hồng nhỏ gọn loại ví chỉ có một ngăn. "Từ từ đã nào, tôi vẫn chưa nói hết." Người đàn ông lần nữa tiếu dung. "Sẽ thả nhưng sau khi anh thưởng thức xong vị ngon của em cái đã. Anh sẽ thả em đi thôi." "He he." Vừa dứt lời, hắn xoa xoa hai bàn tay, sau đó liếm môi và thật mạnh nhảy bổ vào khống chế Khả Vi, rồi thật mạnh dùng sức mà lấn người cưỡng ép. "Buông ra, làm ơn, làm ơn." Mặc cho cô có ra sức chống cự, nhưng với sức của gã đàn ông cũng đã quá đủ để khiến cô bất lực phản kháng. Hắn dùng hai tay khóa chặt cổ tay của cô, đồng thời kẹp lại hai chân hồng để cô không thể cử quậy. Tiếp theo, hắn một bên mơn trớn gò má, rồi lấn người xuống phía dưới mà dùng lưỡi liếm láp như loài cầm thú. Dường như Khả Vi hiện tại chỉ bất lực và chỉ có thể gào khóc mà thôi. Nhưng ngay khi sắp rơi vào tuyệt vọng, cô liền nhìn thấy bên cạnh mình đang nằm là một mảnh kim loại nhỏ. Nhất thời không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô lập tức dùng miệng và cắn vào cổ của gã đàn ông. Vì quá đau nên hắn liền nhanh chóng buông lòng tay, thừa thời cơ này, Khả Vi vội nắm lấy thanh kim loại ấy và thật mạnh cắm sâu vào vai của gã. "Á!" Hắn kêu đau một tiếng, cũng bất ngờ thả ra Khả Vi. Thừa thời cơ, Khả Vi thật nhanh đẩy ra rồi nhanh chóng chạy đi. "Có ai không? Làm ơn." Khả Vi toàn thân lấm lem, váy ngắn xộc xệch, vừa chạy vừa kêu thất thanh trên con đường vắng. Bởi vì nơi này là con đường ít người qua lại, chưa kể hiện tại đang là ban đêm nên không ai nghe thấy lời kêu cứu. Chạy được một đoạn không xa, Khả Vi vấp phải vật cản trên đường. Đồng thời vì quá bất ngờ, nên cô cũng liền ngã nhào trên mặt đường lập ngựa. Mặc dù chân tay đã vài điểm chảy xước, còn là dớm máu, nhưng cô vẫn gắng gượng đứng lên và tiếp tục dùng hết sức bình sinh mà chạy. "Vi Phạm, cứu em." Trong đầu cô lúc này chỉ có thể thì thầm mà gửi lời cầu cứu. "Con con kia, mày mau đứng lại cho tao." Từ phía sau, gã đàn ông quát lớn và thật nhanh đuổi theo. Dẫu cho mảnh kim loại vẫn còn đang gắn trên vai hắn, máu tươi cứ thế chảy xuôi, nhưng hắn vẫn không buông tha và không ngừng đuổi sát phía sau. "Tao sẽ giết mày, con điếm thối tha, mau đứng lại." Đôi mắt hắn xích hồng vì đau đớn, hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ là phải thật nhanh đuổi theo, phải bắt bằng được cô gái đang chạy trốn. Hắn liền quát lớn, "Tao sẽ giết mày." Giọng của gã đàn ông ngày một gần hơn phía sau khiến cho Khả Vi càng hoảng sợ hơn. Tiếp đó cô đã lấy hết sức mình và chạy thẳng ra đường lớn, với hy vọng là sẽ có người bên ngoài giúp đỡ. Tuy nhiên khi lao nhanh ra giữa đường, Khả Vi lại không để ý rằng, ở phía trước đang lao với tốc độ cực nhanh là một chiếc xe bán tải màu đen. Mặc dù khoảng cách đủ xa để chiếc xe dừng lại, nhưng nào ngờ nó lại lao đến ngày một nhanh hơn. Và cứ như thế, một tiếng rầm va chạm thật lớn, bất ngờ vang lên giữa màn đêm. Cũng vì chiếc xe lao đến với tốc độ quá nhanh, nên Khả Vi không thể tránh kịp, điều này đã khiến cô bị đẩy văng sang một bên đường. "Không không phải tôi, thật không phải tôi." Gã đàn ông hiện tại, một bên đường chính mắt trông thấy cảnh tượng thì liền hốt hoảng chạy đi. Cùng lúc này, chiếc xe bán tải cũng lập tức tăng ga rời đi, và chỉ để lại cô gái một mình nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Tiến lại gần, Khả Vi nằm bất động vì xương bên trong đã hoàn toàn gãy vụn. Máu từ miệng và bên tai nhỏ giọt chảy, hơi thở yếu ớt, có lẽ cô ấy sẽ không thể nào qua khỏi. "Anh." Giờ đây, việc hô hấp của cô càng trở nên khó khăn hơn, máu từ hai bên mắt từ từ chảy ra như lệ, đôi mắt xanh biếc ấy cũng dần nhạt nhòa dưới màn đêm. "Mình sắp phải đi rồi sao? Mình vẫn chưa, nếu như em có thể mạnh mẽ dám nói ra thì có lẽ..." "Em xin lỗi, em..." Cô gắng gượng nói những lời mơ hồ, hoặc đó chỉ là những gì cô ấy thầm nghĩ mà thôi. Có lẽ cô ấy vẫn đang cảm thấy hối tiếc. Thời gian từng giây, từng phút lại trôi qua thật chậm. Thời điểm hiện tại, từ phía xa, cô liền mơ hồ trông thấy một bóng hình quen thuộc của một người vẫn đang cố gắng chạy thật nhanh đến. Không hiểu vì sao hay vì lý do gì mà cô biết đây không phải là ảo giác, cô thật sự biết rõ người đó là ai. "Thấy anh thật tốt. Cảm ơn anh, nếu như có kiếp sau, em sẽ..." Nói rồi, Khả Vi nở một nụ cười trên môi, hai mắt chậm rãi khép lại, máu trong hốc mắt cùng hàng lệ cứ thế rơi và hòa chung dưới màn mưa lách cách lạnh giá. Quay về khoảng vài phút trước, 7:05 PM lúc này, Vĩ Phạm đang một mình tản bộ trên con phố ở gần nhà, chậm rãi dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại.
Hừm.
Sô cô la. Trên đường đi tới, bởi vì nhìn thấy nơi đâu cũng là trưng bày sô cô la nên Vi Phạm buột miệng lên tiếng.
Cô la.
Là cái gì? Thần Khải bên trong dây chuyển hiếu kỳ truyền âm. Mà được hỏi như vậy, Vi Phạm chỉ cười đáp, ngươi không biết, vậy để ta giới thiệu cho vài thứ. Cái này và cái này, đều là sô cô la. Ngươi hiện tại là hồn phách nên không thể nếm được, đồng dạng không cần quá nhiều quan tâm làm gì. Vi Phạm vừa chỉ vào những hộp quà đang trưng bày khắp đường phố, vừa hời hợt nói.
Ngươi.
Ê y, sao lại nổi giận rồi? Vi Phạm thở dài, lại nói ngay, ta chỉ đùa ngươi một chút. Thật ra, hôm nay là ngày lễ tình nhân, mà lễ tình nhân thì phải có cái này.
Phải rồi, ngươi cũng không hiểu lễ tình nhân là gì nhỉ?
Vi Phạm suy tư một lúc rồi đưa tay sờ cằm, nói tiếp, hửm. Hôm nay là ngày mà những cặp yêu nhau sẽ tặng thứ này cho đối phương, người nhận sẽ ăn thứ bên trong, nó rất ngon và ngọt. Như vậy đã hiểu chưa?
Thôi đủ rồi, ta không cần ngươi giải thích nữa.
Thần Khải ngăn lại những lời giải thích có nói cũng như không từ Vi Phạm. Mặc dù không hiểu lắm nhưng Thần Khải cũng một phần nào đó ngộ ra. Sau một lúc im lặng, hắn liền hỏi, vậy, hôm nay là ngày phu phụ sẽ tặng thứ này cho nhau ăn, đúng chứ?
Cũng gần như là vậy.
Nghe vậy, Thần Khải lần nữa hiếu kỳ, lại hỏi, vậy, tại sao ngươi không lấy thứ đó để tặng cho cô gái kia?
Ừm, nhưng ta và Khả Vi không phải người yêu.
Vi Phạm ngạc nhiên sau lời nói của Thần Khải, liền đáp. Sau một tiếng suy Thần Khải phớt lờ những gì Vi Phạm đã nói và không lên tiếng nữa.
Vi Phạm,
cứu em. Thần Khải, có phải ngươi vừa nói với ta? Dạ bước trên đường, một giọng nói bỗng nhiên lướt qua tai khiến Vi Phạm thoáng chốc ngẩn người, hắn vội vàng truyền âm. Đang trên đường đi tới, Vi Phạm nhất thời nghe thấy ở đâu đó là một tiếng kêu cứu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lấy, Vi Phạm không hiểu vì lý do gì mà trong lòng lại thoáng lên cái cảm giác thấp thỏm lo âu. Lúc này, mưa cũng đã bắt đầu rơi giữa màn đêm tĩnh mịch. 7 giờ 15 phút PM mở màn đêm tĩnh mịch mưa rơi, ánh đèn vàng giữa đường le lói, Vi Phạm lúc này trong vô thức lê đôi chân và chạy dưới đường mưa. Được một đoạn đường mơ hồ như vậy, hắn chạy đến một đoạn đường lớn không một bóng người, rồi phút chốc ngẩn người mà ngừng lại giữa đường, run rẩy và trừng lớn mắt nhìn về phía trước. Hiện tại phía trước mắt hắn là một bóng dáng quen thuộc với váy ngắn đã nhuộm đỏ, đồng thời là một mình nằm yên bất động dưới màn mưa lạnh lẽo. Không, đây không phải là thật. Hôm nay, tôi biết mình mất em, thơ do ta viết, bởi vì buồn quá không muốn tản nên làm thơ cho ngắn gọn một chút. Mưa rơi.
Mưa vẫn rơi.
Mưa vẫn rơi từng hạt ngoài này, trời vẫn mưa, mưa của đêm lạnh lẽo thật khó nghe tiếng mưa. Mưa như lớp bụi mờ hiện hữu giữa màn đêm qua bóng dáng siêu vẹo của ánh đèn đường đêm. Mưa lả tả trên áo thấm đẫm cả thân này, toàn thân như siết lại vì lạnh giá cuối đêm. Dòng nước trên đường vắng níu kéo đôi chân này nhưng vẫn nhấc từng bước bước với nỗi âu lo. Tiếng em trong tiềm thức dẫn lối dưới đêm mưa, sự bất an bất chợt hỏi em có dưới mưa.
Tôi thấy
em. Có phải đó là em đang ở trước lúc này với tấm thân ướt đẫm dưới con đường đêm mưa? Dáng em vẫn như thế thon thả với váy dài với làn da trắng mịn chuyển dần dưới màn mưa.
Có phải em tô son?
Màu môi son đỏ thâm nhuộm đỏ cả mặt đường lấm lem ướt váy em.
Mưa vẫn rơi như thế rơi cả trên mắt em, có phải em đang khóc?
Với dòng lệ nhạt phai.
Mắt em hờ khép lại vì mệt nhọc phải không?
Hay là tôi mệt nhọc, mơ thấy em đêm mưa?
Những hạt mưa lả tả lại rơi trên vai này, có phải tôi mệt nhọc?
Ngã quỵ dưới đường mưa.
Tiến đến
gần. Toàn thân tôi lạnh cóng gắng gượng đến bên em vẫn âm thầm từng bước dưới cái lạnh đêm mưa. Tôi chạm nhẹ vào em dưới trời mưa nặng hạt, có lẽ em đang lạnh, tôi xin lỗi vì em. Tôi ôm chặt thân em dưới màn đêm lạnh lẽo, nỗi đau như thắt lại hay nói chỉ là mơ.
Hạt mưa rơi trên mắt lại rơi trên môi em, tôi vẫn để như thế, em có giận tôi không?
Đêm mưa trời gào thét, tôi ngước mắt nhìn mưa lòng hối tiếc một màng, thà rằng đừng thương em.
Hôm nay, tôi biết mình mất em. Bút gãy chương 15, trả thù, mở đầu, 6 giờ 30 phút tá em mở tí tách. Những hạt mưa trắng xóa, nhẹ nhàng mà không ngừng che lấp, lại xóa nhòa những dấu vết mờ nhạt.
Mưa lạnh, cái lạnh đôi khi khiến tâm hồn một người như đông cứng, cái lạnh bởi gió hay vì hạt mưa, hay lại là cái lạnh trong tâm hồn bữa, lạnh vì tiếc thương hay vì hối tiếc mơ hồ về một điều gì đó. Người thanh niên một mình đứng giữa mưa, như là đang đi trong chính suy tư của mình, nhẹ nhàng và ưu tịch.
Một buổi sáng u buồn mưa đổ, che lấp đi hết thảy cái ánh nắng vốn có, âm u vì buổi mưa, lại tĩnh lặng vì lòng người phiền muộn.
Mưa, một khoảng không trầm lắng của nhân sinh, nét u buồn còn đọng lại trên gương mặt.
Mưa, thật lớn nhưng cũng thật lạnh.
Cái lạnh khi ta mất đi một thứ quan trọng,
cái lạnh khi mất đi người thương.
Cái lạnh chỉ muốn nép mình vào một góc, trốn tránh không một ai thấy, chỉ để thật lớn mà khóc.
Và chỉ ước rằng, tất cả chỉ là mơ, như là cơn mưa, nhẹ nhàng đến rồi lại thật nhẹ đi.
Một thân vest đen trên người, Vi Phạm vẫn một mình đứng đó, ánh mắt như đờ đẫn vô hồn và nhợt nhạt. Có lẽ là vì hạt mưa thấm đẫm, hay chỉ là vì hối tiếc bên trong thâm tâm hắn. Hắn vẫn một mình đứng đó, giữa chốn lưu tịch nghĩa trang, giữa màn mưa tĩnh lặng. Dù cho những hạt mưa vẫn rơi trên người hắn, rơi trên khuôn mặt khiến tâm hồn như đông lại. Nhưng dường như đối với hắn hiện tại, ngoài hình ảnh của người thương phía trước ra thì những thứ xung quanh đều không hề tồn tại.
Mình thật sự, tại sao lại đến cuối cùng em vẫn mỉm cười, nụ cười đó em có hối tiếc điều gì không?
Trong đầu hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại những hình ảnh Khả Vi lạnh lẽo trên vòng tay, người con gái đó đã rời đi, với nụ cười vẫn còn nở trên môi.
Anh xin lỗi nếu anh đến sớm hơn, anh thật sự nếu như.
Hắn nhìn lên bầu trời mưa đổ như là hồi tưởng, nhớ lại những khoảnh khắc gặp gỡ. Mặc dù chỉ là gặp gỡ đơn thuần, lại ngại ngùng khó nói, nhưng nhờ sự dịu dàng, chỉ là giản dị quan tâm, chỉ là nụ cười, hết thảy những điều đó đã mơ hồ thay đổi con người hắn.
Hắn không hiểu, vì sao hắn lại đau đớn đến như vậy?
Hối hận vì điều gì?
Và vì sao lại cảm thấy tội lỗi?
Nếu như, dường như hắn đã cầu xin một điều gì đó, hay đơn thuần chỉ là một sự hối tiếc của hắn mà thôi. trời vẫn cứ mưa như thế. Phải chăng bởi vì một thiên thần đã ra đi nên trời mới khóc thương như vậy?
Mưa, mưa của một ngày tháng 2. 8:00 PM, mặt trời lúc này đã tắt nắng, mưa cũng ngừng rơi được vài tiếng thời gian, mà Vĩ Phạm vẫn một mình đứng trong khoảng không tĩnh lặng của nghĩa trang. Thật sự là lặng lẽ và tối tăm. Vĩ Phạm lặng lặng với tấm thân ướt đẫm, trong màn đêm không một tia sáng đó, hắn chậm rãi và sải từng bước nặng trĩu rời đi. Hắn lê đôi chân trên con đường tối đen, mỗi bước tốc độ lại tăng, rồi trong thoáng chốc liền đã mất dạng.
Thử,
người đâu? Từ phía xa nhìn lại lúc này, một gã đàn ông bịt kín mặt đang loay hoay tìm kiếm và mở ám phát ra tiếng. Người đàn ông này sở hữu thân hình lực lưỡng, mặc một bộ vest đen trên người, trên tay đang cầm là một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ và không ngừng đảo mắt quan sát xung quanh. Hiện tại, người đàn ông này đứng khuất bóng sau một ngôi mộ nhỏ, xung quanh lại là một đống rác vương vãi trên đất, có lẽ hắn đã ở góc khuất này khá lâu. Người đàn ông cử chỉ mờ ám, một đoạn nhìn sang trái rồi quay sang phải để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng hắn nào đâu biết rằng, phía sau lưng hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người lạ mặt. Ngay lúc này, bóng người phía sau liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đàn ông. Và sau một khắc cảm ứng được điểm lạ, người đàn ông liền nhận ra là đang có một bàn tay của ai đó đã chạm nhẹ lên vai. Tiếp theo, người đàn ông liền hốt hoảng quay lưng, nhưng sau khi vừa quay lại thì cũng là lúc một bàn tay người thật nhanh, lập tức bóp chặt lấy cổ hắn.
Á!
Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng và đồng dạng liền ngắt quãng, bởi vì bóng đen phía sau đã kịp thời ngăn lại. Yên lặng và không cử động, nhưng nếu mày muốn tao bóp nát cổ mày thì cứ việc. Mặc dù người đàn ông bị bóng đen kia bóp cổ và đe dọa, nhưng hắn vẫn gắng dùng hết sức bình sinh mà nắm lấy tay của bóng đen thần bí, cố tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, dù đã cố gắng chống cự và có vùng vây đến đâu, người đàn ông vẫn không thể lay chuyển được cánh tay đó. Hắn có cảm giác bàn tay này còn cứng hơn cả đá. Sau một hồi dùng lực, người đàn ông cũng đã từ bỏ, hắn ngừng lại di chuyển và buông lỏng hai tay. Người đàn ông quyết định ngừng lại bởi vì biết rõ, người đang bóp chặt lấy hắn thật sự rất mạnh. Cái sức mạnh tuyệt đối trong vô thức khiến hắn phải e sợ. Hắn còn cảm giác được rằng, dù cho hắn có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Đồng thời lúc này, thấy rõ người đàn ông đã không còn chống cự, bóng đen mới lần nữa lên tiếng, "Tại sao mày lại đi theo dõi tao?" Mà nghe được giọng nói này, gã đàn ông bất giác cả kinh rồi giật mình, bởi vì người hiện đang bóp cổ hắn lại chính là kẻ mà bản thân phải đi theo dõi. Người này chắc chắn là Vĩ Phạm, hắn nhiều ngày theo dõi tên này nên không thể nào là đoán sai được.
"Cậu gì ơi, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chính là nhà báo, tôi chỉ ép."
Người đàn ông lập tức xác định danh tính, nhanh như chớp đưa ra suy nghĩ rồi gắng gượng nói. Bất quá còn chưa nói hết câu, bàn tay kia lại càng siết chặt hơn, khiến người đàn ông kêu lên một tiếng như động vật bị chọc tiết. Rồi cũng nhờ hành động này, hắn mới lập tức nhận ra là không thể qua mặt được người thanh niên này, không nói sẽ chết.
Tôi nói, là Ngô Hải thiếu gia.
Ngô Hải thiếu gia sai tôi đi theo dõi cậu. Người đàn ông gắng gượng, kể rõ kẻ đang đứng phía sau, trong lời nói còn lộ rõ sự e sợ. Nói tiếp, sau khi nghe người đàn ông nhắc đến Ngô Hải, Vĩ Phạm nhất thời cau mày và bắt đầu hiếu kỳ, lập tức ra hiệu cho người đàn ông phải nói tiếp. Tất nhiên, người đàn ông trên khuôn mặt đã toát mồ hôi, hắn không hiểu vì sao lại sợ người đang đối diện với chính mình lúc này. Dường như trước mắt người đàn ông, người thanh niên phía trước hiện lên thực như một con ác quỷ, chính là một ác quỷ đang phán xét tội nhân.
Tôi thật sự không biết. Chỉ biết là Ngô Hải thiếu gia dặn dò là phải ghi lại toàn bộ những hình ảnh đau khổ của cậu.
Đây là sự thật, làm ơn tha cho tôi cậu Vĩ Phạm làm ơn. Người đàn ông quả thực khiếp sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của Vĩ Phạm, hoảng loạn nói. Tiếp đó người đàn ông không ngừng kể lễ và cầu xin, nhưng đáp lại hắn chỉ là bàn tay của Vĩ Phạm càng lúc càng bóp chặt hơn. Người đàn ông tỏ ra bất lực và cố gắng cầu xin, rồi cơ tay múa chân và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Một thanh âm rên rỉ không thành tiếng trong tuyệt vọng, giữa màn đêm tĩnh mịch của nghĩa trang. Người đàn ông vẫn ra sức chống cự và muốn nói gì đó. Khuôn mặt hắn hiện tại đã tái đi, trên mặt đã xuất hiện những đường gân máu, hai mắt trừng lớn như muốn rơi ra ngoài. Dù là vậy, nhưng cơ hồ là Vĩ Phạm không có ý định buông tay. Sau một đoạn thời gian yên tĩnh, nhất đoạn thanh âm như xương gãy liền rắc lên một tiếng rõ to, kéo theo sau vẫn là màn đêm lặng lẽ. Vĩ Phạm cùng lúc buông tay thả người đàn ông xuống, trên mặt không một biểu cảm liền quay người rời đi. Mặc dù khuôn mặt không hiện rõ biểu cảm, nhưng lại khiến cho người nào nhìn vào bên trong liền thấy rõ là một luồng sát khí hết sức khủng bố, cứ thế ẩn hiện.
Ta phải nhận ra sớm hơn chứ.
Nô Hải. Vĩ Phạm nghiến răng đi tới, đồng thời cắn chặt răng mà gần giọng.
9:00 PM ở biệt phủ nhà họ Lý phòng Nô Hải.
Bên trong, hòa chung là tiếng nhạc sập sình dồn dập trong căn phòng kín xa hoa, ánh lên hồng sắc là ánh đèn vẫn đang chiếm trọn không gian, mang lại một cái cảm giác cao hứng nhưng cũng thật sự ma mị.
Ha ha, thật sảng khoái.
Người đang nói chính là Nô Hải, chỉ khoác lên mình một bộ áo lông thú với thân thể bên trong trần trụi và không một mảnh vải để che. Hắn lúc này tựa lưng vào ghế sofa, tay trái cầm ly rượu, đôi mắt khép hở, tâm hồn vẫn đang đung đưa theo điệu nhạc, trong miệng nhấm nháp thưởng thức từng ngụm rượu vang thượng hạng.
Thiếu gia, thù lao của tôi.
Một gã đàn ông không người lên tiếng, bất ngờ ngắt quãng sự hưởng thụ của Ngô Hải. Người này mang một bộ quần áo rách dưới trên người, toàn thân bốc mùi cống rãnh, khuôn mặt đậm chất tiếu dung và cơ thể chỉ toàn là da bọc xương. Mà về phần Ngô Hải, bởi vì bị gã đàn ông trong bộ dạng nghiện ngập này lên tiếng ngắt quãng khiến hắn mất đi hứng thú thì liền đưa mắt liếc nhìn, sau đó chậm rãi đặt xuống ly rượu trên tay rồi dựa lưng ra sau ghế sofa. Hắn ra hiệu cho nhạc dừng lại, đồng thời nết môi nói,
à, là A Cầu nhỉ.
Tao quên mất mày luôn đấy.
Nào, chuẩn bị đi.
Lời nói vừa xong, Ngô Hải lập tức đưa tay ra hiệu cho hai gã đàn ông mặc vest lực lượng đứng kế bên. Mà nhận được lệnh, hai người này thật nhanh tiến đến và lập tức khóa chặt hai tay của người gọi là A Cầu.
Thiếu gia, như vậy là có ý gì?
A Cầu không hiểu vì sao liền lên tiếng hỏi ngay.
Sau một tiếng thở dài, Nô Hải lần nữa tiếu dung mà nói, thì tao đang chuẩn bị trả thù lao cho mày đấy. Tiếp theo, Nô Hải hướng phía A Cẩu và phun ra một mảng bọt nước, lại nói, lôi hắn ra. Tao muốn đây là lần cuối cùng thấy mặt của tên xuất sinh này. Mau mang hắn đi. Thiếu gia tôi sai rồi. Tha cho tôi một con đường sống thiếu gia. A Cẩu hoảng sợ vì lời nói phát ra từ Nô Hải, đồng thời vùng vẫy, thất thanh lên tiếng cầu xin. Mặc dù A Cẩu không ngừng van mài và cầu xin, nhưng Nô Hải vẫn dửng dưng như là không nghe thấy gì. Hai gã đàn ông lập tức lôi A Cẩu ra khỏi căn phòng kín. Mà ban đầu còn là nghe thấy tiếng A Cẩu cầu xin, nhưng sau gần một phút thì mọi thứ dường như đã yên tĩnh trở lại. Lúc này, Nô Hải liền dùng tay trái cầm lên ly rượu, uống một ngụm rượu nhỏ, trên môi bất giác nở một nụ cười sảng khoái. Tại sao lại giết hắn? Có thể giữ hắn làm đồ chơi ít lâu sẽ vui hơn nhiều. Người vừa mới lên tiếng chính là Châu Diệp, chỉ khoác trên người một tấm vải mỏng màu trắng tinh, lộ ra thân thể lồi lõm tinh tế, làn da trắng mềm mại và căng mọng, thật sự khiến người nhìn đều phải dạo dực. Cô dựa sát vào người Ngô Hải, ngọc thủ không ngừng vuốt ve lên cánh tay vẫn còn đang băng bó của hắn. "Hừ, anh không cần những thứ vô dụng, mà đã vô dụng lại còn đòi thù lao." "Phi." Ngô Hải nhìn chòng chọc vào cơ thể của Châu Diệp một lúc rồi mới lên tiếng. "Em biết không, thứ anh muốn là nhìn thằng xuất sinh vi phạm, nhìn hắn phải đau khổ sau khi nhìn thấy người mình yêu phải chết trong nhục nhã. Nhưng tên A Cẩu này chỉ giao cho một việc mà làm cũng không xong, lại còn ở đó đòi công lao." Nói đến đây, Nô Hải đặt xuống ly rượu rồi đưa lên tay trái và bắt đầu vuốt ve cằm nhỏ của Châu Diệp, khẽ nói, "Điều anh muốn là thằng nghiện đó sẽ hiếp rồi giết luôn con người yêu của hắn." Và rồi khi hắn nhận ra là không chỉ người yêu mà cả cha vợ tương lai cũng chết, thử hỏi, viễn cảnh đó sẽ tuyệt vời đến nhường nào. "Ha ha, nhưng thật đáng tiếc." Nô Hải có một chút thất vọng. Thấy vậy, Châu Diệp mỉm cười liền tựa vào vai Nô Hải, nhẹ giọng, "Vậy lý do anh sai người đi theo dõi vi phạm, chắc cũng là để thấy được hắn đau khổ như thế nào thôi sao?" Nghe thấy Châu Diệp hỏi, Nô Hải mới chợt nhớ ra và lập tức nhìn vào cổ tay đeo đồng hồ, lại nói, "Đúng rồi, sao giờ này mà hắn vẫn chưa quay lại?" Nhưng ngay tại thời điểm Nô Hải vừa ngắt lời, cánh cửa bằng gỗ của căn phòng đột ngột vỡ ra tan cảnh. Cánh cửa bất ngờ vỡ thành những mảnh vụn vì phải nhận một lực từ bên ngoài, các mảnh vụn đó lại không ngừng bay tán loạn, kéo theo sau là một lớp bụi mịn che khuất đi ánh nhìn. Ngay sau nhất khắc, một bóng người dáng đi ung dung, toàn thân mặc vest đen mang khủng bố là sát khí trên mặt, chậm rãi từng bước tiến vào bên trong. Chương 16, trả thù, kết thúc, quay lại vài phút trước. 9:00 PM lúc này, sau khi biết rõ chân tướng đằng sau cái chết của Khả Vi và Bát Mạc Quân, Vi Phạm thật sự không thể kiềm chế bản thân. Hắn như là quỷ dữ, thẳng tay bóp nát cổ của người đàn ông theo dõi. Cùng với cơn hận thù bộc phát cực hạn, hắn liền trực tiếp đi tìm Nô Hải. "Nô Hải, tao sẽ không tha cho mày, cho những ai dám cản tao." "Hừ." Trên đoạn đường thật nhanh đi tới, băng qua dòng người tấp nập, Vi Phạm không còn chút nào e sợ, có thể nói là không còn quan tâm đến mạng người hay luật pháp tồn tại. Hắn hiện tại chỉ đơn giản nghĩ, là phải báo thù cho bằng được kẻ chủ mưu. Phải giết. Một đoạn thời gian chạy không ngừng nghĩ, hắn cuối cùng đã dừng lại trước cổng của một căn biệt phủ, mà đây chính là căn biệt phủ của nhà họ Lý. Trước mắt hắn hiện lên là một căn biệt phủ rộng lớn và xa hoa. Một màu bạch sắc bao phủ, lại thật sự to lớn mà tham lam chiếm trọn không gian trong lòng thành phố chật hẹp người. Nhìn từ bên ngoài vào, căn biệt phủ hiện lên vẻ uy nghi, diễm lệ, bởi nét tinh tế trong lối kiến trúc mang hơi hướng châu Âu, mang phong cách cổ điển, hoàng gia ở trong từng chi tiết vách tường, chóp mái và quang cảnh xung quanh. Ngoài ra, ban công và tường rào đều được đúc từ sắt, thép mang hoa văn nghệ thuật, càng thể hiện rõ cái sự uy nghi và diễm lệ ấy. Mà ở phía trên cao bao quát xuống, căn biệt phủ không khác gì một tòa lâu đài trắng lệ, bề thế, khoe ra cái quyền lực không gì sánh bằng của Lý gia. Vĩ Phạm đứng trước, hai tay hắn siết chặt rồi căm hận nhìn. Đối với hắn, căn biệt phủ này không khác gì nơi ở của một lũ xuất sinh đáng chết. Nhất thời hắn nghiến răng. "Thần Khải, ngươi không cần phải cảm thấy tội lỗi, chỉ cần làm những gì bản thân cảm thấy đúng là được. Trên đời này, thần thánh cũng chỉ là những người cường đại đi lên. Luật cũng là do người cường đại sinh ra, đã vậy, ngươi còn việc gì phải lo sợ?" Thần Khải một hơi nói thẳng. Bởi vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, chính là Vĩ Phạm sẽ làm cái gì tiếp theo. Mà đối với hắn, việc trả thù là điều tất yếu và nên làm. Có thù tất báo, có họa cần phải diệt trừ mới là điều đúng đắn. Mặc dù Vĩ Phạm chưa nói, nhưng Thần Khải cũng đã đoán được, rằng đêm nay sẽ là một đêm máu chảy. Vĩ Phạm sẽ không nhân nhượng và chỉ muốn trả thù mà thôi. Dù sao chỉ là sâu kiến, việc gì phải cảm thấy tội lỗi. Thần Khải lại nói, lần này cũng là lần cuối ta nhắc nhở ngươi. Đã là kẻ thù thì không được nhân nhượng, bởi vì nhân nhượng là tự hại chính mình, tự hại những người mà ngươi yêu quý. Cuối cùng, ngươi nên cẩn trọng với những gì mình làm sau này, hãy nhớ kỹ. Được Thần Khải nhắc nhở, ánh mắt của Vĩ Phạm lúc này càng ẩn hiện thêm sự thù hận, nhưng đồng dạng mơ hồ là kiên định hơn trước. Hắn biết bản thân nên và phải làm gì. Vĩ Phạm này xin thề, ta chắc chắn sẽ cường đại và sẽ không mềm lòng. Ta có ơn tất báo, có thủ chỉ có chết. Dù người đời xem hắn nhẫn tâm hay cô độc, hắn cũng mặc. Khả Vi anh sẽ giúp em yên tâm ăn nghỉ. Nói rồi, Vĩ Phạm chậm rãi tiến đến cánh cửa lớn của căn biệt phủ. Cánh cửa hoàn toàn làm bằng hợp kim ánh bạc, biệt kín bên ngoài là một lớp hoa văn phức tạp, đồng thời cao đến 4 mét, thật sự khủng bố như là cổng thành vậy. Mà hiện tại, hai bên đứng thẳng là hai người vét đen lực lưỡng, bên người thủ lấy vũ khí tầm xa, có lẽ đây là người gác cổng bên ngoài của Lý gia. Này, mày có biết nơi đây là đâu hay không? Đêm hôm khuya khoắt lại dám lảng vảng bên đây, muốn chết. Nhìn thấy Vĩ Phạm đi đến với dáng vẻ khả nghi, cả hai liền tới gần ngăn cản. Tiếp theo, nhìn thấy Vĩ Phạm túi gầm mặt không lên tiếng, một tên trong đó lần nữa quát, điếc không sợ súng hả? Về phần Vĩ Phạm, mặc cho vệ sĩ có hỏi hắn vẫn không để tâm nói lấy một lời, chỉ đứng đó và âm thầm tích tụ lực lượng ở hai bên bàn tay. Đồng thời sau một giây tích tụ, xung quanh lập tức ánh lên một lớp nguyên lực mờ nhạt như hơi lạnh, chậm rãi bao khỏa lại hai tay của hắn. Ngay sau đó, Vĩ Phàm nắm chặt hai tay rồi một tiếng quát lớn, cút. Tức khắc, hắn nhất thời tung ra hết thể lực lượng, thật mạnh một cái, rồi đánh trực diện vào ngực của hai tên vệ sĩ phía trước. Bởi vì không còn kiềm chế, hai tên vệ sĩ bị dồn một lực bắn thẳng vào cửa lớn, gián tiếp tác động một lực và ngay lập tức làm sụp đổ cả rào chắn ở hai bên cửa. Cũng vì sức ép quá lớn, cánh cửa lớn nhất khắc phân thành hai mảnh, nhỏ mó, rồi bay thẳng vào bên trong sân. Còn về phía hai người vệ sĩ, thân thể bọn họ đã mềm nhũn ra từ lâu, có lẽ cả hai cũng đã tức tưởi mà chết từ trước đó. Thật sự là đột tử. Sau khi cánh cửa vừa được phá tung, Vĩ Phàm hừ lạnh một tiếng rồi sải bước tiến vào bên trong. Mà ánh mắt của hắn hiện tại lại xích hồng như loài hung thú, cơ hồ chỉ đang trực chờ để săn tìm con mồi. Lại nói về Lý gia, mặc dù bề ngoài gia đình bọn họ thể hiện rõ bản chất giàu có và quyền lực, nhưng bên trong đồng dạng cũng đã đắc tội đến rất nhiều hạng người, từ những băng đảng lớn nhỏ cho đến người dân bần hàn. Bởi lẽ đó, vì sợ bị trả thù, nên bên trong biệt phủ Lý gia lúc nào cũng sẽ có vệ sĩ canh gác, túc trực xuyên suốt chỉ để mục đích bảo vệ. Tất nhiên, cũng vì Vĩ Phàm đã gây ra tiếng động quá lớn từ trước đó, nên nhất thời đã gây ra kinh động cho hết thảy vệ sĩ bên trong. Bọn họ đều nghe thấy và tức khắc chạy ra bên ngoài, xem hắn là kẻ địch cần phải loại bỏ. Lúc này, một nhóm khoảng gần 40 người vệ sĩ bên trong đã kéo đến đông đủ, hết thảy đều bận vest đen và mang lấy kính râm. Mà trên tay đám người tất thể các loại vũ khí đều là có đủ, có dao găm, có rìu, cả súng, không thiếu một món nào. Thằng khốn, mày dám đến đây gây rối? Một người đứng trong nhóm vệ sĩ khoát tay đi ra, lớn tiếng quát. Nô Hải đâu? Vĩ Phàm không mấy để tâm mà chỉ liếc nhìn nhóm người. Mày thật sự chẳng sống. Người đàn ông lúc này rút ra dao găm, nắm chặt trên tay và chĩa thẳng về hướng Vĩ Phàm mà quát. Thử, ra là tụi mày không muốn sống. Đã vậy, đừng trách tao. Cút. Vĩ Phàm quát lớn, không do dự mà lập tức lao nhanh vào nhóm người. Để tránh mất thời gian không cần thiết, Vĩ Phàm đã ra tay rất nhanh. Hắn tức tốc lao đến nhấn mạnh đầu người đàn ông cầm dao xuống đất, sau đó cướp lấy và tặng thẳng cho hắn một vé về với tổ tiên. Đây là mạng người thứ tư Vĩ Phàm đã nhẫn tâm giết bỏ trong ngày, nhưng hắn vẫn không có ý định ngừng lại. Hắn chỉ muốn trả thù, mà nếu phải làm, đồng nghĩa với việc hắn phải ngừng lại đám người này trước. Đối với hắn hiện tại, kẻ nào cản đường, kẻ đó chỉ có chết. Cùng với dao găm dính máu trên tay, hắn thẳng tay chu sát toàn bộ những người nơi đây. Một cuộc thảm sát cứ thế diễn ra trong đêm tối. Máu đã chảy, nhưng kể cả vậy Vĩ Phàm cũng không cảm thấy sợ hãi hay băn khoăn. Hắn không hiểu vì sao mà bản thân lại không hề cảm thấy tội lỗi hay sợ hãi. Mặc cho hắn đã giết nhiều mạng người như vậy, nhưng bên trong hắn cũng không một gợn sóng. Có lẽ hắn đã quen với điều này chăng? Không, chỉ đơn giản là hắn vô cảm với điều này mà thôi. Lạ thay, dù là một kẻ trước nay chưa từng có cái suy nghĩ làm hại hay tàn sát sinh linh, nhưng bây giờ lại nhẫn tâm và máu lạnh đến vậy. Giữa màn đêm tĩnh mịch, âm thanh gào thét cứ thế vang vọng như sấm rền. Sau một khoảng thời gian dùng để giải quyết nhóm người bên ngoài, Vĩ Phàm chậm rãi tiến vào từng ngóc ngách bên trong biệt phủ Lý gia, chỉ để tìm kẻ hắn muốn báo thù. Vĩ Phàm hiện tại rất đơn giản nghĩ, người nào ngăn hắn chỉ có chết, mà đã giết là phải giết cho sạch. Hắn lúc này hiện lên đích thực là một con quỷ khát máu. Thật đáng tiếc. Nhất đoạn, khi Vĩ Phàm đang chậm rãi phía trên hành lang, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong một căn phòng kín. Đồng dạng giọng nói phát ra từ bên trong không phải ai khác mà chính là của Ngô Hải và Châu Diệp. Bọn chúng bất lung dung, thẳng thừng nói rõ những thứ đã và dự định gây ra cho Khả Vi và cha cô ấy. Bất quá bọn chúng vẫn không thể ngờ rằng là ở ngoài kia đã có người hữu tâm nghe thấy hết thảy. Bọn mày lây rồi. Theo đó khuôn mặt của Vĩ Phàm nhất thời tối sầm lại, hắn sải từng bước rồi tiến về phía căn phòng đối diện. Vĩ Phàm ngừng lại bên ngoài cánh cửa gỗ, nắm thật chặt lại tay và lập tức dùng toàn lực để tung ra một đấm vào chính diện. Cửa gỗ tan thành từng mảnh, Vĩ Phàm cứ thế lê đôi chân tiến vào bên trong. Chuyện gì? Bên trong căn phòng lúc này, chấn động quá lớn đã khiến Ngô Hải và Châu Diệp cắt ngang cuộc vui, bọn họ cử chỉ bất ngờ và hơi có chút hoảng. Một đoạn thời gian khói bụi dần lắng xuống, những mảnh vụn từ cửa gỗ nằm rải rác trên thảm đỏ. Mà hai người này vừa mới định thần lại thì liền nhìn thấy rõ một bóng người đang đứng ngay phía trước. Lúc này, Ngô Hải cả kinh vì nhìn rõ dung mạo người đến, một lúc lại bật cười rồi thốt lên, "Ai dô, cứ nghĩ là người nào to gan. Lâu quá không gặp, hy vọng là mày vẫn ổn, Vĩ Phàm." Ngô Hải cười phá lên, "Bạn gái và cha vợ mày dạo này khỏe chứ? Tao không ngờ là mày có gan lại dám một mình xông thẳng vào nhà tao luôn đấy." Cùng lúc, Châu Diệp một bên dáng người quyến rũ lập tức quấn lại khăn trắng, sau đó đưa ánh mắt vẫn còn cao hứng mà nhìn thẳng vào Vĩ Phàm. "Ngô Hải, tại sao mày lại hại họ? Họ có thủ đoán gì với mày sao?" Vĩ Phàm không mấy quan tâm, chỉ nhìn thẳng vào Ngô Hải và gần giọng hỏi. "Hừ, đơn giản vì tao thích như vậy. Mà có vấn đề gì sao? Tao hại bọn chúng cũng là vì mày." Ngô Hải thẳng lưng ra ghế, công môi nói. "Mà sao mày không đi chung với hai người kia luôn nhỉ? Người đâu?" Nói rồi, Ngô Hải lớn tiếng gọi người, nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng. "Người đâu?" Mặc cho hắn vẫn gọi lớn, bên ngoài vẫn không một bóng người tiến đến. "Mày không cần phải gọi làm gì cho mất công. Nếu mày đã tự nhận tội thì tao cũng không còn nhiều lời để nói với mày, chuẩn bị chịu tội đi." Vĩ Phàm vừa nói vừa rút ra con dao găm vẫn còn đang dính máu, đồng thời để lộ trên người là tấm thân nhuộm đỏ. Mày tính làm gì? Mày chán sống rồi. Mày dám giết người sao?" Nô Hải có chút run sợ liền chỉ tay thẳng mặt Vĩ Phàm. Bình thường ở mọi hoàn cảnh, Nô Hải thường cậy có vệ sĩ luôn túc trực, bảo vệ bên cạnh nên không coi ai ra gì, nhưng hiện tại lại khác, hắn biết không có vệ sĩ thì bản thân không thể làm gì được Vĩ Phàm. Hiện tại Vĩ Phạm trưng ra con dao đấm máu và với những gì đang diễn ra, Nô Hải đoán được rằng tất thảy đám vệ sĩ bên ngoài đã bị Vĩ Phạm giải quyết từ lâu. Thời điểm này hắn sợ Vĩ Phạm thật sự sẽ đến lấy cái mạng chó của hắn. Tiếp đó Vĩ Phạm cười nhẹ, chậm rãi tiến đến gần Ngô Hải và nói, "Ừm, tao đang sợ đấy. Sợ mày không chịu đựng được điều tao sắp phải làm với mày. Nhà mày khá là nhiều người nhưng chẳng ai chịu nhường đường cho tao đi cả. Dù gì tao với mày đã từng là bạn, cùng ôn lại chuyện xưa nào." Nói xong, Vĩ Phạm lao nhanh đến nắm lấy cổ tay phải của Ngô Hải, rồi không ngần ngại mà bóp nát cánh tay được làm bằng kim loại đó. Đồng thời, Ngô Hải cũng liền đưa tay trái lên để ngăn cản, nhưng chưa kịp chạm vào Vĩ Phạm thì đã xoẹt một đường dao sắc lẹm cứ thế đi qua. Cánh tay trái của Ngô Hải theo sau liền rơi bịch xuống sàn nhà. Á! Ngô Hải trừng lớn mắt, quỵ gối và kêu rên thảm thiết, trong khi phần cánh tay đứt lìa vẫn đang không ngừng rỉ máu. Mà về phần Châu Diệp, cô chỉ đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng thì không dám tin vào những gì đã xảy ra, phút chốc liền sợ hãi rồi lại tiếp tục không dám tin vào mắt mình. Thấy vậy, Vĩ Phạm lập tức thả những mảnh kim loại từ trên tay xuống, đồng thời liếc nhìn qua Châu Diệp, mặc cho Ngô Hải lúc này đang nằm rên và quằn quại dưới chân hắn. Máu từ cánh tay Ngô Hải vẫn không ngừng phun ra, loang lổ khắp sàn nhà. "Đừng lại đây!" Châu Diệp hốt hoảng hét lớn. Cô đội vàng lùi đến sát mép tường rồi lập tức ngồi quỳ xuống. Vĩ Phạm bỏ qua Ngô Hải và tiến đến gần Châu Diệp, nhất thời hỏi, "Cô sợ sao? Nếu cô biết sợ, vậy tại sao lại không biết thương xót cho người khác hả?" "Tại sao?" Cứ ngỡ với những tình huống vừa rồi Châu Diệp sẽ sợ và trở nên đứng đắn hơn, bất quá Vĩ Phạm đã suy nghĩ nhiều, cơ hồ khuôn mặt của cô ta lại bắt đầu mang lấy một tia thay đổi. Cô đội vàng tiến tới và ôm chặt lấy chân của Vĩ Phạm, ngước nhìn hắn và tỏ ra ấm ức, nói, "Anh Vĩ Phạm không như anh nghĩ đâu. Thật sự không phải tại em." Nói đến đây, cô chỉ thẳng vào mặt Ngô Hải và nói tiếp, là hắn đã chủ mưu hết mọi chuyện. Em đã cố ngăn cản nhưng không được. Anh hãy tin em đi. Châu Diệp bám víu lấy chân Vĩ Phạm, áp cả thân vào và không ngừng kể lễ, nhưng Vĩ Phạm chỉ im lặng rồi liếc nhìn, thật không dám tin vào mắt mình. Thật sự là hạ người trơ trẽn. Sau một hồi, Vĩ Phạm nương theo bất ngờ mỉm cười rồi cúi người xuống đỡ lấy Châu Diệp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếc cằm nhọn của cô và khẽ nói, "Thật sao? Vậy là do Ngô Hải đã làm hết thảy sao? Đáng ra em phải nói sớm hơn, bởi vì anh không muốn giết người vô tội đâu." Hắn ghé sát vào tai của Châu Diệp và nói tiếp, "Vậy anh sẽ tha cho em, nếu em dùng thứ này và phế hai chân của hắn cho anh." Nói xong, hắn nhất thời đảo mắt sang Ngô Hải và đưa ra con dao găm nằm trên tay cho Châu Diệp. Cô ta run rẩy cầm lấy con dao, chậm rãi tiến đến gần. Nhìn rõ Châu Diệp không do dự mà nghe theo, Ngô Hải hốt hoảng quên đi cơn đau, lúc này lắp bắp nói, "Châu Diệp, em tính làm gì?" "Em?" "Hừ, mày câm mồm. Cũng tại vì mày đã lừa gạt tao, khiến tao phải rời xa anh Vĩ Phạm." Châu Diệp cất lời, cô nhìn sang Vĩ Phạm. "Anh Vĩ Phạm, thật sự 5 năm trước Chín Ngô Hải đã gài bẫy em, hắn đe dọa em phải phản bội anh, nếu không thì sẽ..." Nhìn Châu Diệp cứ thế rơi lệ, Vĩ Phạm bình lặng nói, "Vậy sao? Vậy là anh đã trách lầm em rồi." Nghe vậy, Châu Diệp vội hỏi, "Vậy là anh tin em thật sao? Từ trước đến nay anh vẫn như vậy mà. Em cũng hiểu rõ con người anh, không phải sao? Vậy giờ, chúng ta cùng nhau trả thù hắn, bởi vì lúc trước dám cướp em khỏi anh." Vĩ Phạm bình thản đáp, đồng thời mơ hồ gợi ý tiếp theo. Châu Diệp gật đầu và cười nhẹ, sau đó quay lại nhìn Ngô Hải rồi từ từ tiến sát đến gần hắn. Cô thấp người ngồi xuống, nhất thời không do dự mà dùng dao và đâm liên tiếp vào hai bên chân của Ngô Hải. Vì đã mất hai bên tay nên Ngô Hải không thể chống cự và chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi. "Châu Diệp, mày con đàn bà!" Hắn hét lên thảm thiết và không ngừng chửi rủa. Ngay sau đó, một tiếng ép từ phía Ngô Hải hét lên nhưng không thành tiếng, thật như loài súc sinh bị chọc tiết vậy. Mà trong khi Ngô Hải vẫn đang không ngừng gào khóc và chửi rủa, Châu Diệp đã dùng con dao găm đâm thẳng vào miệng hắn. Tất nhiên, bị người thẳng tay dùng dao xoáy sâu vào miệng, lưỡi của Ngô Hải lập tức đứt lìa và rơi ra ngoài, máu từ miệng không ngừng chảy ra, lại một phần nhớp nháp từ bọt nước. Cùng lúc, Vĩ Phạm trên ghế sofa thấy vậy chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền tỏ ra bình thường, không hề lên tiếng. "Mày chửi nữa đi, thằng khốn!" Châu Diệp trừng mắt, nhìn thẳng vào Ngô Hải rồi lớn tiếng quát, "Anh Vĩ Phạm!" Châu Diệp quay lại nhìn Vĩ Phạm, đồng thời nhìn rõ Vĩ Phạm không có biểu hiện gì lại tiếp tục đâm từng nhát vào chân Ngô Hải. Trong căn phòng mờ ảo tia hồng sắc, máu tươi bắn tung tóe, đôi chân của Ngô Hải giờ đây chi chít những lỗ lớn như tổ ong. Hắn đau đớn nằm quằn lại như một con sâu chiếu, như là một con sâu bị liệt đi phần đuôi vậy. Sau một hồi, Châu Diệp ngừng lại vì kiệt sức, tiếp đó trực tiếp tiến đến gần và thấp người dưới chân Vĩ Phạm, cả thân thể dựa vào chân hắn và nhẹ nhàng nói, "Anh Vĩ Phạm, em xin lỗi anh, nhiều lắm." Bất quá Vĩ Phạm không nói lời nào mà chỉ mỉm cười đỡ đứng lên, rồi không ngừng nuốt ve chiếc cằm nhỏ. Mà điều này càng khiến Châu Diệp càng thêm phần tự tin, cô mỉm cười rồi lấn người ngồi dậy và trưng ra cái dáng vẻ gợi tình trước mặt Vĩ Phạm. Mặc dù Ngô Hải vẫn còn ở đây, nhưng Châu Diệp vẫn không ngần ngại gỡ tấm khăn trên người và để lộ ra hết thể cơ thể nóng bỏng, cứ thế ngồi trên chân và bắt đầu cử chỉ đụng chạm lên người Vĩ Phạm. Nhưng ngay khi Châu Diệp chuẩn bị hôn môi, Vĩ Phạm đã bất ngờ đưa tay lên ngăn lại. Hắn di chuyển hai tay chạm vào gương mặt Châu Diệp, mỉm cười, sau đó thì thầm vào tai cô, "Lúc chúng ta quen nhau, bởi vì tôn trọng em nên anh chưa từng động chạm. Có lẽ lúc đó anh không xứng đáng, nhưng hiện tại càng không xứng." "Thiện nhân." Dắt chưa kịp định thần chuyện gì thì cả người Châu Diệp lập tức rơi bịch xuống sàn nhà, đôi mắt lúc này trừng lớn nhìn thẳng vào Vĩ Phạm, có lẽ đôi mắt ấy chứa đầy sự kinh hãi. Cùng lúc, Ngô Hải mặc dù đau đớn nhưng hắn đã thấy hết tất cả. Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể và chỉ bất lực bò lết trên sàn nhà, muốn chạy đi. "Ép lần trước tao đã có nói qua, nếu lần sau mày còn dám đụng đến thì tao sẽ phế luôn ngũ chi của mày mà nhỉ.
Vĩ Phạm tiến lại gần Ngô Hải, lập tức nói khẽ bên tai. Tiếp đó hắn nhặt lên con dao vẫn còn đang dính máu rồi gần giọng, đáng ra tao nên mang tụi mày đến trước mộ của cô ấy để xin lỗi, nhưng tao đã nghĩ lại. Hắn cúi xuống nắm đầu Ngô Hải. Bởi vì là thiên thần nên tao không muốn cho cô ấy nhìn thấy con ác quỷ mang tên Vĩ Phạm. Cơn giông rền vang dưới màn đêm như là tiếng than khóc, báo hiệu cho một đêm đẫm máu đã trôi qua. Mãi về sau này, tại chính căn biệt phủ bỏ hoang, người ta thường đồn thổi một câu chuyện đô thị rằng, tại một biệt phủ bỏ hoang, người ta thường nghe thấy tiếng than khóc, tiếng kêu gào thảm thiết của những oan hồn bất vượng ở nơi đây, và câu chuyện bi kịch đằng sau đã khiến nhiều người phải mất mạng.